Chương 1514, xuống tiểu liên thành đi phương nam. Chương 1514, xuống tiểu liên thành đi phương nam. 10 ngày sau, Thiết Tháp phái người đi vào tiểu viện, nói là những linh kiện này đã toàn bộ hoàn thành, nhường Sở Thần tiến đến muốn hàng. Sở Thần nghe xong đại hỉ, trực tiếp liền mang theo bản hổ, đánh xe ngựa đi tới vùng ngoại thành sân nhỏ. Trở về sau, trong sân nhiều hơn một xe ngựa đồ vật. Sở Thần bỏ ra nửa canh giờ, giáo hội bản hổ như thế nào làm đạn về sau, liền đem chính mình quan vào phòng bên trong. Xuất ra kia một đống linh kiện, cùng 10 cái nòng súng, liền bắt đầu lắp ráp lên. 2 canh giờ về sau, Sở Thần nhìn trước mắt cái kia thanh dáng dấp rất giống Mark 10 súng tiểu liên, trực tiếp mặc lên một cái băng đạn, liền đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, hắn răng rắc một tiếng lên đạn, nhắm ngay tường viện một hàng kia tạp vật liền bóp lấy cò súng. Cộc 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 một hồi tiếng vang, trực tiếp để bên trong ngay tại làm đạn bản hộ tông cửa xông ra. Thần ca, cái đồ chơi này, so súng ngắn nhìn qua còn lợi hại hơn a. Sở Thần cười hắc hắc, cái này gọi súng tiểu liên, sát thực so súng ngắn lợi hại, nhưng ngươi bây giờ còn khống chế không được, chờ sau này lại cho ngươi. Bản hộ mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng thần ca đã nói, vậy thì có đạo lý của hắn. Hắc hắc, thần ca, bản hổ có súng ngắn là đủ rồi, cái này lưu cho ngươi dùng phòng thân. Sở Thần không nói gì, chính mình mặc dù tin tưởng bản hổ, nhưng là tốt nhất vũ khí vẫn là phải lưu tại trên tay mình. Bản hổ, ta ngày mai dự định lên đường đi phương nam tìm kiếm nhu tử, nơi này tất cả liền đều giao cho ngươi. Hồn lời nói, đường tướng quân sẽ cùng ngươi kết nối đơn đặt hàng, luyện sát chuyện tiếp tục. Chúng ta bây giờ cần chính là tồn kho. Bản hổ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ta không ở nhà thời gian, nếu có kẻ xấu đến đoạt phối phương, thực sự không thể làm tình huống phía dưới. Nhớ kỹ nhất định là bảo mệnh quan trọng. Yên tâm đi, thần ca, bản hổ biết, ngươi tới phương nam cũng muốn chú ý an toàn. Ngày thứ hai, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra Hán thành, hướng phía nam tượng thành đi đến. Sở Thần ngồi ở trong xe ngựa, trong tay thưởng thức cái này một thanh súng tiểu liên, mà đánh xe vẫn như cũng là cậu thạng tử. Cậu thạng tử vác lấy trường đao, nhìn qua cũng là uy vũ bất phàm, cái này khiến qua đường người đi đường đều không tránh kịp. Hơn nữa, chiếc xe ngựa này bên ngoài đều là dùng sắt lá bao khỏa, không phải bình thường sắt lá, mà là Sở Thần làm ra tinh thiết. Mặc dù không dày đặc, nhưng bình thường mũi tên gì đó hoàn toàn có thể phòng tốt. Bởi vì đây không phải là sắt, mà là thép. Bởi vì xe ngựa quá nặng, thế là dùng hai con ngựa lôi kéo, tốc độ chậm rãi hướng phía tượng thành mà đi. Muốn đến nhu tử trong miệng tượng thành, thì là phải đi qua khác một tòa thành trì, Sa Thành. Cái này Sa Thành dân phong dũng mãnh, sơn phỉ đông đảo, nhường trước mặt cậu thạng tử đánh lên 12 phần tinh thần. Xe ngựa tốc độ mặc dù không vui, vậy cũng bèn bèn cùng cái khác nhẹ nhàng xe ngựa so sánh, tại cậu thạng tử vung vẩy roi phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái trâu ngựa dám lười biếng. Thần ca, con ngựa này tốc độ còn có thể, lôi kéo nặng như vậy xe ngựa, nhưng cũng cùng những cái kia nhẹ nhàng tương xứng. Sở Thần nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi vẫn là cho ăn no đâu, ta hiểu rõ bỏ giống ngựa, uy nửa no bụng, đều có thể bán mạng làm được đâu. Cậu thạng tử nghe xong càng ngạc nhiên, thế gian này còn có như thế trâu ngựa. Chúng ta cũng đi làm một chút trở về thôi. Tỏi chim bỏ chim, chúng ta làm chút nhi nhân sự. Trên đường đi, Sở Thần cùng cậu thạng tử cười cười nói nói, cũng không có nhàm chán. 3 ngày sau đó, bọn hắn tiến vào Sa Thành khu vực. Nhưng mà đi vào, một đám quần áo tả tơi hắn tử, bị một cái thân mặc hoa lệ nam tử mang theo, liền chặn lại bọn hắn đường đi. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. A, các ngươi thế nào còn có chút cao hứng? Lao tử đây là cướp bóc. Một cái hán tử giơ đao, một mặt không hiểu nhìn trước mắt xe ngựa. Mà cái kia ăn mặc hoa lệ nam tử thì là một mặt âm nhu ở một bên không nói lời nào. Sở Thần lắc đầu, thật mẹ nó âm hồn bất tán, dạng này đội ngũ, xem xét cũng không phải là chính quy sơn phỉ. Mà chúng nhu, chính là cái kia ăn mặc hoa lệ nam tử. Thế là cầm lấy súng tiểu liên đi xuống xe ngựa, đối với hán tử nói rằng, tiểu tử ngươi trên đùi bùn đều không có làm, cũng dám giả mạo sơn phỉ. Nghe xong Sở Thần lời nói, hán tử trong mắt rõ ràng né tránh một chút. Sở Thần tâm lý nắm chắc, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mặc hoa lệ nam tử, nói đi, ngươi đại biểu lại là cái nào một quốc gia hay là gia tộc lớn nào? Âm nhu nam tử thấy Sở Thần đã nhìn thấu, lập tức khinh thường cười một tiếng. Ha ha, muốn người giết ngươi nhiều lắm, đến mức ta đại biểu cái nào một cái gia tộc, ngươi liền chưa cần thiết phải biết, người chết là không cần minh bạch. Cậu thạng tử nhìn xem nam tử trước mắt, nghĩ thầm đầu óc ngươi không có tâm bệnh a, liền trước mắt bọn này đã mỗ hợp, cũng có thể lớn như thế khẩu khí, đừng nói Sở Thần, trước mắt đám người này, ngay cả mình đều không để vào mắt, hắn là từ đâu tới lực lượng. Sở Thần cùng cậu thạng nghĩ như thế, đám người này liếc mắt liền có thể đủ nhìn ra được, không phải cái gì sơn phỉ, mà là nông gia các hán tử. Cho nên, Sở Thần cũng không có đối một nhóm người này lên cái gì sát tâm. Hơn nữa, đám người này khẳng định cũng không biết thân phận của người đàn ông này, tỷ lệ lớn là bị bạc lắc lư tới. Các ngươi có thể đi, tiểu tử ngốc này không biết do thực lực của ta các ngươi bị hắn lắc lư đến ta có thể hiểu được. Hơn nữa, hắn một hồi liền là một người chết, cho nên, các ngươi cầm bạc của hắn cũng không sao. Sở Thần vừa nói xong, đám kia trên đùi còn có bùn, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí các hán tử lập tức liền bị hù dọa. Nghĩ thầm mỗi người cầm hắn 10 lượng bạc, đến hù dọa một chút người cũng không tệ lắm, nhưng là muốn liều mạng, liền không đáng. Hơn nữa, trước mắt công tử này ra đã tinh trước dáng vẻ, dường như thật đúng là không đem chính mình đám người này để vào mắt. Chẳng lẽ lựa chọn của mình thật sai lầm? Âm nhu nam tử thấy Sở Thần lập tức liền hù dọa đám người này, trong lòng thầm mắng sợ hàng đồng thời, thân thể cũng đang chậm rãi lui lại. Phải biết, hắn chỉ là một cái công tử ra mà thôi, từ nhỏ liền con gà đều không có giết qua, nào dám đối mặt cái này truyền thuyết liền vân thượng phi đều đánh không lại Sở Thần. Duy nhất lực lượng, đó chính là hắn quen sống trong nhung lụa rồi, coi là lợi hại hơn nữa võ lâm cao thủ, cũng sẽ không là 20 thậm chí 30 người cùng tiến lên đối thủ. Ai? Ta nói các ngươi thế nhưng là thu bản thiếu gia tiền, chẳng lẽ muốn chạy trốn? Sở Thần lạnh lùng nhìn trước mắt người, ngay sau đó hắn răng rắc một tiếng cho súng tiểu liên lên đạn, đối với đám người kia dưới chân liền cộc 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 đánh ra mấy phát đạn. Trong lúc nhất thời đạn bắn vào trên đất trên tảng đá, lập tức chia năm xẻ bảy, vẽ lên một hồi cắt bay đá chạy. Đám người thấy thế sững sờ, sau một khắc, trực tiếp hoa hoa kêu tứ tán bỏ chạy. Mà Sở Thần thương thì là trực tiếp chỉ hướng cái kia mong muốn chạy trốn công tử trẻ tuổi ra. Chạy à, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy đi, ngươi nhìn là ngươi đi đứng nhanh, vẫn là của ta nhanh tay. Ca, ca, cha, ta không chạy, ngươi đừng giết ta muốn đi tiểu chương 1515, Ô gia công tử Ô trưởng căn chương 1515, Ô gia công tử Ô trưởng căn. Ngay sau đó, Sở Thần cùng cậu thẳng tử đã nghe tới một luồng mùi nước tiểu. Trước mắt công tử sợ một chút quỳ xuống đến, đối với Sở Thần dập đầu cầu xin tha thứ, trên mặt đất ướt một mảng lớn. Ha ha, Sở Hàng, nói đi, ngươi là nhà nào công tử, lần này lại trông thấy lên lão tử thứ gì? Sở công tử, ta là Ô gia Ô trưởng căn, ngươi đoạt toàn bộ Hán Thành rượu chuyện làm ăn, ta cũng là nhất thời mỡ heo che tầm a. Sở Thần nghe xong lập tức không có thấy hứng thú, thương nghiệp cạnh tranh mà thôi, không nhiều lắm giá trị. Bất quá, hắn vừa rồi tựa hồ là nói, rất nhiều người muốn giết mình, chẳng lẽ tiểu tử này biết chút ít cái gì? Ha ha, thương trường đang lúc cạnh tranh, ngươi liền phải thống hạ sát thủ. Sở Thần nâng lên thương chỉ vào hắn, nghiêm nghị quát. Sở công tử, tiểu nhân biết sai rồi, còn mời tha mạng, còn mời tha mạng. Ngươi mới vừa nói, rất nhiều người mong muốn giết lão tử, ngươi cũng là nói một câu, đều có nào à? Nhìn xem họng súng đen ngòm, Ô trưởng căn nơi nào còn dám giấu giếm, lập tức liền tranh công dường như nói. Sở công tử, có, kinh thành Mai gia, hắn muốn giết ngươi, hơn nữa Vân Thừa Phi, rất có thể chính là bọn hắn tìm đến. Sở Thần nghe xong lập tức hứng thú, quay đầu đối với cậu thạng tử nói rằng, cậu thạng, cũng đừng hù dọa người ta là một cái tiểu thiếu gia mà thôi, đi cho hắn đem y phục cởi ra, ngươi nhìn đều ướt. Cậu thạng tử lập tức minh bạch Sở Thần dụng ý, lập tức tiến lên liền đem Ô trưởng căn rút sạch sành sanh. Sở Thần nhìn kỹ, nghĩ thầm thật đúng là người cũng như tên, tiểu tử này có sở trường, hơn nữa còn càng đột xuất. Giờ phút này Ô trưởng căn như là một cô vợ nhỏ như thế trong mắt chứa nước mắt, hắn không biết rõ Sở Thần đến cùng muốn làm gì, nói thế nào nói, liền cho mình lột sạch. Chẳng lẽ lại hắn muốn cái kia? Không được, chính mình chết cũng không theo, nhưng là vừa nghĩ tới chết, hắn lại sợ, kỳ thật. So với chết, cũng vẫn được. Sở công tử, tiểu nhân phạm sai lầm trước đây, còn mời thương tiếc. Ta thương tiếc bà ngươi cái chân, nhanh cho lão tử nói, mai ra chuyện gì xảy ra. Bằng không, lão tử cứ như vậy kéo lấy ngươi đi xa thành diêu phố. Ô trưởng căn dọa sợ, hắn sợ hãi rụt rè co quắp tại trên mặt đất, liền ánh mắt cũng không dám nhìn Sở Thần, sau đó một năm một mười nói đến hắn biết tất cả. Nguyên lai cái này Ô trưởng căn, là Hán Thành Ô gia tiểu thiếu gia, Ô gia chủ yếu kinh doanh chính là cất rượu. Sở Thần không đến trước đó, toàn bộ Hán Thành rượu chuyện làm ăn, Ô gia tối thiểu chiếm 2/3. Nhưng mà Sở Thần sau khi đến, mang đến tiên nhân say, trực tiếp đem hắn nhà chuyện làm ăn đoạt đi không biết bao nhiêu. Cho nên từ một khắc kia trở đi, Ô gia liền là Sở Thần là cái đinh trong mắt. Trùng hợp cái này Ô trưởng căn nữa thích đi dạo thanh lâu, hơn nữa Ô gia nhiều năm như vậy góp nhặt lên gia nghiệp, cũng làm cho hắn trở thành Hán Thành bên trong một cái đại hoàng cố. Ngay cả kinh thành bên trong tới công tử, hắn cũng nhận biết không ít. Có một ngày, kinh thành Mai gia đại công tử, Mai Nhân dọn đi tới Hán Thành, hai cái Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã người lập tức liền đi cùng nhau. Hẹn nhau đi Bách Hoa lâu. Hai người một bàn tiệc rượu tám cái đỏ con nhân, chơi đến thật quá mức. Đem kia một bao nước chen sau khi đi ra, hai người trò chuyện một chút liền hàn huyên tới trước mắt Hán Thành rất hot tiên nhân say, tự nhiên cũng liền hàn huyên tới Sở Thần. Ô trưởng căn, tiểu tử ngươi cũng sợ, loại này ngoại lai tiểu tử tìm người giết chính là. Mai huynh ta cũng không giống như ngươi à, ngươi Mai gia tại kinh thành đó cũng là quyền quý, ta cái này nho nhỏ Ô gia lại thế nào dám động bị thành chủ đại nhân chiếu cố Sở Thần đâu. Mai Nhân dọn nghe xong khinh thường cười một tiếng, yên tâm đi, chỉ cần hắn vừa đi kinh thành, chính là tự kỳ. A chỉ giáo cho. Trường bối trong nhà tự có suy tính, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Nói xong, hai người cũng khôi phục không ít, thế là lại lâm vào ôn nhu hương bên trong. Sở Thần sau khi nghe xong những mày, nếu như Ô trưởng căn nói là sự thật lời nói, như vậy tại kinh thành ám sát chính mình, cái này Mai gia hiểm nghi lớn nhất. Xem ra, lần này tượng thành chuyện qua đi, chính mình thật đúng là đi Mai gia nhìn một chút, bọn hắn có lý do gì muốn giết mình. Cái này Mai gia là trong triều quan viên. Sở Thần mở miệng hỏi. Cái này không biết, nhưng Mai gia khẳng định có người tại kinh thành làm quan, hơn nữa còn là một cái đại quan. Bằng không hắn Mai gia mấy năm này làm chuyện làm ăn, sớm đã bị bệ hạ chém. A, Mai gia làm cái gì chuyện làm ăn? Muối lẩu, mang sắt giống như đều có làm. Sở Thần nghe xong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nếu như hắn Mai gia thật làm dạng này buôn bán lời nói, vậy thì đánh kém hay không? Bởi vì muối sắt dạng này chuyện làm ăn, thế nhưng là đều không tại Đông Thi Lan trong tay, có thể làm, cũng là trong triều những cái kia đại quan, có thể vụng trộm làm một chút. Mà muối sắt chuyện làm ăn, cũng dễ dàng nhất cùng ngoại bang thám tử tiếp xúc. Cho nên, nếu như Mai gia thông đồng với địch bán nước, đem muối sắt bán ra bên ngoài bang, đó chính là bạo lợi. Mà mình xuất hiện, không chỉ làm ra cồn, chỉ sợ buôn bán muối tinh cũng bị bọn hắn biết được. Như vậy, ngoại bang ngấp nghé rượu của mình tinh, mà Mai gia sợ chính mình phát triển lớn mạnh, đem muối tinh biện pháp giao cho Đông Thi Lan, liền đều có lý do hủy đi chính mình. Như thế, từ tượng thành trở về, chuyện làm thứ nhất chính là vào kinh, cái này Mai gia nhất định phải diệt trừ. Bằng không, không biết rõ còn có bao nhiêu cái vân thượng phi đến giết chính mình. Tốt, xem ở ngươi nói ra nhiều như vậy bí mật phân thượng, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Sở Thần liền một thương kết thúc Ô trưởng căn tính mệnh. Sở Thần không phải thánh mẫu, cũng không có thiện đãi thiên hạ ái tâm. Đối với muốn giết mình người, vậy thì phải làm tốt chết chuẩn bị. Ô Trường Căn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ chết thảm tại như thế giã ngoại hoang vu, chỉ sợ tới trong đêm, chính mình cái này một thân thịt, liền cặn bã đều không thể còn lại. Giết hết Ô Trường Căn về sau, Sở Thần nhường Cầu Thạng Tử tiếp tục đánh xe ngựa tiến lên. Rốt cục tại 5 ngày sau đó, đi tới tượng thành, căn cứ Ngưu Tử cung cấp địa chỉ, thấy được trước mắt một mảng lớn cây nĩa. Thần ca, đây chính là Ngưu Tử ca nói cây nĩa, thật là rậm rạp a, nếu là người trốn ở bên trong, căn bản là không phát hiện được. Sở Thần mang theo Cầu Thạng Tử đi vào cây nĩa, Cầu Thạng Tử một mặt hiếu kỳ nói. Nhưng mà hắn nói xong, chỉ thấy phía trước liền phát ra một hồi lẩm bẩm thanh âm. Thần ca, có lợn rừng. Nghe thấy thanh âm, Cầu Thạng Tử lập tức liền khẩn trương lên, rút ra trường đao nhỏ giọng đối với Sở Thần nói rằng. Sở Thần một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn, chớ quấy rầy nhau nhau, không phải lợn rừng. Không phải lợn rừng. Đi mau, một hồi nhìn thấy sẽ không tốt. Nói xong, Sở Thần liền lôi kéo Cầu Thạng Tử mong muốn đi ra cây nĩa, không nghĩ tới răng rắc một tiếng, Cầu Thạng Tử một cước liền giẫm tại một cây cành khô phía trên. Cây nĩa trong đất lẩm bẩm thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cái đen nhánh hán tử hùng hùng hổ hổ từ cây nĩa trong đất đi tới. Một bên buộc lên quần vừa hướng Sở Thần quát mắng, ngươi là ai? Mẹ nó hù chết lao tử, bồi thường tiền. Chương 1516, cây nĩa trong đất ông thông gia. Chương 1516, cây nĩa trong đất ông thông gia. Vị đại thúc này, ta vô ý trông thấy, bây giờ liền đi, bây giờ liền đi. Nói xong, Sở Thần liền kéo Cầu Thạng Tử, giống như bay vọt tới trên đường. Giờ phút này cây nĩa trong đất trung niên hán tử cũng mặc chỉnh tề đi theo đuổi tới. Không sai mà sau một khắc, trong miệng hắn ngoan thoại mạnh mẽ nuốt trở vào. Chỉ thấy chính mình cái kia tiền nhiều con rể, chính nhất mặt hưng phấn thúc giục vừa rồi trông thấy chính mình tại cây nĩa trong đất nghiên cứu cơ thể người cấu tạo học công tử, trong miệng rất cung kính hô một tiếng thần ca. Ngưu tử, làm sao ngươi biết đây là xe ngựa của ta? Ha ha, như thế rắn chắc xe ngựa, còn phản quang, toàn bộ Tống quốc cũng chỉ có ngươi có đi. A, nhạc phụ đại nhân, ngài không phải đi mua rượu sao? Thế nào trong đất? Ngưu tử nói xong, liền thấy Sở Thần sau lưng nhạc phụ Vi Đức Toàn, lập tức lớn tiếng hô. Vi Đức Toàn giờ phút này mặt mo đỏ bừng, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, đánh vỡ việc của mình, chính là con rể tốt trong miệng thần ca, cái kia tại Hán thành nhân vật phong vân Sở Thần. Cái này muốn cho hắn nói ra, trong nhà mình cái kia trăm tấn vương, không giết được chính mình. Nhạc phụ đại nhân, đây chính là ta với các ngươi nói thần ca, Sở Thần. Hắn nhưng là bệ hạ đệ đệ, nhạc phụ đại nhân ngươi thất thần làm gì, mau tới đây a. Sở Thần nghe xong vui mừng, nghĩ thầm ngươi vị nhạc phụ này có chút ý tứ. Thế là lập tức bay người hành lễ nói rằng, Sở Thần, bái kiến thân gia thúc thúc. Thần ca, đây chính là nhạc phụ ta, Sơn Liễu cha hắn, Vi Đức Toàn. Tiểu nhân gặp qua Sở công tử, Sở công tử đại giá quang lâm, mau mau cho mời, mau mau cho mời. Vi Đức Toàn giờ phút này tâm nhắc đến cổ họng, nghĩ thầm Sở công tử à, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra, trong nhà trăm tấn vương cũng không phải người hiền lành. Sở Thần không có ngu như vậy, như tử nhạc phụ mà thôi, cho dù là nhạc phụ của mình muốn làm gì, xem như con rể đều không sẽ đi can thiệp. Thế là Sở Thần đi đến Vi Đức Toàn bên người, thúc, chúng ta vừa rồi không thấy gì cả. Vi Đức Toàn nghe xong lập tức nhãn tình sáng lên, ai nha, tốt tốt tốt, Sở công tử thật là thần như vậy, tuổi trẻ tài cao, căng chặt có độ. Đối với Vi Đức Toàn tán thành, Sở Thần vẹn vẹn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cho dù là Ngưu Tử thấy được, cũng sẽ không nói a. Một đoàn người đi thẳng tới Vi Đức Toàn trong nhà. Một tòa rất bình thường nhà dân, tảng đá cùng bùn làm tường, trên nóc nhà là vừa đóng mới ngói. Thấy Sở Thần ngẩng đầu nhìn nóc nhà mới ngói, Ngưu Tử lập tức mở miệng nói ra, vừa đóng, cũng không quý. Ngưu Tử, tìm thời gian đem phòng này cũng đổi mới một cái đi, người ta lớn như vậy cái nữ nhi đều cho ngươi, ngươi phải biết cảm ơn không phải. Không có bạc ta cho ngươi, tháng sau, chúng ta ba cũng chuẩn bị chia hoa hồng. Đến lúc đó ngươi sẽ lắc mình biến hóa biến thành nhà giàu lao ra. Sở Thần nói không sai, nhà máy rượu trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn đã ổn định lại, mỗi ngày đều có mấy trăm lạng bạc dòng lích lợi. Mặc dù Sở Thần cầm đi đa số, nhưng tháng sau một phần đỏ lời nói, Nưu Tử cùng bản hổ hai người vạn thanh lượng bạc là không có vấn đề. Hơn nữa, chính mình lần này tới, chính là nghĩ đến muốn đem đường nhà máy kiến tạo ở chỗ này. Cho nên về sau Nưu Tử cùng bản hổ ích lợi sẽ càng ngày càng nhiều. Có bạc đâu, phòng này đổi mới cũng muốn không có bao nhiêu, thần ca ngươi cho chúng ta những cái kia đều còn chưa dùng hết đâu. Sở Thần tại hứa hẹn cho bọn họ chia hoa hồng đồng thời, còn cho bọn hắn linh lương. Nưu Tử cùng bản hổ một tháng là 100 lạng bạc dòng, Sơn Liễu là 60 lượng bạc, mà những cái kia mua được người Sở Thần đều không có keo kiệt, mỗi người một tháng cũng có thể cầm tới một lượng bạc tiền công. Phải biết, một lượng bạc một tháng đã là thế giới này châu ngựa bên trong người nổi bật, huống chi bọn hắn là mua được người. So với người khác liền cơm đều ăn không đủ no tới nói, bọn hắn mộ tổ đều đổ. Mà Thiết Thác ba phụ tử, mỗi tháng thế nhưng là có 10 lượng bạc một người thu nhập, so với bọn hắn trước đó mở tiệm tợ rèn, không biết rõ tốt nhiều ít. Cho nên, những người kia mới khăng khăng một mực như vậy là Sở Thần làm việc. Phải biết, hủy đi Sở Thần, cũng tương đương hủy đi bọn hắn sinh lộ. Sở Thần không muốn loại kia ăn có lẽ có bánh bột ngô liền bán mệnh làm việc châu ngựa, mà là muốn ăn uống no đủ châu ngựa, ăn uống no đủ so với ăn có lẽ có bánh bột ngô, khẳng định khí lực lớn bên trên rất nhiều. Tiến vào Vi Đức Toàn trong phòng, Sở Thần liền thấy Sơn Liễu mang theo một vị phụ nhân đi ra hành lễ. Nhìn thấy vị kia phụ nhân về sau, Sở Thần hoàn toàn hiểu được Vi Đức Toàn. Khá lắm, tối thiểu phải có chừng 300 cân. Ôi, vị này chính là Sở công tử đi, nông phụ bái kiến Sở công tử. Nưu Tử đứng ở một bên giới thiệu, thần ca, đây là nhạc mẫu. Sở Thần lập tức chắp tay hành lễ, Sở Thần gặp qua bà thông gia. Sở công tử đại giá quang lâm mau mau cho mời, Sơn Liễu, đi cho Sở công tử làm mấy cái móng heo ăn. Sở Thần nhìn Vi Đức Toàn một cái, trong mắt tràn đầy đau lòng ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Sơn Liễu liền lấy ra ước chừng mười mấy móng heo bày tại trên mặt bàn. Cách làm rất đơn giản, chính là nước nấu móng heo, thả chút muối tinh. Bên cạnh còn có một cái bồn lớn cơm trắng cùng một bầu rượu, rượu là bản xứ thổ rượu. Sở Thần từ chối Vi Đức Toàn uống rượu yêu cầu, hắn thật sâu biết, cái này rượu ngươi chớ nhìn hắn số độ thấp, nhưng uống nhiều quá về sau, thấy gió liền ngã ai có thể chịu nổi. Hơn nữa, vẫn là lên men rượu đâu, nếu như trưng cất một chút, càng thêm lợi hại. Bởi vì đầu của nó trong rượu chứa phần lớn có hại vật chất, mà lại là không ai bỏ được đem đầu rượu rửa qua. Sở Thần ăn một chén cơm liền biểu thị chính mình ăn no rồi, sau đó ngồi ở bên cạnh cùng Vi Đức Toàn trò chuyện cây nghĩa chuyện. Mang Ưu Tử Nhạc Mẫu gặp bọn họ đều không ăn, nắm lên móng heo liền trực tiếp gặm. Chọn vẹn gặm 6 con móng heo, lúc này mới thỏa mãn đánh lấy ở một cái, di chuyển lấy một đống thịt mỡ cùng Sơn Liễu cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Sở Thần đem Vi Đức Toàn cùng Ưu Tử gọi vào bên ngoài, chuẩn bị nói một câu đường nhà máy chuyện. Vi Đức Toàn thì là trước tiên mở miệng, nhường Sở công tử chê cười, nội nhân liền cái dạng này, xin hãy tha lỗi. Nghe Vi Đức Toàn hỏi một chút, Sở Thần cũng hứng thú, thúc, không biết rõ thím trước kia, ngươi là như thế nào nuôi sống nàng? Ai, còn có thể có biện pháp nào? Nạn đói niên đại, chúng ta chỗ này lầm sản nhiều, thực sự không được, liền để nàng gặm cái này ngạnh ngạnh. Ngạnh ngạnh, cũng chính là cây mía. Nghe xong Sở Thần sững sờ, khá lắm, cầm cây mía coi như ăn cơm à, cái này không được ăn ra bệnh tiểu đường đến. Thế là tiến lên vô vô mở vai của hắn, yên tâm đi thúc, về sau ngươi đi theo ta, ngươi nuôi 10 cái dạng này thím cũng không thành vấn đề. Ách, một cái là đủ rồi, một cái liền quá sức. Nghe được Sở Thần cười ha ha, xác thực, ai cưới ai mơ hồ à, ban đêm kia tiếng ngáy còn không phải chấn thiên động địa. Tốt à, chúng ta trở lại chuyện chính, ta lần này đến, Nưu Tử hẳn là cũng biết, chính là mong muốn tại các ngươi chỗ này thành lập một cái đường nhà máy, cho nên rất nhiều chuyện còn phải mời thúc phụ hỗ trợ. Chương 1517, Đồng Lai huyện khiến La đại nhân. Chương 1517, Đồng Lai huyện khiến La đại nhân. Vi Đức Toàn nghe xong lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm Sở công tử, chúng ta chỗ này phần lớn đều là nhà cùng khổ, đều dễ nói lời nói, hơn nữa ta Vi Đức Toàn ở chỗ này cũng có chút hy vọng, chỉ cần ngươi không bạc đãi đại gia, đều dễ nói. Có câu nói này của ngươi ta an tâm, tiếp xuống ta muốn ngươi đi làm một việc, cái kia chính là phát động từ nhà, đem nơi đây để đó không dùng thổ địa đều lợi dụng, toàn bộ trồng trọt cây mía, chúng ta cùng nông hộ ký xong hiệp nghị, định một cái thu mua giá cả. Chuyện này phải nhanh, Nưu Tử ngươi cùng Đức Toàn thúc cùng đi chứ, ta chuẩn bị đi một chuyến các ngươi nơi này nữa nha. Hai người nghe xong nhẹ gật đầu, xoay người đi chuẩn bị. Mà Sở Thần thì là mang theo cậu Thạng Tử leo lên xe ngựa, tại Vi Đức Toàn chỉ dẫn dưới, hướng phía bọn hắn huyện nha mà đi. Muốn đi vào cái này địa phương làm ăn, như vậy quan viên địa phương nhất định phải chuẩn bị tốt. Bất quá bây giờ Sở Thần có quốc sư thân phận cùng lệnh bài, chắc hẳn cũng sẽ không rất khó khăn. Xe ngựa một đường chậm rãi ung dung hướng phía huyện thành mà đi. Mặc dù nói phương nam so ra kém trung nguyên khu vực nhẹ nhàng, nhưng cũng có một đầu thật to quan đạo nối thẳng huyện nha. Ước chừng một cái canh giờ, hai người liền đi tới huyện nha cửa ra vào. Cửa ra vào phía trên, Đồng Lai huyện nha bốn chữ lớn có chút u ám, cả huyện nha cũng có vẻ hơi rách nát, nhìn chính là một cái kinh tế tương đối lạc hậu huyện thành. Hai cái nghiêng dựa vào trên tường nha sai thấy một khung xe ngựa sang trọng tới, lập tức lên tinh thần, hai vị từ đâu mà đến? Cớ gì đến huyện nha? Sở Thần nghe xong cười một tiếng, nghĩ thầm mặc dù nhìn qua rất nát, nhưng lại có chút lễ phép. Thế là hắn lập tức xuất ra viên kia quốc sư lệnh bài đưa tới nói rằng, ta chính là Tống Quốc quốc sư, gọi các ngươi huyện lệnh đại nhân đi ra thấy ta. Hai người tiếp nhận lệnh bài xem xét, không dám thất lễ lập tức đem lệnh bài trả lại mở miệng nói ra, quốc sư đại nhân xin chờ, tiểu nhân bây giờ liền trở về thông báo. Nói xong, một cái nha sai cũng nhanh bước hướng phía bên trong chạy tới. Chỉ chốc lát sau, một cái nam tử khô gầy liền mang theo một cái trúc quan đi tới. Sau đó trực tiếp quỳ gối Sở Thần trước mặt, hạ quan La Bạch bái kiến quốc sư đại nhân. Hắn sẽ không hoài nghi quốc sư này thật giả, bởi vì Tống Quốc có một bộ hoàn chỉnh lệnh bài hệ thống, từ chất liệu tới hoa văn tới ám văn, ai cũng làm không được. La đại nhân không cần đa lễ, đứng lên đi. Sở Thần không cần thiết tại một cái huyện lệnh trước mặt giễu võ dương oai, làm loại này chuyện không có ý nghĩa. La Bạch sau khi thức dậy, trực tiếp liền mang theo Sở Thần hai người đi vào huyện nha nội đường bên trong. Trước mắt vị này chính là quý khách a, Đồng Lai huyện chính là nổi danh huyện nghèo. Nếu như đem vị quốc sư này đại nhân chiêu đãi tốt, người ta tới cấp trên nói chuyện, chính sách gì gì đó hơi hơi nghiêng về một chút vậy thì khó lường. Cùng đi bách tính khổ, khổ không thể tả, thương nghiệp không phát đạt, nông nghiệp cũng không phát đạt, trên đường cái thậm chí đều không nhìn thấy một tên mập. Đương nhiên, Nưu Tử Nhạc Mẫu ngoại trừ, kia là trời sinh mập, bệnh chẳng mập. Sở Thần đánh giá trong huyện nha mặt tất cả, cũ nát bàn ghế, cũ nát tất cả. Thậm chí liền La Bạch trên người quan phục đều rách nát không chịu nổi. La đại nhân, chúng ta Đồng Lai huyện, dường như kinh tế cũng không phát đạt, bách tính sinh hoạt trình độ cũng không cao a. La Bạch nghe xong trong lòng vui mừng, nghĩ thầm qua nhiều năm như vậy, không có một cái nào đại quan tới qua. Vị quốc sư này đại nhân nhìn qua tướng mạo thiện lương, chẳng lẽ ta Đồng Lai huyện thật muốn bay lên? Hạ quan thất trách, còn mời quốc sư đại nhân giáng tội a. A, cớ gì nói ra lời ấy? Sở đại nhân, không dối gạt ngài nói, chúng ta cái này Đồng Lai huyện sinh sản trình độ thấp xuống, thiên tai liên tiếp phát sinh, bách tính thu hoạch thấp, thổ địa cằn cỗi, thật làm cho người sống không nổi a. Xem như cùng đi quan phụ mẫu, đem cùng đi quản lý thành cái dạng này, hạ quan có tội. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, có tội, nghĩ thầm lão nhân này là tại cho mình khóc than đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi chính mình phiền toái như vậy, chính mình lần này tới, chính là vì cây mía trồng trọt tới. Đã các ngươi loại không ra lương thực, vậy thì toàn bộ loại cây mía tốt. Ha ha, La đại nhân, cái này trong thiên hạ đều là vương thổ, cùng đi là Tống quốc một phần tử, hiện tại Tống quốc quốc lực cường thịnh, làm sao có thể rơi xuống cùng đi đâu? Cho nên, bản quan lần này tới, chính là muốn dẫn đầu cùng đi làm giàu. Làm giàu? La Bạch nghe xong trong lòng vui mừng, xem ra chính mình là đoán chuẩn, quốc sư đại nhân tới chính mình cái này thâm sơn cùng tốc đến, thật đúng là mang đến phát triển. Không sai, ta tin tưởng mọi người đều không muốn nhìn thấy chúng ta Tống quốc còn có như thế khốn cùng địa phương, cho nên, ta liền tới. Nhắc tới cũng xảo, ta một cái huynh đệ đang cưới các ngươi nơi đây một nữ tử, cho nên bản quốc sư hôm nay khả năng tới chỗ này. Đây cũng là ta cùng đi duyên phận a. Nói xong, Sở Thần đối với sau lưng Cẩu Thạng Tử nháy mắt, Cẩu Thạng lập tức quay người ra ngoài, lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều hơn một đoạn cây nĩa. Sở Thần cầm lấy cây nĩa đưa cho La Bạch, "La đại nhân, có thể biết hay không vật này?" "Quốc sư đại nhân, đây là ngạnh ngạnh, mặc dù vị ngọt rất đậm, nhưng không thể ăn dùng, kéo không ra." Sở Thần nghe xong trợn nhìn La Bạch một cái, nghĩ thầm ai mẹ nó để ngươi liền cặn bã cũng cùng một chỗ ăn a, cái này không nháo lấy chơi à, món đồ kia ai có thể kéo đi ra? "La đại nhân có chỗ không biết, đây chính là bảo bối a." "Bảo bối?" "Không sai, vật này tên là cây nĩa, bên trong bị ngọt, ta có thể đem nó chế tác thành óng ánh sáng long lanh mặt đường. Cho nên lần này tới, chính là muốn cùng La đại nhân hợp tác, làm thiên hạ này đường chuyện làm ăn." La Bạch chỗ nào nghe hiểu được cái gì bạch đường đường đỏ, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, đường thứ này không phải kẹo mạch nha a. Tinh quý muốn chết, chính mình lớn như vậy cái huyện lệnh trong nhà, cũng bất quá một hai cân mà thôi. Chớ nói chi là cùng đi bách tính, bọn hắn càng thêm ăn không nổi. "Còn mời quốc sư đại nhân chỉ rõ." "Rất đơn giản, ta muốn ngươi phát động toàn bộ cùng đi bách tính, trồng trọt vật này, đương nhiên ta sẽ lấy một cái rất tốt giá cả để thu. Hơn nữa, ta đường nhà máy cũng biết kiến tạo tại cùng đi bách tính có thể tới làm rút, một ngày thù lao sẽ không thấp hơn 20 đồng tiền." La Trâm nghe xong không có kém chút nhảy dựng lên. Phía trước hắn nghe hiểu, nhưng là không có quá để ý, chú ý là Sở Thần phía sau câu nói kia. "Một ngày 20 văn, như vậy một tháng chính là 600 đồng tiền. Một năm thế nhưng là có 7 lượng bạc hơn thu nhập, cái này còn vẹn vẹn một người mà thôi, như vậy một nhà ba cái sức lao động." Hắn không dám nghĩ tới, tất cả hắn đều cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí cảm thấy đến trước mắt quốc sư này đại nhân tại đối với hắn thổi ngư bức. "Quốc sư đại nhân, ta Đồng Lai huyện nhân khẩu 2 vạn, cái này muốn toàn bộ gánh vác lên, thế nhưng là một khoản không nhỏ chi tiêu à." Sở Thần gật đầu mỉm cười, nghĩ thầm ngươi nghĩ như thế nào là cái đồ chơi này đâu. Chẳng lẽ liền không nên nghĩ đến phía trước trồng trọt thu nhập a? Ha ha, La đại nhân chỉ có thấy được thứ nhất mà không biết thứ hai. Làm công đến thù lao, kia vẹn vẹn một phần nhỏ người, kiếm lợi nhiều nhất vẫn là trồng trọt cây mía. Chương 1518, toàn huyện phủ cập loại cây mía. Chương 1518, toàn huyện phủ cập loại cây mía. Quốc sư đại nhân nói là trồng trọt cây mía. Không sai, cây mía giá trị mặc dù so ra kém lương thực, nhưng là tại các ngươi chỗ này bắt đầu so sánh, nó cao sản a, ta tin tưởng chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, không tới 3 năm, cùng đi liền sẽ biến giàu có. Ngay sau đó, Sở Thần cho La Bạch phổ cập khoa học một chút cây mía tương quan trồng trọt cùng thu hoạch chuyện, lại đem trong lòng mình dự toán giá cả nói cho hắn một lần về sau. La Bạch lại đối Sở Thần quỳ xuống, "Đại nhân, ta đại biểu cùng đi, trước cảm ơn đại nhân." "La đại nhân mau dậy đi, còn có một chuyện, cái kia chính là thu thuế, nông dân trồng trọt cây mía, ta hy vọng ngươi không muốn thu thuế quá hà khắc. Còn có một chút, phát động bách tính khai hoang, mở ra đất hoang, dựa theo đầu người bình quân thuê cho bách tính trồng trọt, mà thuê phí tổn, chính là thu thuế liền có thể." La Bạch nghe xong Sở Thần đề nghị, nghĩ thẩm vị quốc sư này đại nhân là gan lớn như thế. Đất đai này từ xưa đến nay đều cầm giữ tại thế gia đại tộc trên tay, hắn làm sao dám? Chẳng qua nếu như là bách tính chính mình khai khẩn đi ra đất hoang lời nói, mình ngược lại là có thể làm cái này chủ, đưa chúng nó bình quân phân phối cho bách tính trồng trọt. Cứ như vậy xác thực chỗ tốt không ít, cùng đi bách tính có chính mình, trồng ra tới cây mía có quốc sư đại nhân thu mua lật tẩy lời nói, quả thật có thể cho bọn họ mang đến vô tận ích lợi. Mà chính mình cái này về nhà, cũng có thể cầm tới phong phú thu thuế. Giờ phút này duy nhất nhường hắn lo lắng, chính là vị quốc sư này đại nhân tại trong triều đình ảnh hưởng cùng địa vị cùng bệ hạ thái độ đối với hắn. "Quốc sư đại nhân, ngài chỉ thị liền có thể, hạ quan nhất định hào hào phối hợp." Đàm phán sau khi hoàn thành, La Bạch đem Sở Thần lưu lại ăn cơm, chính mình thì là dành thời gian kêu lên một cái nha sai, nhường hắn ra roi thúc ngựa đi Hán Thành cùng Kinh Thành nghe ngóng vị quốc sư này đại nhân. Nếu như hắn thật sự có năng lượng lớn như vậy lời nói, cùng đi chỉ sợ thật muốn bay lên. "Sở đại nhân, cùng đi nghèo khó, chiêu đãi không chu đáo còn mời rộng lòng tha thứ." La Bạch có chút ngượng ngùng nhìn xem trên bàn cơm keo kiệt nguyên liệu nấu ăn đối với Sở Thần nói rằng. Sở Thần không nói thêm gì, qua loa ăn một bữa cơm về sau, liền trực tiếp mang theo Cẩu Thạng Tử quay trở về tới Nưu Tử lao trượng người ta bên trong. Ngày thứ hai, Sở Thần liền bắt đầu chuẩn bị xử lý nhà máy chuyện, đầu tiên chính là nhân viên, cái này cũng đơn giản chế tác bạch đường cũng liền như vậy mấy bước, đem hạch tâm kỹ thuật giao cho Nưu Tử là được rồi. Còn lại trình tự thì là nhường Nưu Tử cầm lấy bạc đi chiêu công. Mục tiêu chính là Đồng Lai huyện bên trong tất cả canh tác bách tính. Làm vừa nghe đến làm một ngày chuyện có 15 đồng tiền thu nhập, hơn nữa còn bao ăn bao ở về sau, toàn bộ Đồng Lai huyện đều sôi trào lên. La Bạch nghe được tin tức này về sau, mới tin tưởng Sở Thần đây là tới thật. Vội vàng tổ chức nha sai duy trì trật tự, nhìn xem Nưu Tử chiêu công quầy hàng phía trên đen nghịt đám người, La Bạch nội tâm rất có cảm xúc. Từ khi hắn tiền nhiệm đến nay, liền không nhìn thấy náo nhiệt như vậy qua. Nhưng mà Nưu Tử chiêu công chỉ là một bộ phận, hơn nữa yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, một phần khác, Sở Thần thì là nhường La Bạch lấy quan phủ danh nghĩa, phát động dân chúng khai hoang làm ruộng. Sau 10 ngày, trên 100 đài máy ép nước từ Hán Thành vận chuyển tới. Mà Nưu Tử lần này hết thảy chiêu thu ước chừng khoảng 200 người. Giờ phút này đang phối hợp tạm thời hỗ trợ thợ thủ công nhóm dựng phòng sinh. Trong lúc nhất thời, Nưu Tử Nhạc phụ chỗ thôn trang bên ngoài, một mảnh từ La Bạch phê cho sở thần trên đất trống vô cùng náo nhiệt. Bởi vì có tiền lại có thể thỏa mãn đồ ăn, cho nên những người này càng ra sức. Nhà máy rất đơn giản, chính là tường gạch xanh thể tăng thêm mặt gỗ đỉnh đóng dấu trồng ngói, bởi vì kết cấu vấn đề không thể làm quá lớn. Thế là chia vô số cái nhà máy đến kiến tạo, sở thần hơn 10 ngày qua này, một mực tại cho Nưu Tử vẽ, họa toàn bộ đường nhà máy bố cục bản vẽ. Mà Nưu Tử cũng mang theo những người kia, dựa theo sở thần mạch suy nghĩ, như thế không kém hoàn thành. Trọn vẹn 3 tháng về sau, tại rất nhiều người lực gia chỉ phía dưới, đường nhà máy rốt cục hoàn thành, giờ phút này Nưu Tử cha vợ trong nhà nhóm đầu tiên cây mía đã hoàn toàn thu hoạch. Ngay hôm đó, sở thần mang theo Nưu Tử cùng người nhà của hắn đi tới trong nhà xưởng, tay nắm tay đem bạch đường phương pháp chế luyện giáo cho bọn hắn. Nhìn xem bóng ánh sáng long lanh bạch đường, sở thần nhìn xem Nưu Tử một nhà, Nưu Tử, chư vị, ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng minh bạch vật này tầm quan trọng, sau cùng một đạo chỉnh tự làm việc chỉ có thể là nắm giữ tại trong tay của các ngươi. Nếu như những vật này tiết lộ ra ngoài, các ngươi đem không có bất kỳ cái gì cạnh tranh ưu thế. Làm ra bạch đường tiêu thụ xong sau, ta chỉ cần một nửa lợi nhuận, còn lại toàn từ ngươi Nưu Tử làm chủ. Chúng ta là hảo huynh đệ, có ta một miếng ăn, liền sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe xong sở thần lời nói, Nưu Tử một nhà đều kích động. Sở thần chỉ cần một nửa lợi nhuận, như vậy còn lại một nửa. Ngoại trừ nguyên liệu nhân công loại hình, bọn hắn cái này một nhà dù là chỉ còn lại có một thành, đầy đủ để bọn hắn nhanh chóng quật khởi, trở thành cùng đi thậm chí tượng thành hảo môn nhà giàu. Vi Đức Toàn kích động lôi kéo sở thần tay, sở công tử, ngươi cho chúng ta cái này một nhà ân huệ, lao đầu tử không có học thức sẽ không biểu đạt. Nhưng ngài yên tâm, ta Vi gia nhất định lấy sở công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở thần cười nhìn về phía Vi Đức Toàn, toàn thúc khách khí, Nưu Tử là huynh đệ của ta, các ngươi đều là Nưu Tử người thân nhất, đó chính là ta sở thần thân nhân, yên tâm đi, đi theo ta cuộc sống của các ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn bám vào Vi Đức Toàn bên thai nói rằng, chờ sau này có tiền, ngươi muốn cưới mấy phòng liền mấy phòng, rốt cuộc không cần chui cây nĩa. Vi Đức Toàn nghe xong mặt mo đỏ ửng, nghĩ thầm tiểu tử này còn nhớ ngày ấy chuyện đâu. Ách, sở công tử, ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Tốt một cái ngày sau hay nói, ngày thứ hai, sở thần nhường cậu thẳng tử đánh xe ngựa, mình ngồi ở trong xe. Đi theo phía sau hai chiếc chuyên môn dùng để kéo hàng xe ngựa, phía trên từ giấy dầu che kín, bên trong thì toàn bộ là bạch đường. Giờ phút này đã nhanh bắt đầu mùa đông, sở thần cũng không sợ bạch đường tại trên đường đi mặt nóng chảy. Cứ như vậy, ba chiếc xe ngựa chậm chậm hướng phía Hán Thành phương hướng trở về. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn đi ra Đồng Lai huyện, một đám cầm trong tay cương đao người đã nhìn chằm chằm ba chiếc xe ngựa. Lão đại, bên trong chứa chính là mấy ngày nay cùng đi nơi rách nát này nói tới bạch đường. Nghe nói cái đồ chơi này đáng giá ngàn vàng, tinh quý thật sự. Cấp trên đại nhân nói, không chỉ có muốn cướp hạ những hàng này, phía trước trong xe ngựa người cũng muốn cầm xuống. Sở thần nắm trong tay lấy súng tiểu liên, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thể muốn lấy được, chính mình trên đường trở về, khẳng định có người đến ngăn cản, không biết rõ có thể hay không giống trước đó thằng nóc kia như thế, làm một đám thôn dân đến. Nghe nói tượng thành xa thành đều là sơn phỉ đông đảo, chính mình một đi ngang qua đến lại không có gặp phải, thật đúng là không thú vị. Hơn nữa, hắn tại cùng đi trong khoảng thời gian này, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa giờ phút này chính mình phía sau trên xe còn có hàng, khẳng định sẽ có người để mắt tới, chỉ là không biết rõ lúc nào ra tay mà thôi. Thần ca, đằng sau có người theo dõi đâu? Chương 1519, Hung Ác Sơn Phỉ tới thử thương. Chương 1519, Hung Ác Sơn Phỉ tới thử thương. Ngay tại sở thần suy tư chuyện này thời điểm, phía trước liền chuyển đến cậu thẳng tử thanh âm. A, không muốn đánh rắn độc cỏ, vừa vặn thử một lần ta mới làm ra vũ khí uy lực. Được đến sở thần mệnh lệnh, cậu thẳng tử như là vô sự người như thế, chậm rãi đánh xe ngựa hành tẩu. Màn đêm buông xuống, một nhóm người đi tới một cái chân núi. Thần ca, không thể vào sơn, trời tối chúng ta chính là ở đây cắm trại a. Sở thần nhẹ gật đầu, theo xe ngựa dừng lại. Hắn đi xuống xe ngựa quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, liền phân phó cậu thẳng tử bọn hắn chôn nồi nấu cơm. Không có gì bất ngờ xảy ra, có người đậu thủ ngay tại tối nay. Mà nơi đây bằng phẳng, không có dư thừa ngăn cản tầm mắt đồ vật, hoàn cảnh như vậy, cái nào đến, cái nào ngã. Không lâu sau đó, trong doanh địa liền bay ra một hồi mùi thịt, sau lưng mấy cái đánh xe người là tạm thời mua được, bọn hắn vốn cho là đi hướng Hán Thành trên đường, có thể ăn no là được rồi. Không có nghĩ đến cái này trong khoảng thời gian này tại cùng đi thanh danh đại tác đâu ra, vậy mà cho mỗi người bọn họ trong tô đều đựng đầy tràn đầy một bát thịt. Đâu ra, ngày nhóm này ăn quá tốt rồi, thật sợ hại ăn quen thuộc về sau không có ăn a. Yên tâm đi, có ta một ngụm thịt ăn, liền không đến ngươi đòi nhóm, đều ăn no rồi, không đủ còn có. Sau khi ăn xong tới ban đêm, các ngươi thay phiên phòng thủ, đêm nay không yên ổn. Sở thần nhìn xem mấy cái đánh xe hán tử cùng trên thân mang theo đao hộ vệ, vẻ mặt thành thật giao đái. Mấy người nghe xong ban đêm có biến, mỗi cái đều giống như là điên cuồng như thế biểu lấy trung tâm. Đông gia yên tâm, có tặc nhân đến cũng phải trước qua mấy người chúng ta cửa này, ngài một hồi liền an tâm nghỉ ngơi chính là. Ha ha, có tặc nhân tới, các ngươi liền sớm nói cho ta chính là, bán mạng chuyện không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho các ngươi đi, mỗi người các ngươi mệnh đều là mệnh, đều chân quý dị thường. Mỗi người mệnh đều chân quý dị thường. Mấy người nghe xong sở thần lời nói, đều có một loại cảm giác nằm động. Đây là một cái đứng đắn đông gia có thể lời nói ra a. Phải biết, bọn hắn những người này đều là nô lệ, đều là bán mình làm nô người, bị người mua đi duy nhất một lần giao dịch, vì chính là cầm lấy những số tiền kia, nhường trong nhà những người khác có thể tốt hơn sống sót. Một người tới bán chính mình trình độ, kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. không nghĩ tới Đông gia vậy mà nói mỗi người bệnh đều chân quý dị thường, đây chẳng phải là nhóm người mình cũng cùng những cái kia trong thành các lao gia như thế chân quý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bưng chén kia thịt, đồng loạt quỳ gối sở thần trước mặt. Ai? Ta nói các ngươi làm cái gì vậy? Đều tốt còn sống, khả năng làm việc cho ta không phải, đều là đại lao gia, đừng ở chỗ đó phiến tỉnh. Nếu để cho bản Đông gia nhìn thấy các ngươi ai lời biếng, làm theo trừng phạt không sai. Yên tâm đi Đông gia, hôm nay ngươi đem bọn ta làm người, như vậy chúng ta nhất định thể sống chết hiệu chung. Sở thần nội tâm vui mừng, muốn chính là như vậy hiệu quả. Ban đêm một trận chiến đấu đoán chừng là tránh không khỏi, giữ lại những người này cho mình mật báo cũng tốt. Ăn uống no đủ về sau, sở thần liền chui tiến vào trong xe ngựa, sau đó ngủ thật say. Xe ngựa toa xe rộng lớn, sở thần ngủ ở bên trong hoàn toàn có thể duỗi thẳng toàn bộ thân thể. Hơn nữa, bên trong trang trí đến vô cùng xa hoa, chỉ chốc lát sau, sở thần liền tiến vào trong mộng đẹp. Màn đêm buông xuống, cậu thạng tử thấy sở thần chưa thức dậy, cũng không có gọi hắn, mà là mang theo những người kia lại ăn một bữa thịt. Thuận tiện, mỗi người còn đưa một chén rượu, không uống say, nhưng là có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Đêm dài, bốn phía một mảnh đen kịt, sở thần bọn hắn doanh địa bên cạnh đốt một đống lửa, đem chúng quanh chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Cậu thạng tử nằm nghiêng tại xe ngựa trần xe, mấy cái mua được bọn hộ vệ thay phiên phòng thủ, nhìn chòng chọc vào chúng quanh trong đêm tối địa phương. Đống nhiên, một hồi thanh âm huyên náo truyền đến, lập tức liền nhường những hộ vệ kia cảnh giác lên. Tuần tra người lập tức nhỏ giọng đem tất cả ngay tại nghỉ ngơi người toàn bộ đánh thức, mau dậy đi, có biến. Nói xong, tất cả mọi người giữ vững tinh thần rút ra bên hông đao nhìn về phía trong bóng tối phương hướng. Sau một khắc, hướng khác cũng truyền ra tương tự thanh âm, ngay sau đó hai nơi ba khu bốn phía. Không tốt, nhanh thông chi Đông gia, chúng ta bị bao vây. Ngay tại người kia hô sau khi đi ra, một cái khác hộ vệ liền nhanh chóng đi vào sở thần bên cạnh xe ngựa, Đông gia, mau tỉnh lại, chúng ta bị người bao vây. Sở thần nghe thấy gọi cũng là lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó đem phía dưới gối đầu súng tiểu liên lấy ra lên đạn tốt, liền trực tiếp nhảy ra xe ngựa. Mà lúc này, cậu thạng tử cũng từ xe ngựa đỉnh nhảy xuống, cầm lấy đao ngăn khuất sở thần trước người. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền thấy bốn phương tám hướng đã đốt lên bó đuốc. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trọn vẹn hơn trăm người đội ngũ, trực tiếp đem bọn hắn doanh địa vây quanh một cái chật như nêm tối. Cậu thạng tử mặt lạnh lấy, đối với ở giữa một cái thoạt nhìn như là giữa bọn hắn đầu lĩnh mở miệng hỏi, người nào, hoàng gia xe ngựa cũng dám ăn cướp, thật không muốn sống sao? Sở thần không nói gì, mà là lạnh lùng đánh giá những người này, trong đêm tối, mỗi người bọn họ đều mang mặt nạ, hoàn toàn thấy không rõ lắm tướng mạo. Những người này chỉ sợ là mong muốn đến giết cậu. Ha ha ha, nghe nói sở đại nhân tại cùng đi bỏ ra giá tiền rất lớn chế tạo ra một loại bạch đường đồ vật, chân quý dị thường, nên chính là trên mã xa đồ vật ta. Giá hát phong cao, chính là giết người cướp của thời điểm tốt, làm sao có thể thiếu đi chúng ta. Tính toán, tên tuổi của chúng ta nói ra các ngươi cũng không biết. Hôm nay, chỉ có một con đường, hàng chúng ta mang đi, sở đại nhân chúng ta mang đi, mà các ngươi liền đi chết đi. Nói xong, hắn giơ lên trong tay trường đao vung lên, tất cả vây quanh người, rút ra trên thân đủ loại vũ khí liền hướng phía sở thần bọn hắn lao đến. Sở thần cũng không nghĩ đến, những người này một lời không hợp liền động thủ, hoàn toàn không phải nông dân có thể làm ra chuyện. Lại chênh lệch, những người này cũng là trường kỳ vùi ở trên núi giết người cướp của tội phạm. Thế là hắn lập tức đối với cậu thạng tử bọn người hô to, đều cho bản đông ra ngồi xuống. Cậu thân tử nghe xong, lập tức liền duỗi ra hai tay, đem ngăn khuất trước mặt những hộ vệ kia ngã nhào xuống đất. Những hộ vệ kia không rõ ràng, hắn nhưng là rất rõ. Thần ca trong tay loại kia có thể phát ra cộc 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 thanh âm vũ khí, thế nhưng là chỉ ai ai chết. Không cẩn thận, chết tại chính mình đông ra trong tay, vậy cũng không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Chó ra, ngươi thế nào không? Những gia đình kia lúc đầu mong muốn rút đao hướng phía những cái kia sơn phỉ chiến đấu qua đi, nhưng không ngờ bị cậu thạng tử lập tức ngã nhào xuống đất. Thế là nghi ngờ mở miệng hỏi thăm, nhưng mà bọn hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến cộc 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 đinh thai nhức góc tiếng vang. Mà những này tiếng vang vang lên thời điểm, tùy theo mà đến, chính là đối diện những cái kia đạo tặc nhao nhao ngã xuống đất, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Chương 1520, kinh thành Mai gia lại ra tay. Chương 1520, kinh thành Mai gia lại ra tay. Xông nhanh nhất mấy cái kia, chết một phút này, theo thân thể quán tính, bịch một tiếng liền trực tiếp trượt đến bọn hộ vệ trước mắt. Chỉ thấy bọn hắn mắt trợn tròn, đến chết đều không biết mình chết ở nơi nào. Sơn phỉ bên kia, cầm đầu lao đại bị bất thình lình công kích cũng giật mình kêu lên. Hắn từ cấp trên chỗ đó được đến tin tức, chính là cái này sở thần thân thủ không tệ, không nghĩ tới lại có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích. Hơn nữa, trong tay hắn bốc lên hỏa quang, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang về sau, mình người liền không hiểu thấu chết đi. Tại cái này mở tối dưới ánh sáng mặt, hắn hoàn toàn liền thấy không rõ lắm sở thần là như thế nào xuất thủ. Vẹn vẹn chính là cái này một cái che mặt công phu, mình người liền ngã xuống hơn 10 cái. Sở thần đánh hụt một cái băng đạn về sau, không có chút nào do dự, liền răng rắc một tiếng nạp lại cái trước băng đạn, đối với một phương hướng khác đánh ra một con toy đạn. Cái này vẫn chưa xong, bốn phương tám hướng, sở thần trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn liền đánh ra 4 cái băng đạn, để bọn hắn trực tiếp vứt xuống hơn 40 bộ thi thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ, vốn cho là bóp quả hờ mềm, không nghĩ tới là đụng phải một khóa sắt trứng gà a các minh đệ, người này quá mức quá dị, đều rút lui, rút lui. Ngày sau lại cầm đầu nam tử thấy tình thế không ổn, lập tức liền hướng phía các huynh đệ của mình phát ra mệnh lệnh rút lui. Có thể mệnh lệnh của hắn còn không có hoàn toàn nói ra, cũng cảm giác bụng đau xót, cả người đều trực tiếp ngã nhào trên đất. Sở thần không cùng bọn hắn nói nhảm, một cái lắc mình hướng về phía trước liền bọn tới lao đại bọn họ trước mặt. Thuận tiện đối với cậu thẳng tử bọn hắn nói rằng, tất cả đứng lên, giết một cái, hai lượng bạc. Nghe được sở thần trong miệng nói ra, những hộ vệ này lập tức liền như là điên cuồng như thế, đông ra, không cho bạc, vậy cũng phải cho ngươi cắt mấy cái trở về. Tốt, kiềm chế một chút, tốt nhất bắt cái đầu lưỡi, cho 5 lượng. 5 lượng bạc à, vừa ra tay chính là 5 lượng bạc. Sở Thần một câu nói kia, nhường đối diện đám sơn phỉ hoàn toàn hoảng loạn rồi, bọn họ cũng đều biết cái này Sở Thần có tiền. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, người này vậy mà hào phóng như vậy. Đáng tiếc, hắn cho là địch nhân của mình. Cái này không cho địch nhân của mình càng thêm đánh máu gà. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy. Có trọng thưởng tất có giúp vu, ai nguyện ý đối mặt một cái người không có đồng nào kẻ nghèo hèn, giết mình liền người có tiền đâu. Đám sơn phỉ tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người tiến vào trong núi rừng, biến mất không thấy hình bóng. Sở Thần một cước giẫm tại cầm đầu lão đại trên thân, giờ phút này súng tiểu liên đã bị hắn thu vào rộng lượng trong váy áo mặt. Trong tay thì là xách theo một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao. Cậu thạm tử không có đi truy kích những cái kia sơn phỉ, mà là trực tiếp tới nhận lấy Sở Thần công việc trong tay. Chỉ chốc lát sau, người kia bị cậu thạm tử kéo tới bên cạnh đống lửa, Sở Thần tiến lên một thanh giật xuống mặt nạ của hắn, lộ ra một trường cảnh hoang tàn khắp nơi mặt. Một đầu cán đao từ má trái nghiêng một mực kéo dài đến má phải, nhìn qua có chút dò người. Nói đi, ai bảo ngươi tới? Sở Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn sẽ không tin tưởng sơn phỉ sẽ chuyên môn nhìn mình chằm chằm, mẹ nó đến cũng cấp đi cũng đoạn. Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn chính mình người sống, đây không phải là nói đùa a? Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, lão tử là sơn phỉ, còn không thể cướp bóc, ai mẹ nó dám sai bảo sơn phỉ? Sở Thần nghe xong cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cậu thạm tử, đã như vậy thì cho hắn dốc thịt một lần. Cậu thạm tử hiểu ý, trực tiếp từ bên hông rút ra một cây dao găm, sau đó một đao liền cắt tại trên đùi hắn, mạnh mẽ cắt đứt xuống đến một miếng thịt. Ôi nha, cậu thạm tử, ngươi ra tay cũng quá nặng, nhanh tiêu trừ đầu. Nói xong, Sở Thần liền một mặt cười xấu xa lấy tới một bình rượu tinh, trực tiếp ngã xuống trên vết thương. Muốn nói trước đó một đao kia hắn còn có thể đứng vững lời nói, như vậy hướng trên vết thương vùng cồn, cái này thỏa thỏa chính là như địa ngục hình phạt, cái này ai có thể chịu được, thế giới này còn không có như thế thứ lợi hại đâu. A. Trong lúc nhất thời, tên mặt thèo đau đến liền bờ môi đều cắn nát, thở hổn hển. Hắn đời này thụ thương vô số, nhưng lại như thế tra tấn người, vẫn là lần đầu gặp phải, cũng không biết hắn rót cho mình thứ gì. Nghe lên giống như là rượu, nhưng như thế cháy mạnh rượu, uống hết tiếng nói không được bốc khói. Thế nào? Làm gì đau khổ kiên trì đâu, ngươi chẳng qua là cầm ít tiền tài mà thôi. Ngươi đều chết, tiền tài có làm được cái gì, không phải lao tử châm ngòi quan hệ của các ngươi, ngươi tin hay không ngươi vừa chết, các ngươi trên núi nhị đường gia liền sẽ thay thế ngươi vị trí. Sau đó ở nhà của ngươi, bụ thê tử của ngươi còn đánh con của ngươi. Nói ra, ngươi còn có cơ hội còn sống. Quả nhiên, Sở Thần lời này vừa ra, tên mặt thẹo trong đầu, lập tức liền hiện ra hắn trên núi những cái kia banh banh yến yến cùng tại trong tã lót hải nhi cùng mỗi lần về nhà một lần, liền giang hai cánh tay ba 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 hô hào đám trẻ con. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn kiên trì phòng tuyến, lập tức liền hỏng mất. Tốt, ta nói, nhưng là ngươi đến thủ hứa hẹn, không giết ta. Tốt, ta sẽ không giết ngươi, nói đi. Là Mai gia, một cái tên là Mai Độc công tử để cho ta tới đưa ngươi bắt đi, nói trên người của ngươi có đại bí mật, một cái giá lớn chính là ngươi cái này một xe đồ vật toàn bộ về ta còn có 1 vạn lượng bạch ngân. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, 1 vạn lượng bạch ngân, thật đúng là để ý mình a bất quá, cái này Mai gia lại một lần nữa xuất hiện, chính mình nhưng phải thật tốt đi kinh thành cùng bọn hắn thật tốt giao lưu trao đổi. Thuận tiện, đi kinh thành bán một bán cái này bạch đường, nhìn một chút nguồn tiêu thụ thế nào. Như thế quý giá đồ vật, chỉ sợ có thể làm cho chính mình kiếm được đầy buồn đầy bát ga Mai gia, kinh thành Mai gia, đáng tiếc, ngươi 5 lần 7 lượt chọc tới lão tử không phát một chút uy, thật coi lão tử là con mèo bệnh đi. Nói xong, Sở Thần liền xoay người rời đi. Sau đó đối với những gia đình kia nhóm nói rằng, chư vị, đều giết nhiều ít ta. Đông gia, ta giết 3 cái. Đông gia, ta giết 2 cái, hắc hắc, còn có 1 cái xuống đâu. Sở Thần gật đầu cười một tiếng, đều làm tốt lắm. Một hồi đi cầu thẳng từ nơi đó đi cầm bạc. Bất quá chỗ này có cái có sẵn, chẳng lẽ các ngươi có bạc không kiếm? Đám người nghe xong, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất tên mặt thẹo. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói không giết ta? Ha ha ha, ta nói là không giết ngươi a, cũng làm được. Nhưng là bọn hắn giết ngươi có 2 lượng bạc đâu, bọn hắn thế nhưng là rất nghèo, 2 lượng bạc, đầy đủ để bọn hắn đi mấy chuyến bách hoa lâu. Hèn hạ. Sở Thần, ngươi chết không yên lành nhưng mà, những gia đình kia không có cho hắn nói câu nói tiếp theo cơ hội. Một cái gia đình nhanh chóng xông đi lên, sau đó một đao liền quán xuyên bộ ngực của hắn. Cậu thạm tử thấy thế cười một tiếng, phất tay liền từ trong ngực móc ra một cái túi bạc. Chương 1521, vào kinh trên đường đánh lao hổ. Chương 1521, vào kinh trên đường đánh lao hổ chó ra, ta 3 cái. Chó ra, ta 4 cái, còn có 1 cái sống, bất quá về sau không cần, giết. Ha ha ha, ta ơn đâu ra, ta ơn chó ra. Sở Thần không có để ý bọn hắn vui sướng, tiếp tục tiến vào trong xe ngựa ngủ bù. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở Thần mang theo bọn hắn thật sớm ăn xong điểm tâm, liền đánh xe ngựa xuất phát. Mà lần này, hắn trực tiếp cải biến lộ tuyến, mục đích từ Hán Thành đổi tới kinh thành. Cho tới chính mình, hơn nữa còn là 5 lần 7 lượt âm hồn bất tán, chính mình không làm ra phản kích, cũng là ra vẻ mình không còn cách nào khác. Trên đường, Sở Thần đối với cậu thạm tử nói rằng, ngươi để cho người cưỡi khoái mã đi thông chi bản hổ, nhường hắn mang tốt ta nhường hắn làm gì đó, đường đi thượng đẳng chúng ta. Lần này, thần ca mang 2 người các ngươi, đi đại náo kinh thành. Nói xong, Sở Thần ném cho cậu thạm tử 1 cây súng lục, cái đồ chơi này ngươi gặp qua nhiều lần, ngươi là ta người tin cậy. Cho nên, mấy ngày nay liền theo ta học tập như thế nào sử dụng a. Cậu thạm tử nghe xong đại hỉ, nghĩ thầm thần ca cuối cùng là tán thành chính mình. Trong những ngày kế tiếp, những cái kia mua được bọn hộ vệ đều sẽ thỉnh thoảng nghe được kia từng tiếng tiếng vang. Cậu Thạng Tử một tay cầm súng lục ngồi tại trên nóc xe ngựa, đi ngang qua sơn lâm chỗ, nhìn thấy những cái kia không sợ người dã thú, đều sẽ thỉnh thoảng bắt cỏ, bắn ra từng viên đạn. Chỉ cần cậu Thạng Tử vừa đánh tới con mồi, bọn hắn liền sẽ cho hắn kéo về, sau đó ban đêm thêm đồ ăn. Nhìn xem cậu Thạng Tử thương pháp càng ngày càng tiến bộ, Sở Thần cũng lộ ra hài lòng mỉm cười. Hơn nữa, trong xe ngựa của mình mặt, thế nhưng là mang theo hơn vạn hai ngân phiếu, cùng sau lưng nhiều như vậy mà đường. Giờ phút này cậu Thạng Tử trên tay có bắt đầu thương, nếu như hắn có phản tâm lời nói, hoàn toàn có thể tại trên nóc xe ngựa cho mình một thương. Mà hắn cầm lấy hữu lực vũ khí, giải quyết những hộ vệ này không khó. Đến lúc đó, hắn liền có thể mang theo như thế kết sù tài vật, tìm một chỗ tiêu xái cả một đời. Nhưng tầm 10 ngày trôi qua, hắn ngoại trừ mỗi ngày đi săn bên ngoài, đối với mình vẫn như cũ như là trước kia như thế cung kính, cái này khiến Sở Thần cũng yên lòng. Ngày thứ 15, đột nhiên từ trong núi rừng lao ra ngoài một đầu mãnh hổ. Cậu Thạng Tử như là thường ngày như thế đối với lão hổ bóp lấy cò súng. Thật tình không biết chính là cái này một thao tác, hơi kém để bọn hắn toàn quân bị diệt. Chỉ thấy đạn trực tiếp đánh vào lão hổ chân trái, không sai mà sau một khắc, con hổ này bị chọc giận, to lớn đau đớn nhường lão hổ trong nháy mắt phát cuồng, hướng thẳng đến cậu Thạng Tử liền đánh tới. Sở Thần giờ phút này đang ngồi ở càng xe phía trên, nhìn xem lão hổ nào tới cũng giật mình kêu lên. Chỉ thấy hắn thuận thế lăn một vòng, liền tiến vào tới trong xe, nhanh chóng cầm lên dưới đệm mặt súng Tiểu Liên. Cậu Thạng Tử nhìn xem lão hổ đánh tới, bắn một phát súng về sau thấy tình thế không ổn, lập tức rút ra bên hông bội đao. Mà những hộ vệ kia cũng hoảng loạn, rút ra vũ khí liền hướng phía Sở Thần toa xe dựa vào. Bảo hộ đông ra, nhanh lên. Âm một tiếng, cự hổ liền đâm vào lập tức xe toa phía trên. Còn tốt cái thùng xe này là dùng siêu cường thép tấm chế tạo, lúc này mới không có bị đánh vỡ. Lão hổ một kích không trúng, lập tức lại chầm chậm lên xe ngựa trước mặt ngựa. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thần không chút do dự liền đối với lão hổ bóp lấy cò súng. Bởi vì lão hổ ngay tại toa xe bên cạnh, Sở Thần là từ cửa sổ nổ súng, cơ hồ một máy mắt, 7-8 viên đạn liền toàn bộ đánh vào lão hổ trong bụng. Lão hổ phát ra một tiếng kêu rên, chạy mấy lần liền ngã trên mặt đất. Đánh thức qua sau, Sở Thần nhìn xem những cái kia không muốn sống hướng phía chính mình bọn tới hộ vệ, cùng trước tiên rút đao nhắm ngay lão hổ mà không khiếp đảm cầu thạc tử, trong lòng ấm áp, những người này có thể liều chết bảo vệ mình, đối mặt như thế cự hổ mà không sợ, cái này một phần tình cảm đúng là khó được. Chư vị, lúc ấy các ngươi xông lại, liền không sợ sao? Đông ra, sợ đâu, sao không sợ? Cái đồ chơi này nhìn qua tối thiểu 5-600 cân, đừng nói cắn một cái, một bàn tay liền có thể muốn mạng người. Ha ha, kia vì sao các ngươi còn liều chết che chở ta? Đông ra, không có ngươi, chúng ta đừng nói bạc, ăn no cũng thành vấn đề, cũng đừng xách về sau có thể gặp lại người trong nhà, chúng ta đều là đại lao thô, Đông ra là người tốt, bọn ta đều cảm kích Đông ra đâu. Sở Thần trong lòng ấm áp, tốt, các ngươi đối ta có tình có nghĩa, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Con hổ này kéo lấy, một hồi đi tới trước mặt thị trấn bên trên, bán cái giá tốt, đoạt được bạc, các ngươi có mấy người chó thừa tử chia đều. Nói xong, Sở Thần đem cậu Thạng Tử kéo vào trong xe. Dọa sợ a, ngươi vừa rồi rất dũng mãnh a. Thần ca, chuyện là ta gây, nếu như bởi vì ta gây chuyện để ngươi thụ thương, toàn bộ Liệt Khê thôn đều sẽ không bỏ qua cho ta. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, tốt, về sau gặp phải cỡ lớn con mồi, trước nói với ta một tiếng lại đánh. Còn có một chút, ngươi muốn minh viên nhớ kỹ, ngươi là Liệt Khê thôn một viên. Bất luận ngươi về sau đi đến cao bao nhiêu vị trí, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi lúc đến đường, nhớ kỹ ngươi ra đời địa phương. Cậu Thạng Tử nhẹ gật đầu. Yên tâm thần ca, đạo lý cậu Thạng Tử đều hiểu được. Ta mặc dù không cha không mẹ, nhưng Liệt Khê thôn bên trong tất cả mọi người đều là thân nhân của ta. Sở Thần không có tiếp tục nói chuyện, mà là phân phó hắn hướng phía trước đi đường. Mà những hộ vệ kia lại là sướng đến phát rồi, đầu này cự hổ, thế nào cũng phải bán đi cái mấy trăm hơn ngàn lượng bạc. Nhiều người như vậy, bọn hắn hết thảy 8 người, mỗi người liền có thể được chia 100 lạng bạc dòng tà hữu. 100 lạng bạc dòng a, đừng nói bọn hắn giờ phút này là Sở Thần mua được nô bộc. Dù là chính là bình thường bách tính, cũng không dám tưởng tượng. Dựa vào làm ruộng lời nói, cả một đời chỉ sợ đều tích lũy không dưới những bạc này. Lần này, người trong nhà rốt cục không cần chịu đói. Đám người nhao nhao nói lời cảm kích, một bên thu thập đầu kia cự hổ lên xe. Sau đó hướng phía trước tiểu trấn đi đến. Buổi chiều, một đoàn người tiến vào trong một cái trấn nhỏ mặt, đầu kia buộc ở trên xe ngựa mặt cự hổ, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, hai cái nha sai bộ dáng người liền đi tới, con hổ này, là các người đánh. Hộ vệ lao tứ nghe xong lập tức cười làm lành gật đầu, sai ra, là nhà ta đông ra đánh. A nha sai nghe xong quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt xe ngựa. Sau đó lập tức cản bọn họ lại nói rằng, chư vị, tại chúng ta Lưu Vân Trấn đánh tới lão hổ, kia chính là ta Lưu Vân Trấn đổ vỡ. Đương gia đi ra nói một câu không sợ thần nghe xong cười một tiếng, nghĩ thầm chỗ nào đều có loại người này a, thế là chậm rãi từ từ đi ra xe ngựa, nhìn về phía hai cái nha sai, hai vị quan gia, ta Đại Tống quốc giống như không có loại quy định này a, trên núi lão hổ đi ra hại người, làm sao chúng ta cũng coi như được anh hùng đả hổ, thế nào, còn đánh nhầm? Nha sai nhìn thoáng qua sợ thần, thấy là một bộ mặt lạ hoắc, lập tức hơi không kiên nhẫn khoát tay áo nói rằng, hô trưởng, ai nói các ngươi đánh nhầm? Chỉ có điều, các ngươi đánh ta Lưu Vân Trấn lão hổ. Giả như vậy hổ liền phải lưu tại Lưu Vân Trấn. Đến mức các ngươi đi, có thể có được 10 lượng bạc khen thưởng. Chương 1522, Sở Thần rút đao bước bộ đầu. Chương 1522, Sở Thần rút đao bước bộ đầu. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, hai vị sai ra, chẳng lẽ lại ngươi xem chúng ta là chênh lệch kia 10 lượng bạc người. Tiểu tử, các ngươi mượn đường Lưu Vân Trấn, không hỏi các ngươi đòi tiền, thế nào như thế không hiểu chuyện? Chẳng lẽ lại ngươi mong muốn đi nếm thử đại lao tư vị? Sở Thần lười nhắc cùng hai cái này tiểu nhân vật nói nhảm, lập tức phân phó Cẩu Thạng Tử đánh xe liền đi. Kết quả hai cái quan sai xem bọn hắn muốn đi, trực tiếp liền rút đao ra ngăn ở lập tức xe phía trước. Tiểu tử, ngươi dám can đảm chống lại ta Mây Trôi Luật Pháp? Mây Trôi Luật Pháp? Lỗi nặng Tống Quốc luật pháp sao? Hừ, trời cao hoàng đế xa, hôm nay lão tử liền đem lại nói cho nhìn. Hôm nay con hổ này ngươi lưu lại cũng phải lưu lại, không lưu cũng phải lưu lại. Huyện chúng ta Thái gia vừa vặn hôm nay tại trên trấn, ngươi nếu là đem lão hổ hiến cho hắn, có lẽ ngươi về sau quá khứ Mây Trôi liền bình an vô sự. Bằng không? Bằng không thế nào? Nghe được chỗ này, Sở Thần cũng là tới tính tình, nghĩ thầm chính mình cái này cùng nhau đi tới Sơn Phỉ ăn cướp mình có thể lý giải, mẹ nó hiện tại liền nhà sai cũng dám bên đường đánh cướp. Đây là Đông Thi Lan đại tống quốc ca. Chính mình tốt xấu có quốc sư thân phận, lại nhìn một chút bọn hắn huyện thái gia là thái độ gì. Nếu như huyện thái gia cũng giống như nhau lời nói, chính mình cũng không để ý thanh lý tống quốc những sâu mọt này. Bằng không, ha ha, bằng không ta muốn các ngươi ngồi tù mục xương. Khẩu khí thật lớn, huyện các ngươi thái gia ở đâu, lão tử muốn gặp hắn. Liên ngươi, cũng có tư cách thấy lão gia chúng ta, thức thời một chút buông xuống lão hổ, thả các ngươi rời đi, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Thần lắc đầu, hai người cái này ngốc là tổ truyền a, ngươi cảm thấy có thể giết chết như thế lớn một đầu lao hổ người, sẽ sợ hai người các ngươi. Sở Thần nói vừa xong, trước mặt Cẩu Thạng Tử liền rút ra bên hông trường đao. Mà sau lưng những hộ vệ kia, thấy Cẩu Thạng Tử rút đao, cũng nhao nhao đi theo đem đao rút ra. Đông gia, hai cái này vỏ đèn chính là mong muốn chúng ta đổ vật, đây là bên ngoài cướp bóc, Đông gia yên tâm, hôm nay chính là liều cái chết, cũng sẽ an toàn của ngươi đưa ra ngoài. Mấy cái hộ vệ giờ phút này cũng phẫn nộ dị thường. Lúc đầu tại cái này quan ép dân thế giới liền đủ bị khuất, không nghĩ tới chính mình cũng đi theo Đông gia, còn muốn chịu như thế bị quất. Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ, chính mình Đông gia chính là đương kim quốc sư đại nhân a? Sở Thần lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hai cái nha sai thấy Sở Thần người rút đao, lại nhìn bọn họ một chút trên ma sa, lớn như vậy một đầu lão hổ, một thời gian cũng là hơi hồi hộp một chút. Nghĩ thầm chẳng lẽ lại hôm nay đã trúng thiết bản, trước kia thương khách không đều là rất dễ nói chuyện a. Ai vui lòng cùng quan phủ đối nghịch a, nhưng hôm nay những người này, tựa hồ có chút quá cứng tức giận. Bất quá nghĩ lại, chỗ này thế nhưng là địa bàn của bọn hắn, trời cao hoàng đế xa, đại đa số người ăn phải cái lô bốn, đó cũng là một cái ngậm bồ hòn. Không vì cái gì khác, liên bởi vì bọn họ là quan địa phương, nhiều người lao nhiều. Bất quá giờ phút này bọn hắn chỉ có hai người, khẳng định là đấu không lại. Đã bọn hắn muốn gặp huyện thái gia, kia thì để cho bọn họ nhìn xem xét, huyện thái gia có mấy cái mắt. Hào tiểu tử, đã ngươi như thế bức thiết muốn gặp được huyện thái gia, mong muốn suy nghĩ, hôm nay hai anh em chúng ta liền thành toán các ngươi. Có gan các ngươi liền theo ở phía sau, bằng không, ta gọi người đem ngươi nhóm cho diệt. Sở Thần nhìn xem đồ đần như thế hai người, dẫn đường. Hai người nghe xong cười hắc hắc, quay người liền hướng phía trước đi đến, mà Sở Thần cũng là mệnh lệnh Cẩu Thạng Tử đánh xe ngựa, đi theo phía sau của bọn hắn, hướng phía trong trấn một tòa cao lớn kiến trúc mà đi. Bên cạnh xem náo nhiệt những người đi đường, đều nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm đây là nơi nào tới lăng đầu thành. Chẳng lẽ không biết Lưu Vân trấn chính là Nam Bắc thương khách qua lại cổ học yếu đạo a? Đắc tội nơi này quan phụ mẫu, về sau cái này mua bán, chỉ sợ là không làm thành. Một cái lao giả lặng lẽ tới gần, sau đó đội vàng đối với Sở Thần nói rằng, tiểu công tử, mau mau cho một chút bạc chuẩn bị a, một hồi gặp được huyện thái gia, coi như thật đi không được. A, lão nhân gia, cái này hai nha sai không phải người, chẳng lẽ lại cái này huyện thái gia? Tiểu công tử, không thể nói a, lão phu quên các người, vẫn là nghĩ một chút biện pháp a. Nói xong, lão giả cũng nhanh bước rời đi, tựa hồ sợ người khác nghe thấy như thế. Sở Thần đối với lão giả nói một tiếng cảm ơn, trong lòng lại là so đo lên, xem ra nơi này huyện thái gia không phải người a, hôm nay lão tử liền muốn thay trời hành đạo. Chỉ chốc lát sau, Sở Thần mang theo một đoàn người, lôi kéo đầu kia đại lão hổ đi theo hai cái nha sai tiến vào tòa kia cỡ lớn trong kiến trúc. Đi vào, hai cái nha sai đối với bên cạnh một cái đầu bộ dáng nam tử nói vài câu về sau. Sau một khắc, 20 cái nha sai liền đem đội ngũ của bọn hắn vây lại. Sở Thần trong tay xách theo một cây súng lục, rộng lượng y phục đằng sau, còn đeo một thanh súng tiểu liên. Cẩu Thạng Tử trong tay cũng nắm nuốt một cây súng lục, những người còn lại thì là nhao nhao rút ra bên hông trường đao, đi tới Sở Thần bên cạnh xe ngựa. "Tiểu tử, vị này là chúng ta nơi này trương bộ đầu, có lời gì liền cùng hắn nói đi." Hai cái nha sai giờ phút này phảng phất là tìm tới chủ tâm cốt như thế, lập tức liền biến ngạo khí lên, chỉ vào cầm đầu trung niên nha sai nói rằng: "Ngươi chính là nơi đây bộ đầu." Sở Thần không để ý đến cái kia nói chuyện nha sai, mà là đối với trương bộ đầu nói rằng: "Không sai, nghe nói tiểu tử ngươi tại ta Lưu Vân trấn đánh tới một đầu đại lão hổ, còn không muốn lên dao. Phải biết, đây chính là ta Lưu Vân trấn đồ vật, thức thời một chút ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra lĩnh 5 lượng bạc rời đi." "Ngoa tạo, mẹ nó một bộ này xuống tới, lại hắc 5 lượng." Sở Thần cười lạnh một tiếng: "Các ngươi quả nhiên là thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, gọi các ngươi huyện lệnh đi ra nói chuyện, bằng không, đừng trách lão tử không khách khí." Đối với dạng này người, Sở Thần nhẫn mại đã là rất mạnh, bằng không, những người này đã sớm chết. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh?" "Kháng mệnh? Kháng ai mệnh? Lại không gọi các ngươi huyện lệnh đi ra, lão tử muốn mạng." Nói xong, Sở Thần đưa tay đoạt lấy một cái hộ vệ trường đao, sau đó một cái lắc mình tiến lên liền đem đao gác ở trương bộ đầu trên cổ mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả nha sai đều luống cuống, không nghĩ tới cái mới nhìn qua này nhỏ gầy công tử, lại là một cao thủ. Bọn hắn cũng liền ngày thường ức hiếp dân chúng, nào dám cùng cao thủ chân chính đánh nhau. Cái này Trương Bổ Đầu cảm thụ được trên cổ lạnh buốt, lập tức liền luống cuống, "Công tử, công tử chuyện gì cũng từ từ, đừng động đao động thương. Vậy còn không mau một chút gọi các ngươi huyện lệnh đi ra."
"Vâng, vâng, đều mẹ nó thất thần làm gì, nhanh lên một chút đi mời huyện thái gia a."
Trương Bổ Đầu không dám loạn động, lập tức liền đối với người đứng phía sau hô. Sau lưng nha sai không dám thất lễ, quay người liền một đường chạy chậm bọn vào trong trại tử. Chỉ chốc lát sau, một cái bụng vệ nam tử đi ra, đã tiếp cận sở thần đã nghe tới một cỗ mùi rượu nồng nặc. "Cái kia không muốn sống dám ở bản quan trước mặt phép lối, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi còn có ba đầu sáu tay phải không?" Chương 1523, Vô Lương huyện lệnh sợ tè ra quần. Chương 1523, Vô Lương huyện lệnh sợ tè ra quần. Sở thần nhìn xem người tới, nhíu mày, nghĩ thầm chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều, nghĩ đến cái này huyện lệnh hẳn là một cái phân rõ phải trái người. Không nghĩ tới, nhìn qua vẫn như cũng là một cái giá áo túi cơm. Đã như vậy lời nói, như vậy chính mình cũng không có cái gì thể diện có thể nói. "Chính là tiểu tử ngươi, mau đưa đao cho lão tử buông xuống, ngươi muốn rơi đầu sao?" Huyện lệnh đi tới, lay mở đám người, liền thấy một cái công tử đang đem đao gác ở bộ đầu trên của mặt. Thế là lập tức tiến lên đối với sở thần nghiêm nghị quát. Sở thần không hề lay động, mà là hướng về phía hắn hỏi lại nói rằng, "Ngươi chính là nơi đây huyện lệnh, ngươi dung túng người phía dưới, trăng trận cướp đoạt đi ngang qua thương khách, đây chính là ta Tống quốc quan phụ mẫu sao?" Huyện lệnh nghe xong sững sờ, hắn không phải người ngu, có thể nói ra những lời ấy, kia nhất định là trong đại thành thị người tới. Nếu như là cấp bậc lớn hơn mình quan viên, hôm nay thì khó rồi. Thế là quay đầu nhìn về phía bên người nha sai, "Chuyện gì xảy ra?" "Lao ra, những người này tại chúng ta Áng Mây trấn đánh tới một đầu đại lão hổ, chúng ta mong muốn cho hắn bạc ban thưởng, sau đó đem vốn nên thuộc về chúng ta Áng Mây trấn lão hổ lưu lại. Mấy người này chẳng những không biết rõ cảm ơn, còn rút đao khiêu chiến, ý đồ ám sát nha sai." Sở thần nghe xong cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này không đi làm môi giới đáng tiếc, có thể sắp sáng đoạt đều nói đến như thế đường hoàng, kia cũng không phải bình thường người. Ngay tại sở thần muốn nhìn một chút cái này huyện lệnh dùng phương thức gì đến hóa giải thời điểm, cái này nha sai lại nhỏ giọng đối với huyện lệnh nói rằng, "Lao ra, đầu này cự hổ nhìn ra khoảng chừng 500 cân trên dưới, lao ra ngài không phải vừa nạp hai cái tiểu thiết đi? Các minh đệ nghĩ đến mua lại, kia hổ tiên có thể là đồ tốt, suy nghĩ cho lão ra bồi bổ." Huyện lệnh nghe xong tán thưởng nhìn thoáng qua bên người nha sai, nghĩ thầm tiểu tử này không sai, còn biết tìm lý do, chủ yếu là cái này một phần hiếu tâm không sai, chính mình không có phí công thương bọn họ. Sau đó đứng ra đối với sở thần cười hì hì nói, "Vị công tử này, bọn hắn đều nói đây chính là mua sắm đi, từ lâu tới cấp đoạn, ngươi cái này liền có một chút cưỡng từ đoạt lý. Bản huyện lệnh quên ngươi, vẫn là cầm lấy khen thưởng nhanh lên một chút đi được a." Sở thần nghe xong thất vọng lắc đầu, "Ý của ngươi chính là nói, chúng ta chỉ có thể cầm tới 10 lượng bạc, liền phải đem con hổ này cho ngươi?"
"10 lượng?
Tiểu hòa tử, 5 lượng bạc a, chúng ta nơi này giá cả nhưng không có mắt như vậy a." Sở thần giờ phút này đã không muốn cùng con hàng này lại nói nửa câu. Nói nhiều một câu, đều là lãng phí thời gian của mình, đã ngươi cái này huyện lệnh chính là làm như vậy, vậy ta liền dạy một chút ngươi, như thế nào làm một cái bách tính kính yêu huyện lệnh.
"Ừ, tiểu tử, ngươi tại dạy ta làm việc."
"Ha ha, ta không chỉ có muốn dạy ngươi làm việc, còn phải dạy ngươi làm người." "Hắn mãi mãi, ngươi cũng dám đối với bản huyện lệnh kêu gào, phải bị tội gì? Người tới, cho bản huyện lệnh cầm xuống." Chỉ thấy hắn nói vừa xong, những gia đình kia liền toàn bộ đều xuống tới, trong lúc nhất thời, khoảng chừng 20-30 con người. Sở thân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thế giới này vẫn là đến vũ lực giải quyết vấn đề mới được. Thế là móc súng lục ra nhắm ngay những cái kia nha sai, "Ta xem ai dám động."
"Tiểu tử, chúng ta hơn 30 người đâu, ngươi chẳng lẽ thần tiên không thành, đều cho lão tử bên trên, thay lão gia cầm xuống."
Nhưng mà hắn nói vừa xong, sở thần bên tai liền vang lên một tiếng súng vang.
"Thần ca, ta thực sự nhịn không được."
"Ha ha ha, nhịn không được liền không đành lòng." Nói xong, sở thần cũng bóp ra súng ngắn cò súng. Chỉ nghe thấy đùng 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 dừng lại súng vang lên, những này nha sai lập tức liền lăn đổ 7-8 người. Một tiếng này âm thanh súng vang lên, nhường cái kia ở phía sau huyện lệnh đại nhân đều tỉnh rượu, đều cho lão tử nói một chút, đây là cái gì yêu pháp?
"Lão gia không xong, người này cường đại dị thường, chúng ta không phải là đối thủ a."
Nha sai nói xong, liền bắt chân lên cổ hướng phía nơi xa chạy tới. Mà những người khác ở đằng kia 7-8 người ngã xuống thời điểm, liền sinh ra thoái ý giờ phút này bọn hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Có thể lại nhanh, chỗ nào lại có thể nhanh qua đạn đâu. Sở thân lại đánh hụt một cái băng đạn, lưu lại mấy cô ở đây hút máu nha sai thi thể về sau, cái này mới đi tới sớm đã sợ đến đặt mông ngồi dưới đất huyện lệnh trước mặt.
"Ngươi, ngươi cũng dám bắn giết triều đình nha sai, ngươi có biết đây là tội chết sao?"
"Ha ha, các ngươi như thế sâu mọt, ta giết các ngươi vẫn là nhẹ, y theo luật pháp, cố tình vi phạm tội thêm một bậc. Cướp bóc qua đường thương khách, các ngươi như thế hành vi, chỉ sợ đã không phải là con a, mà là phỉ."
"Hừ, tiểu tử, là quan là phỉ cũng không phải ngươi có thể phán xét, vậy cũng phải từ bên trên đại nhân mới có thể định tội của ta."
Huyện lệnh thấy sở thần ngồi xổm người xuống cũng không có giết hắn, mà là nói với hắn luật pháp, lập tức liền hứng thú. Nghĩ thầm người này khẳng định là kinh thành người tới, những người này coi trọng nhất quy củ. Nếu như hắn không có chức quan cho người lời nói, thì sẽ không thể thẩm phán chính mình. Nếu có chức quan lời nói, đã sớm lộ ra tới, thế nào còn có thể kéo tới lên xung đột. Sở thần nhếch miệng cười một tiếng, "Ý của ngươi là muốn cấp bậc cao hơn đại nhân mới có thể thẩm phán ngươi đúng không?" Nói xong, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài đưa tới. Lệnh bài chính là kim sắc, giống huyện bọn họ khiến lệnh bài, đây chẳng qua là màu đen, từ sắt chế tạo, mà kinh thành đại quan mới có thể dùng thuần kim chế tạo lệnh bài. Làm huyện lệnh nhìn thấy cái này mai lệnh bài thời điểm, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ lần này đâm đến lao hổ mương mắt.
Khi hắn lại nhìn rõ ràng phía trên quốc sư hai chữ về sau, liền cũng nhịn không được nữa, hạ thân xuất hiện một vũng nước đọng.
Không sai, hắn đi tiểu, sợ kẻ ra quần.
Quốc sư đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, va chạm đại nhân, còn mời thứ tội a.
Hắn bạn bạn không nghĩ tới, người này lại có thể nắm giữ quốc sư xưng hào, kia cấp bậc lớn hơn mình đi.
Càng không có nghĩ tới, chính mình là đến Lưu Vân trấn uống bữa rượu, lại có thể va chạm tới một vị quốc sư đại nhân, còn để cho thủ hạ đem nó bắt lại.
Đại nhân ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi.
Sở Thần cười lạnh một cước liền đá vào trên người hắn, thử, vừa rồi quan đi đâu, hiện tại biết cầu xin tha.
Nếu như lão tử hôm nay là một cái bình thường thương khách, con hổ này chẳng phải cho các ngươi đem đi.
A, đại nhân, là bọn hắn tham tiền tâm hồn à, tiểu nhân uống say mất phân tức mới làm ra như thế chuyện hồ đồ.
Mai Khai Phong đầu đều lập phá, phát hiện trước mắt quốc sư đại nhân vẫn như cũng là thờ ơ, lập tức linh cơ khẽ động, nghĩ thầm quốc sư đại nhân chính là kinh thành đại quan, mình cùng kinh thành cũng có quan hệ a, nói không chừng còn là giao hảo đâu. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, quốc sư đại nhân, tiểu nhân cũng là kinh thành phái xuống quan biên, còn mời ngài xem ở đều là đồng liêu phân thượng, tha ta một mạng.
Sở Thần nghe xong nhướng mày, kinh thành tới.
Đúng vậy a. Hạ quan chính là kinh thành Mai gia người. Chương 1524, huyện lệnh trong miệng bộ Mai gia. Chương 1524, huyện lệnh trong miệng bộ Mai gia người Mai gia.
Sở Thần nghe xong lập tức liền hứng thú,
sau đó một mặt ý cười đem run run rẩy rẩy huyện lệnh nâng đỡ, ngươi nói, ngươi là người Mai gia.
Nhìn xem Sở Thần bộ dáng này, Mai Khai Phong trong lòng vui mừng, nghĩ thẩm vị quốc sư này đại nhân nên là biết Mai gia, hơn nữa cùng Mai gia giao hảo,
bằng không hắn thế nào thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy.
Thế là tranh thủ thời gian ở trước mặt hắn quỳ xuống tới nói, hạ quan Mai Khai Phong bái kiến Sở đại nhân.
Bởi vì thân phận lệnh bài phía trên có danh tự, cho nên Mai Khai Phong biết trước mắt vị quốc sư này đại nhân gọi là Sở Thần. Chỉ bất quá hắn cách kinh thành quá xa, hơn nữa Mai gia đối Sở Thần hành động, vậy cũng là cơ mật, hắn làm sao có thể biết Sở Thần cùng Mai gia là tử thủ.
Sở Thần nghe xong cũng là linh cơ khẽ động, nghĩ thầm cái này Mai gia đến nay chính mình hoàn toàn không biết gì cả, không bằng liền để vị này Mai Khai Phong cung cấp một chút Mai gia tin tức, nhường hắn khai phong.
Ai nha, ngươi nhìn ta, cái này không hồng thủy vọt lên miếu long vương đi, Mai đại nhân.
Nhìn xem Sở Thần đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến, Mai Khai Phong có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy đứng tại Sở Thần bên người, "Sở đại nhân, ta thật biết sai."
"Ai, chúng ta quan hệ này, ở đâu ra sai đúng a, đều là đồng liêu."
Nói xong, Sở Thần chỉ vào kia đầy đất thi thể, "Vậy những này cũng là ngươi người Mai gia?"
"Sở đại nhân nói đùa, những này chỗ nào có thể vào ta Mai gia?"
"Nha,
kia yên tâm, Sở đại nhân, ta đến xử lý, những người này trên núi Tiêu Phỉ anh dũng hy sinh, quay đầu nhất định phát tiền trợ cấp, thật tốt trấn an."
Sở Thần nghe xong trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm thế giới a, đều là như vậy thú vị.
Một giây trước vẫn là một cái người sống sờ sờ, một giây sau liền biến thành bạn.
Nhưng mà những này vẫn là nha sai đâu, nếu như là người khác, kia lại phải làm như thế nào?
Chỉ sợ chết thì đã chết, ai nhân mạng như sâu kiến, chính mình có luân hồi, những người này đâu?
Xem ra đoạn đường này thể nghiệm, sát sát thật thật cho Sở Thần có rất nhiều cảm xúc, mà cũng là loại này cảm xúc, nhường hắn đang chậm rãi trưởng thành.
Nếu muốn trở thành vũ trụ chi chủ, đầu tiên nên là muốn che chở sinh mệnh á, nhưng mà chính mình vừa rồi hành vi là che chở sinh mệnh sao? Nhưng thật ra là chính mình nếu như không giết bọn hắn có thể sẽ đi tai họa càng nhiều so với bọn hắn nhỏ yếu người.
Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đến xử lý a.
Thấy Sở Thần đã không tức giận, Mai Khai Phong lập tức đối với thủ hạ nháy mắt.
Thủ hạ lập tức hiểu ý, Sở đại nhân một nhóm tàu xe mệt mỏi, còn mời tiến vào nghỉ ngơi, ăn chút gì cơm canh vừa vặn rất tốt.
Sở Thần nhẹ gật đầu, không lâu sau đó, bọn hắn một nhóm liền bị những cái kia nha sai rất cung kính mời vào trong nhà.
Ba năm đã bị một lần nữa quét dọn lên mới thức ăn rượu.
Sở Thần không có khách khí, tùy tiện ngồi ở chủ vị, mà Mai Khai Phong đã đổi một thân sạch sẽ y phục, ngồi ở Sở Thần bên tay trái.
Sở đại nhân, một chén này, coi như hạ quan cho chư vị bồi tội.
Mai Khai Phong bưng ly rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, vừa rồi lúc đầu có chút men say, không nghĩ tới bị Sở Thần như thế giật mình, rượu đã sớm tỉnh.
Sở Thần không nói gì cũng không có đáp lễ, ngược lại là những người khác, bưng ly rượu lên nhao nhao phụ họa.
Loại này rượu, lại làm sao có thể vào Sở Thần mắt đâu.
Mai Khai Phong thấy thế còn tưởng rằng Sở Thần không vui, một chén lại một chén cho mình rót hết, trong miệng nói định hót tử.
Không biết Sở đại nhân cùng ta Mai gia gia chủ giao tình như thế nào.
Sở Thần nghe xong trong lòng siết chặt, nghĩ thầm chính mình nhận biết cọp lông người Mai gia à, liền nghe qua cái kia muốn ám sát chính mình Mai gia thiếu gia, Mai Độc danh tự.
Bất quá danh tự này lấy được, cái này Mai gia hẳn là quan võ a ha ha, ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức thiếu gia của ngươi Mai Độc.
Ai nha, ngươi cùng nhà ta đại thiếu gia giao hảo.
Đó chính là người một nhà thôi.
Phải biết, Mai Độc thiếu gia nhưng là ta Mai gia một đời mới truyền thừa người, giờ phút này đã quan đến ngũ phẩm.
Mặc dù tại Sở đại nhân nơi đây tính không được cái gì, nhưng nhà ta gia chủ Mai Chiêu chính là quan lớn, về sau ta Mai Độc công tử nhất định sẽ đi được cao hơn tầm 10 ly rượu vào trong bụng về sau. Mai Khai Phong dường như đã quên đi Sở Thần thân phận.
Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói, ta Mai gia.
Một bữa rượu về sau, Sở Thần đối cái này Mai gia cũng có chút hiểu rõ, nghĩ thầm cái này Mai Khai Phong bị Mai gia an bài tới cái này Thâm Sơn cùng cốc đến không phải là không có nguyên nhân.
Con hàng này không uống rượu vẫn rất bình thường, uống rượu xong kia hoàn toàn chính là một cái loa lớn, nên nói không nên nói, toàn bộ đổ ra.
Dù là ngay cả Mai Độc công tử cùng hắn tiểu mụ Phong Lưu sự tình đều toàn bộ móc ra.
Cái này Mai Chiêu chính là đương triều hộ bộ thượng thư, mà hắn đại nhi tử thì là hộ bộ phía dưới mới sát làm. Chức quan này đặt ở cái nào triều đại, vậy cũng là phì chảy mỡ. Cho nên, hắn Mai gia giàu có, lại thực lực cường đại, người phía dưới khai chi tán diệp, tại toàn bộ Tống quốc đều có một vị trí. Mai gia không chỉ có quan trường lợi hại, cái này thương trường cũng rất cứng hãn. Mặc dù không sánh bằng hoàng thương, nhưng tối thiểu nhất tại Tống quốc, ngoại trừ hoàng gia, hắn Mai gia nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Sở Thần suy đoán, khẳng định là chính mình chế mới tiết lộ, còn có rượu để bọn hắn kiêng kỵ, lúc này mới đối chính mình lên sát tâm. Hơn nữa, cái này Mai gia trưởng không mối sát, chỉ sợ cùng ngoại bang cấu kết, cũng rất bình thường. Bởi vì hắn nhà chuyện làm ăn, xác thực cùng ngoại bang có lui tới. Cứ như vậy, Sở Thần liền hiểu được, vì cái gì Mai gia muốn giết mình, chính là Mai gia cùng ngoại bang liên hợp, muốn mạng của mình. Bởi vì sợ chính mình quật khởi đoạt Mai gia chuyện làm ăn, thứ hai chính là cồn loại vật này. Một khi toàn diện dùng tại Tống quốc quân đội, như vậy đối với ngoại bang, không khác một lần mạnh hữu lực đả kích. Cái này Mai gia là thông đồng với địch bán nước a. Được đến những tin tức này về sau, Sở Thần lập tức đã mất đi đối Mai Khai Phong lời nói khách sáo, người này cũng không có chút giá trị. Mai đại nhân, ngươi nói ta quốc sư này thân phận, phải chăng có thể bãi miễn địa phương quan viên a? Sở đại nhân, đừng nói bãi miễn, dù là chính là trực tiếp giết. Không phải, Sở đại nhân, ngài đây là ý gì? Ha ha, mặt chữ ý tứ. Nói xong, Sở Thần bên phải cầu thạng tử liền trực tiếp đứng lên, sau đó rút đao liền gác ở Mai Khai Phong trên cổ mặt. Sở đại nhân, ngài đây là? Mai Khai Phong trong lòng cổ a, ngay từ đầu muốn giết mình, sau một khắc lại cùng chính mình nâng tốc luân hoan, sau đó uống vào, lại mẹ nó muốn giết mình. Quốc sư này đại nhân, là có tinh thần phân liệt ta mây trôi huyện lệnh Mai Khai Phong, lựa trên gạt dưới, va chạm triều đình đại quan, ức hiếp bách tính, sinh hoạt cực độ xa hoa lãng phí, ám đại tống luật pháp, nên chém. Sở Thần hiểu cọp lông luật pháp, nhưng là mình là quốc sư à, trực tiếp cho hắn chụp mũ không được sao? Mai Khai Phong khó có thể tin nhìn xem bỗng nhiên trở mặt Sở Thần, nhìn xem hắn một mặt chăm chú. Sau một khắc, hắn loa một tiếng, lại đi tiểu. Chương 1525, Hán Thành Mai Độc Công Tử đến. Chương 1525, Hán Thành Mai Độc Công Tử đến. Sở Thần lười nhác quan hắn, sau khi nói xong, liền vất tay áo rời đi. Mà cậu thạng tử cùng hộ vệ của hắn giờ phút này cũng sung làm một thanh quan sai nhân vật, bọn hắn áp lấy khóc thiên cướp đất Mai Khai Phong, trực tiếp đi ra tòa này đại trạch. Đi tới trên đường cái. Trên đường cái đã sớm che kín tại đại trạch ngoài cửa đám người xem náo nhiệt. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy cái kia tiểu tử bị mang sau khi đi vào, liền không còn có đi ra, tất cả mọi người đang cảm thán lại một tiểu tử ngốc bị huyện lệnh đại nhân hãm hại. Không nghĩ tới làm đại môn mở ra về sau, lại là nhìn thấy trước đó công tử mang theo người, dùng đao đem huyện lệnh đại nhân cho chống đi ra. Cái này kịch bản đảo ngược, khiến cái này người xem náo nhiệt nhau nhau không hiểu. Sở Thần nhìn xem vây tới dân chúng, lập tức tiến lên một bước, đồng thời móc ra yêu bài của mình. Chư vị phụ lao hương thần, ta chính là đường triều quốc sư Sở Thần. Người này là nơi đây huyện lệnh Mai Khai Phong, hôm nay Mai Khai Phong chỉ thị thuộc hạ ăn cướp qua đường thương khách, ư hiếp bách tính việc gác bất tận, ta liền làm lấy chư vị mặt, đem nó chém đầu gian chúng. Sở dĩ đem nó nói ra, cũng là nghị xin hỏi một chút, chư vị nhưng có tới chờ lệnh người. Nếu như hắn là quan tốt, ta sẽ tha cho hắn một mạng, nếu như hắn là ư hiếp bách tính tham quan, kia ổn thỏa không dung tha. Sở Thần sở dĩ làm như vậy, kỳ thật chính là còn muốn lại cho Mai Khai Phong một cái cơ hội. Nếu như hắn là người người kính yêu vị quan tốt lời nói, hôm nay không giết cũng được. Nhưng vừa bắt đầu lão giả ngôn ngữ, nhường hắn cảm thấy hy vọng không lớn. Quả nhiên, Sở Thần nói vừa xong, người phía trước đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Quốc sư đại nhân, xin ngài nhất định phải vì bọn ta làm chủ a, Mai Khai Phong tại nhiệm trong lúc đó. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, nhưng đều là kể rõ chính mình oan khuất người, đều là thỉnh cầu Sở Thần đem nó giải quyết tại chỗ người. Sở Thần sau khi nghe xong cũng cảm giác sâu sắc con hàng này làm nhiều việc ác. Từ cấp người ta tiểu tức phụ tới giết người phóng hỏa, con hàng này quả thực là việc ác bất tận. Nhìn xem phía dưới nhao nhao chờ lệnh muốn giết chết dân chúng của mình nhóm, Mai Khai Phong lòng như cho nguội, có lẽ đây chính là báo ứng á, hắn giờ phút này rất muốn trở lại kinh thành, trở lại Mai gia ôm ấp, chỉ cần có người Mai gia tại, ngoại trừ bệ hạ, ai dám giết chính mình a? Đúng rồi, người Mai gia. Mai Khai Phong ánh mắt dần dần biến sắc bén, Sở Thần, ngươi làm thật muốn giết ta? Ha ha, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn phản kháng một chút? Ha ha, ngươi cũng biết sau lưng của ta là Mai gia, ngươi một cái quốc sư, nói dễ nghe chính là một cái quan, nói khó nghe, cái kia chính là bên cạnh bệ hạ một con chó, ngươi có thể tiếp nhận ta Mai gia lựa giận sao? Lựa giận? Cái này ngược lại cũng đúng, muốn xem thử xem, ngươi Mai gia có thể hay không chịu đựng nổi lão tử lựa giận. Sở Thần không muốn lại cùng hắn nói nhảm, đã bách tính nói giết, vậy mình cũng liền giết đến yên tâm thoải mái. Hơn nữa, chính mình cũng làm cho người cổ đại này thử một chút xã hội hiện đại kiểu chết. Ta chỉ thấy hắn đưa tay từ phía sau lưng móc súng lục ra, sau đó trực tiếp đè vào trên đầu của hắn. Rộng lượng tay áo che quất súng ngắn, nhường phía dưới dân chúng nhìn qua, Sở Thần cũng chỉ là đưa tay đặt ở Mai Khai Phong trên đầu như thế. Mai Khai Phong, ta hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng, Mai gia các ngươi, cùng ta có huyết hải thâm cứu. Nói xong, Sở Thần không đợi Mai Khai Phong nói chuyện, liền trực tiếp bóp lấy cò súng. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, những cái kia quỷ đám người nhìn xem Mai Khai Phong đầu lâu như là dưa hấu như thế nổ tung. Nhưng này cái Sở đại nhân liền đao đều không có cầm. A, đây là lôi pháp. Đại nhân uy vũ, đại nhân là thần tiên chuyển thế a. Sở đại nhân, ngài nhất định là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta thần tiên. Đúng vậy a, có mãnh liệt như vậy thủ đoạn, ta đại tống chí hưng. Sở Thần không cùng những người dân này dây dưa quá nhiều, mà là quay người về tới trong trại tử. Sau đó đối với một cái đã sớm sợ choáng váng quan viên nói rằng, Mai Khai Phong đã chết, các ngươi khẳng định cũng có kế nhiệm người. ta sẽ không định kỳ đến Lưu Vân Trấn, ta không hy vọng lại có kế tiếp Mai Khai Phong xuất hiện. Nói xong, Sở Thần không tiếp tục để ý những quan viên này, mà là đối với Cầu Thượng Tử phân phó, nhường hắn trên đường đem lão hổ bán, tiếp tục xuất phát. Không có Mai Khai Phong ngăn cản, Cầu Thượng Tử mang theo bọn hắn rất nhanh liền đem lão hổ ra tay, hết thảy bán được hơn 900 lượng bạc. Tám cái hộ vệ cùng Cầu Thượng Tử không mọi người được phân cho 100 lượng ra mặt. Cái này khiến bọn hắn lại đối Sở Thần một hồi thiên ân và tạ. Sau đó, Sở Thần đội ngũ trực tiếp đi ra Lưu Vân Trấn, hướng phía Hán Thành phương hướng mà đi. Giờ phút này Sở Thần trong lòng có chút lo lắng, hắn nghĩ tới một người, cái kia chính là Mai Gia Mai Độc. Người này có thể tại Sa Thành an bài sơn phỉ cướp bóc chính mình, như vậy rất có thể đã đi tới Hán Thành. Cho nên, vì tiểu phường an toàn cùng chính mình những người kia an toàn, Sở Thần thay đổi trước kia thẳng đến kinh thành chủ ý, trực tiếp về trước một chuyến Hán Thành, để bọn hắn dò xét một chút cái này Mai Độc, lại đi kinh thành không muộn. Chờ giải quyết xong tất cả ngoại bộ chuyện, kia chính là mình đối Mai Gia chính thức khai hỏa thời điểm. Thật tình không biết đang lúc Sở Thần có ý nghĩ này thời điểm, ở xa Hán Thành trong thành chủ phủ, thành chủ Lục Cát Tinh giờ phút này đang cùng Mai Gia đại thiếu gia Mai Độc hai người mặt đối mặt chỗ trong thư phòng. Lục thúc, gia phụ để cho ta tới Hán Thành, nhất định phải tới bái phòng Lục thúc, vừa vặn cũng nhìn một chút ý địa bình cô nương. Mai Độc chất nhi, chúng ta hai nhà hôn ước sớm tại 20 năm trước liền đã lập xuống. Trước mắt Bình Nhi đã lớn lên, các ngươi cũng là thời điểm tìm thời gian đem hôn sự định ra tới. Mai Độc nhìn xem Lục Cát Tinh có chút không kịp chờ đợi thái độ, không khỏi ở trong lòng kinh thường. Từ khi lão cha thăng nhiệm hộ bộ thượng thư về sau, bọn hắn toàn bộ Mai Gia đều có chút chướng mắt Lục Cát Tinh cái này nho nhỏ thành chủ. Nhưng mà thời đại này hôn ước cũng không phải nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Cho nên lần này đến, đầu tiên là kế hoạch làm rơi Sở Thần, thứ hai chính là nhìn một chút Lục Cát Tinh nữ nhi đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Nếu như dáng dấp đẹp mắt lời nói, vậy cũng có thể thu nhập trong phòng làm tiểu thiếp. Nếu như cao lớn thu kệch lời nói, vậy cũng chỉ có thể đơn phương bội ước. Tin tưởng lấy Mai Gia giờ phút này địa vị, Lục Cát Tinh cũng không dám nói gì. Thúc phụ, vậy liền mời Y Lệ Bình muội muội ra gặp một lần như thế nào? Lục Cát Tinh thấy Mai Độc cũng không có mình tưởng tượng được nhiệt tình như vậy, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có trước mặt mọi người nói ra. Dù sao cũng là kinh thành tới công tử gia, đối địa phương kinh thường, vậy cũng xem như bình thường. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía quản gia, đi thôi, gọi tiểu thư đi ra. Chỉ chốc lát sau về sau, Lục Y Lìa Bình bị quản gia mang ra ngoài, vừa đi vào thư phòng, Mai Độc cả người đều sợ ngây người, trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Hơn nữa, vẫn là mình có hôn ước vị hôn thê. Mai Gia Mai Độc gặp qua Y Lìa Bình muội muội, từ biệt hơn 10 năm. Y Lệ Bình muội muội cũng là chỗ mã đến tự nhiên hào phóng, mỹ mạo khuynh thành a. Mai Độc trong ánh mắt không cầm được tham lam, phản phất muốn đem Lục Y Lệ Bình y phục xem thấu như thế. Cha, người này là ai? Hảo hảo không có lễ phép, một bộ đăng đồ tử dáng vẻ. Lục Y Lệ Bình nhanh mồm nhanh miệng, lập tức liền mở miệng hỏi. Chương 1526, bên hồ thịt nướng lên xung đột. Chương 1526, bên hồ thịt nướng lên xung đột. Nghe thấy Lục Y Lệ Bình lời nói, Mai Độc trên mặt hốt hoảng thu liễm một chút. Sau một khắc, liền biến thành một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Không được vô lễ, đây là ngươi kinh thành tới Mai Độc ca ca. Ngươi đã quên? A, hóa ra là Mai Độc ca ca. Nhớ kỹ khi còn bé cha mang Y Lìa Bình đi kinh thành, chúng ta còn cùng nhau chơi đùa náo qua đây. Thế nào mười mấy năm qua đi, ngươi cái này dáng dấp. Y Lìa Bình cũng không nói đến câu nói kế tiếp, kia là nàng xem như thành chủ trí nữ tú dưỡng. Không sai, Mai Độc từ khi có thể sử dụng về sau, vẫn xuất nhập kinh thành các đại thanh lâu, chính mình phụ thượng nha hoàn cũng đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ mua được. Hơn nữa, còn coi trọng qua chính mình tiểu mụ. Giờ phút này hắn đã sớm bị tiểu sắc móc rông thân thể, cho dù là lại hoa lệ áo bào, đều không che giấu được thân thể của hắn gầy còm suy yếu. Khụ khụ, không nghĩ tới Y Lìa Bình muội muội nhiều năm như vậy còn nhớ rõ bản công tử. Y Lìa Bình không để ý đến Mai Độc, bởi vì lần đầu tiên nam tử này tham lam liền để nàng mười phần chán ghét. Hơn nữa, tại Mai Độc trên mặt, nàng không chỉ là thấy được tham lam, hơn nữa còn dường như thấy được dối trá cùng xảo trá. Có lẽ không hợp nhãn người, chỗ nào đều là khuyết điểm a cha, gọi Bình Nhi đến chuyện gì? Ha ha, năm đó ba ba ta cùng Mai giữa người lớn với nhau, cùng hai người các ngươi ký kết hôn ước, lần này Mai công tử đến đây, chính là nghĩ đến hai người các ngươi nhiều giao lưu trao đổi, câu thông một chút tình cảm. Y Lìa Bình, cùng ngươi Mai Độc ca ca ra ngoài giải sầu một chút, dẫn hắn nhìn một chút chúng ta Hán Thành cảnh sát đêm. Lục Cát Tinh nói xong, liền đứng dậy rời đi, không có chút nào cho Lục Y Lìa Bình cơ hội tự tuyệt. Hắn biết, từ nữ nhi của mình trên mặt, nhìn ra chán ghét. Nhưng vậy thì thế nào, đây chính là hộ bộ thượng thư nhà nhi tử, nữ nhi của mình nếu như có thể gả cho hắn, chính là trèo cao. Lục Y Lìa Bình thấy Lục Cát Tinh nói xong cũng đi, cũng hiểu rõ ra. Từ xưa hôn phối phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, nàng cũng không cách nào phản kháng, đây chính là nữ tử mệnh. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy trước mắt cái này Mai Độc, ở trong đầu của nàng liền tràn đầy Sở Thần thân ảnh. Đem Mai Độc cùng Sở Thần so sánh, lập tức Mai Độc liền trong lòng nàng không có hình tượng chút nào có thể nói. Thế nhưng là vì không đắc tội cái này Mai Độc công tử, Lục Y Lìa Bình quay người đối với hắn nói rằng, Mai công tử, mời theo ta đi thôi, đã ba ba nói, vậy liền dẫn ngươi đi ra xem một chút. Ngữ khí lãnh đạm, nhường Mai Độc trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, nghĩ thầm nữ tử này, chẳng lẽ lại là trong lòng có người. Nhưng thì tính sao, ai có thể chịu nổi Mai Gia lửa giận đâu, nghĩ đến nàng ít ngày nữa liền có thể cùng mình cùng gối mà ngủ, liền dị thường hưng phấn. Gương mặt này, cái này tư thái, khí chất này, ở đâu là trong thanh lâu những cái kia vớ va vớ vẩn có thể so với. Hừ, ngươi có thanh cao gì, chờ tự mình giải quyết Sở Thần trở lại kinh thành, liền lập tức mang theo đồ vật đến cầu thân. Đến lúc đó, chính mình còn không phải để ngươi như thế nào liền như thế nào. Nghĩ được như vậy, Mai Độc lập tức chào hỏi sau lưng hộ vệ đuổi theo, cùng Lục Y Lìa Bình đi ra khỏi phủ thành chủ. Trọn vẹn 3 ngày, Mai Độc vẫn đi theo Lục Y Lìa Bình phía sau cái mông, các loại lấy lòng, các loại biểu hiện ra Mai gia địa vị. Cái này khiến Lục Y Lìa Bình 3 ngày qua khổ không thể tả. Mỗi một lần, nàng đều mang theo Mai Độc hướng phía Sở Thần Tiên Nhân say rượu phường đi ngang qua, ý đồ muốn gặp được Sở Thần. Nhưng là 3 ngày, nàng liền Sở Thần cái bóng cũng không có nhìn thấy. Mai công tử, hôm nay chúng ta ra ngoài thành nhìn hồ, hán thành khác không nhiều, chính là hồ nhiều. Nếu như ngươi không có hứng thú, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi. Hắc hắc, có hứng thú, chỉ cần cùng Y Lìa Bình muội cùng một chỗ, nhìn cái gì cũng tốt nhìn. Lục Y Lìa Bình thầm mắng một tiếng buồn nôn, sau đó liền bỏ lên trên xe ngựa của mình, hướng phía ngoài thành mà đi. Bọn hắn ra khỏi cửa thành, đi lại khái 7-8 dặm đường về sau, liền dừng ở quan đạo bên cạnh một cái bên hồ. Đang lúc Lục Y Lìa Bình nghĩ đến hôm nay như thế nào đuổi tiểu tử này, hay là như thế nào đem hắn đẩy vào trong hồ chìm thời điểm chết. Đột nhiên, một hồi dị thường mê người mùi thịt bay tới, khơi gợi lên tất cả mọi người muốn ăn. Mai Độc cũng ngửi thấy cái này một cỗ mùi thơm, Y Lìa Bình muội, thật thơm à, hắn thành còn có như thế mỹ thực. Nói xong, mấy người theo mùi thơm nhìn lại, liền thấy mấy chiếc xe ngựa vây tại một chỗ, trên xe lôi kéo đồ vật. Mấy cái hộ vệ bộ dáng người, đang sinh lấy một đống lửa đang nướng thịt ăn. Mai Độc thấy thế lập tức liền đối với sau lưng hộ vệ nói rằng, đi, để bọn hắn cầm chút thịt nướng tới. Nhìn xem Mai Độc mệnh lệnh ngữ khí, Lục Y Lìa Bình không khỏi nhướng mày, Mai công tử, đây chính là tại Hán Thành, chẳng lẽ lại người của ngươi muốn đi cướp đoạt phải không? Nói xong, Lục Y Lìa Bình liền hướng phía Mai Độc hộ vệ đuổi theo, nghĩ thầm nếu như mình mang theo cái công tử đem Hán Thành bách tính khi dễ, sau này mình còn thế nào tại Hán Thành sinh hoạt? Phụ thân trướng xuống tới thanh danh, há không đến cho người ta rơi xuống miệng lưỡi? Mai Độc thấy Lục Y Lìa Bình đuổi theo, chính mình cũng chạy chậm tiến lên. Y Lìa Bình muội muội đây là làm gì? Mấy cái nghèo hèn bách tính mà thôi, ngươi sớm muộn là phải vào ta Mai gia người, dạng này làm mất thân phận. Lục Y Lìa Bình cho Mai Độc một cái lướt mắt, tiếp tục đuổi đi. Có thể nàng nơi nào có Mai Độc hộ vệ nhanh như vậy, làm tới chỗ thời điểm, phát hiện hộ vệ đã cùng đám người kia rút đao khiêu chiến. Ta nói cho các ngươi biết mấy cái dân đen, can đảm dám đối với lấy lao tử rút đao, là muốn chết sao? Ngươi tiểu tử này, từ chỗ nào xuất hiện, ngươi đến đoạt lao tử thịt, còn như thế hùng hổ dọa người, mẹ ngươi chết sớm, không ai dạy ngươi làm người à? Cậu thặng tử trong khoảng thời gian này thế nhưng là cùng Sở Thần học được rất nhiều, bao quát nói chuyện, đều cơ bản giống nhau. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đã biết lao tử là ai? Đúng lúc này, Mai Độc cùng Lục Y Lìa Bình cũng tới nơi đây. Mai Độc nhìn xem đối diện mấy người đều hung thần ác sát, lập tức mở miệng quát lớn, các ngươi là ai? Trước mặt mọi người, vậy mà rút đao đối mặt mệnh quan triều đình, muốn chết phải không? Cậu thặng tử ngẩng đầu nhìn một cái Mai Độc, nghĩ thầm chủ tử tới, hơn nữa còn mặc quan phục, chẳng lẽ lại chính mình lại cho thần ca gây chuyện? Vị này, đại nhân, ngài đến rất đúng lúc, chúng ta ở đây thì nướng, người này đi lên không nói hai lời liền muốn cướp đoạt, chẳng lẽ lại ta đại tống không có vương pháp sao? Mai Độc tức giận nhìn cậu thặng tử một cái, ha ha, vương pháp? Các ngươi dân đen, còn biết vương pháp? Các ngươi ở chỗ này thì nướng, mùi thịt hấp dẫn người, ta nhường hộ vệ tới để các ngươi cầm chút thịt nướng, vậy liền là vinh hạnh của các ngươi, tới các ngươi chỗ này, liền biến thành đoạn, ngươi biết ta là ai à? Nghe xong Mai Độc lời nói, cậu thặng tử nhướng mày, nghĩ thầm tại sao lại là loại này ăn chơi thiếu gia? Chẳng lẽ không biết, nhà mình thần ca là quốc sư à? Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi là thành chủ đại nhân, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đồ đạc của chúng ta à? Mai Độc nhìn trước mắt mấy cái này dân đen, có chút đau đầu vỗ vỗ đầu. Nghĩ thầm chính mình như thế một thân quan phục ngươi nhìn không thấy à? Đều nói dân không đấu với quan, các ngươi mấy cái này thế nào như thế không hiểu chuyện đâu, không có một chút nhãn lực độc đáo, không thấy được lao tử ngay tại vào tay niềm vui a hử, vị này chính là kinh thành Mai công tử, thức thời nhanh lên một chút đem thịt nướng lấy tới. Chương 1527, Sở Thần bên hồ đánh Mai Độc. Chương 1527, Sở Thần bên hồ đánh Mai Độc. Mai ra. Mai Độc giờ phút này đang trong xe ngựa nghỉ ngơi, không nghĩ tới con hàng này vậy mà đưa tới cửa, thế là lập tức liền bén lên rèm nhảy xuống tới, cái nào là Mai Độc? A, Sở công tử. Y Lìa Bình, ngươi sao lại ở đây? Vị này chính là Mai Độc Mai công tử. Kinh thành tới. Sở Thần vừa đi ra khỏi xe ngựa, liền thấy một cái nam tử khô gầy giờ phút này đang bình báo tự đắc nhìn xem cậu thằng tử. Mà bên cạnh hắn, lại là thành chủ Lục Cắt Tinh nữ nhi Lục Y Lìa Bình. Lục Y Lìa Bình nhìn xem đi tới Sở Thần, thiếu chút nữa nhi không có nhảy qua đi nào vào Sở Thần ôm ấp, chính mình 3 ngày qua, mỗi ngày đều từ tiểu phường trải qua mong muốn gặp phải Sở Thần, không nghĩ tới hắn vậy mà đi ra ngoài. Có tốt, chính mình cuối cùng là giải thoát rồi, Sở Thần nhất định sẽ có biện pháp giúp mình đuổi đi cái này Mai Độc. Sở công tử, vị này là kinh thành Mai gia đại công tử Mai Độc. Nói xong, Lục Y Lìa Bình lại khiêu khích nhìn xem Mai Độc nói rằng, Mai công tử, vị này chính là Hán Thành lợi hại nhất thanh niên tài tuấn, Sở Thần Sở công tử, hắn nhưng là toàn bộ Hán Thành các cô nương đều ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Sở Thần lạnh lùng nhìn trước mắt Mai Độc, nghĩ thầm lần này ngươi đụng lao tử trong tay, hơn nữa còn đoạt cầu thẳng tử thịt. Cái này khiến chính mình bắt được cái chuôi, nhìn lao tử làm sao làm ngươi. Bất quá, cái này Lục Y Lìa Bình chuyện gì xảy ra, cái gì ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, hơn nữa cô nương này thế nào một bên nói, một bên hướng trên người mình dựa vào đâu? Còn có, hai người bọn họ thế nào cùng một chỗ? Y Lìa Bình cô nương, các ngươi thế nào cùng một chỗ? Sở công tử nói rất dài dòng, ngày sau hai chúng ta từ từ nói. Giờ phút này Mai Độc phổi đều muốn tức nổ tung, hắn không nghĩ tới chính mình là tùy tiện ức hiếp một chút phổ thông bách tính, yếu điểm nhi thì nướng, lại có thể gặp phải lần này chính mình muốn giết chết đối tượng Sở Thần. Hơn nữa Nhưng hắn càng thêm tức giận chính là, vị hôn thê của mình, tựa hồ đối với cái này Sở Thần rất có ý tứ, dị thương nhiệt tình, còn kém không nhiều toàn bộ thân thể đều dán đi lên. Chính mình ba ngày qua đủ kiểu lấy lòng, nữ nhân này đều lãnh đạm, chẳng lẽ lại hai người này có gia tình? Giờ phút này đã không phải là gia tộc cửu hận, vẫn là nam nhân ở giữa cửu hận. Thế là hắn tức giận nói, Sở công tử, nghe đại danh đã lâu à, Y Lệ Bình cô nương là vị hôn thê của ta, chúng ta cùng một chỗ, ngươi hẳn là không quản được à? Vị hôn thê? Sở Thần nghe xong kinh ngạc nhìn xem Lục Y Lệ Bình, ngươi là con hàng này vị hôn thê? A, Sở công tử biết hắn? Không biết, nhưng là nghe đại danh đã lâu à? Sở Thần cười lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt đặt ở Mai Độc trên thân, người của ngươi, mong muốn cướp đoạt ta người thì nướng, ngươi lại còn như thế bênh báo tự đắc, ai cho ngươi dũng khí? Còn có, nếu là vị hôn thê, vậy thì còn không có lập gia đình. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hạn chế người ta tự do không thành, thì sẽ không thể có cái hảo bằng hữu. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lục Y Lệ Bình, nói thật, nữ nhân này, chính mình cũng thật thích. Từ lần thứ nhất tại Thanh Lâu gặp phải, sau đó chậm chậm quen thuộc, mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng cũng ít nhất là hán thành số lượng không kém nhiều trước mắt mình sáng lên nữ tử. Y Lệ Bình, ngươi ưa thích hắn sao? Ưa thích. Thế giới này nữ nhân, có yêu mến kiểu nói này a? Huống chi, chính mình vẫn là thành chủ chi nữ. Sở công tử, gia tộc thông gia mà thôi. Sở Thần nghe xong gật đầu cười một tiếng, nghĩ thầm Mai gia chính mình là khẳng định phải diện. Đã như vậy, vậy trước tiên cầm cái này đã từng mua hung giết người Mai Độc hả giận. Mai Độc, ngươi mẹ nó danh tự lấy được xấu, người cũng xấu, người ta đều không thích ngươi, ngươi còn giống một khối thuốc cao da chó như thế, một ngụm một vị hôn thê, tính là gì nam nhân? Sở Thần, đây là nhà của chúng ta thế, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Sở Thần nghe xong cười nhạt một chút, sau đó đưa tay liền cho Mai Độc một cái vào miệng tử. Ba một tiếng, nhường Mai Độc hộ vệ bên cạnh, lập tức liền hướng phía Sở Thần lao đến. Tiểu tử ngươi muốn chết, thiếu gia nhà ta chính là đường triều hộ bộ thượng thư chi tử, chính là lục phẩm mệnh quan, ngươi một giới áo trắng, cũng dám. Ba lại một tiếng, Mai Độc hộ vệ lập tức liền bị Sở Thần một bàn tay tát đến hướng phía bên cạnh tối lui mấy bước. Ngươi là cái thá gì? Hộ bộ thượng thư, lục phẩm quan viên. Hôm nay, lão tử đánh cho chính là ngươi. Nói xong, Sở Thần quay đầu nhìn về phía Cầu Thạng Tử, đều thất thần làm gì, bọn hắn vừa rồi muốn cướp các ngươi thịt nướng đâu, đánh cho ta mẹ nó. Cầu Thạng Tử nghe xong Sở Thần lời nói, lập tức liền mang theo 8 cái hộ vệ đem Mai Độc cùng hộ vệ của hắn vây lại. Sau một khắc, hai người liền phát ra từng đợt kêu thảm. Nhìn Lục Y Lệ Bình nhắm mắt lại, Sở công tử, hắn nhưng là hộ bộ thượng thư nhi tử, đánh như vậy không có sao chứ? Sở Thần nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết Mai Độc, một cái tay thuận thế liền nắm ở Y Lệ Bình đầu bay, sợ cái gì, quên nói cho ngươi biết, ta quan so với hắn cha còn lớn hơn. Nói xong, Sở Thần liền móc ra viên kia thân phận lệnh bài biểu hiện ra tại Lục Y Lệ Bình cùng lăn trên mặt đất chu lên Mai Độc trước mặt. Mai Độc nhìn xem cái kia đại biểu quốc sư lệnh bài, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm đây là chuyện xảy ra khi nào. Chính mình lúc đi ra, người này cũng bèn bèn một cái thương nhân mà thôi. Thật tình không biết, lúc trước Đông Thi Lan phong Sở Thần là quốc sư về sau, qua mấy ngày mới chiêu cáo đi ra. Mà Mai Độc tiểu tử này vì truy kích Sở Thần, liền bỏ qua tin tức này. Sở Thần, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, đây là vị hôn thê của ta. Sở Thần nghe xong lộ ra một vẻ cười lạnh, vị hôn thê của ngươi thế nào? Lão tử ôm chính là vị hôn thê của ngươi. Lão tử không chỉ có muốn ôm, còn muốn hôn. Nói xong, Sở Thần liền hướng thẳng đến Lục Y Lệ Bình trên mặt hôn một cái. Một màn này đem tất cả người ở chỗ này đều sợ ngây người. Mai Độc trong ánh mắt phát ra có thể ánh mắt giết người. Sở Thần, ngươi, ngươi là cao quý quốc sư, có thể nào như thế? Mà kinh ngạc nhất chính là Lục Y Lệ Bình, cảnh tượng như vậy tại trong đầu của nàng không biết rõ xuất hiện bao nhiêu lần, không nghĩ tới, vậy mà biến thành thật. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm lấy Sở Thần, "Sở, Sở công tử ngươi cái này ha ha ha, yên tâm đi, trở về đi ta liền đi cùng cha ngươi nói, nhường hắn cùng Mai gia hối hôn. Ngươi phải hiểu được, đời này, ngươi chỉ có thể gả cho ngươi ưa thích người, mà không phải là vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh." Lục Y Lệ Bình lặng lặng nhìn Sở Thần, trong lúc nhất thời trong mắt của nàng vậy mà mọc lên nước mắt. Một cái cường đại như thế nam nhân, nhường nàng muốn gả cho người mình thích, không cần đi quản thế tục cùng phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn. Xin hỏi tại cái này tư tưởng giam cầm thời đại bên trong, nữ nhân nào không cảm động đâu? Sở Thần, ngươi, ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh ngươi thả ta về kinh thành, ta Mai gia nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mai Độc điên rồi, hắn lần này tới vốn là nghĩ đến muốn trừ hết Sở Thần, không nghĩ tới lần thứ nhất chạm mặt liền thu vào như thế vũ nhục, nhường từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng hắn như thế nào tiếp nhận? Chương 1528, trường đao vung lên toi mạng căn. Chương 1528, trường đao vung lên toi mạng căn. Mà cái này đoạn thời gian trước vẫn là một cái địa vị thấp xuống thương nhân, không nghĩ tới lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành quốc sư. Hơn nữa, hắn không chỉ có đối với mình quyền đấm cước đá, càng thêm là ở ngay trước mặt chính mình khinh bạc vị hôn thê của mình. Càng làm cho hắn chịu không nổi là vị hôn thê của mình dường như vẫn là một bộ rất hưởng thụ biểu lộ. Sở Thần, Lục Y Lệ Bình, các ngươi cho lão tử chờ lấy, ta Mai gia nhất định phải làm cho các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Còn có ngươi Lục Y Lệ Bình, ngươi tiện nhân này, cha ngươi thành chủ đoán chừng cũng là làm chấm dứt. Chờ ngươi biếm thành thứ dân, lão tử lúc này mới đến tra tấn ngươi. Sở Thần nhìn trước mắt tức hồn hển Mai Độc, nghĩ thầm cái này đại hộ nhân gia thiếu gia đều là nhìn như vậy không rõ tình thế à? Vẫn là quen sống trong nhung lụa rồi, luôn cho là mình sau lưng cái kia cường đại gia tộc có thể che chở cả đời mình. Sở Thần nghe xong quay đầu nhìn về phía Lục Y Diệp Bình, ngươi đi trong xe ngựa, tiếp xuống, không thích hợp thiếu nhi. Lục Y Diệp Bình có chút lo lắng nhẹ gật đầu, sau đó quay người chui vào Sở Thần xe ngựa toa xe. Mà Sở Thần thì là đi đến Mai Độc trước mặt ngồi xổm người xuống, phất tay từ sau eo rút ra một cây dao găm, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể trở lại kinh thành. Sở Thần, dù là ngươi là quốc sư, ngươi cũng không thể giết ta. Ha ha, vậy ngươi mua hung giết người, ở nửa đường muốn làm cho ta vào chỗ chết, chuyện này tính thế nào? Sở Thần, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nghe xong Sở Thần lời nói, Mai Độc lập tức một hồi chột dạ, Sở Thần có thể bình yên vô sự trở về, vậy thì cho thấy chính mình tìm người thất bại. Nhưng giờ phút này hắn nếu biết là chính mình, vậy thì khẳng định là chính mình tìm người ra phản đồ. Bởi vậy nói đến, như vậy Vân Thượng Phi chuyện, Sở Thần khẳng định cũng là biết. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ xong đời. Nếu như bệ hạ biết việc này, chính mình Mai ra mặc dù không có tai họa ngập đầu, nhưng địa vị khẳng định sẽ giảm mất đi nhiều. Dù sao cái này Sở Thần tại bọn hắn biết thông tin bên trong, cùng bệ hạ tỷ lệ tương xứng. Ha ha, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm còn có Vân Thượng Phi chuyện, ngươi yên tâm, sổ sách những này ta chậm rãi cùng ngươi Mai ra tính. Ngươi nói ta hôm nay giết ngươi, cha ngươi có thể hay không tức hồn hển muốn tìm kiếm nghị cách giết chết ta à? Sở Thần, ngươi dám? Sở Thần nghe xong cười một tiếng, chậc chậc, giết chết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi Mai ra. Nói xong, Sở Thần hơi hơi suy tư một chút, sau một khắc, dao găm liền trực tiếp cắm vào Mai Độc đúng quần. Mai Độc không nghĩ tới Sở Thần lại đột nhiên động thủ. Nhìn xem bị hắn cắt đứt rơi trên mặt đất một đoạn ruột, hắn a một tiếng liền tê giống lên, "Sở, Sở Thần, ta Mai ra, làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi." Sở Thần cười lạnh, đem tiên tốc hơn ruột một cước đá tiến vào trong sông. "Ha ha, ngươi dạng này trở lại kinh thành lời nói, cha ngươi hận ý mới càng lớn không phải?" Nói xong, hắn đối với cầu thẳng tử bọn hắn vung tay lên, mấy người lôi kéo xe ngựa thì rời đi nơi đây, hướng phía Hán Thành mà đi. Xe ngựa trong xe, Lục Y Lệ Bình lo lắng nói rằng, "Sở công tử, ngươi thật giết hắn?" "Ha ha, giết hắn, đây chẳng phải là tiện nghi hắn?" "A, vậy ngươi thả hắn đi, lo lắng hắn sau này trả thù, hắn Mai ra thế nhưng là hộ bộ thượng thư a." Sở Thần nghe xong cười một tiếng, nghĩ thầm chính mình cái này quốc sư dường như không có gì hàm kim lượng á, yên tâm, nhà hắn đã không có sau. Lục Y Lệ Bình nghe xong hơi hơi suy tư một chút, sau đó liền mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói là?" Nàng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là hung hăng chỉ vào Sở Thần phía dưới. "Ách, cô gái này, phạm lấy như thế hình tượng sinh động a." Thế là Sở Thần trêu ghẹo nói rằng, "Cái kia, ta còn không có xấu, yên tâm." "Ai nha, người ta không phải là nói ý tứ này." Sở Thần đưa tay ở trên người nàng bóp một cái về sau, liền không có tiếp tục thẩm nhập sâu. Dù sao, nữ nhân này chính mình muốn làm lời nói, còn không phải trong giây phút chuyện. Bất quá, đã hắn cùng Mai gia có hôn ước, vậy mình liền không thể không hạ thủ. Dù nói thế nào, Mai gia cũng là cựu nhân của mình đi. Cho nên, hắn quyết định tới Hán Thành về sau, liền lập tức mang nàng về tiểu viện, sau khi chuyện thành công, cao điệu tuyên bố mình cùng Lục Y Lệ Bình chuyện. Cứ như vậy, khẳng định liền sẽ chọc giận Mai gia. Một cái tức giận ngập trời Mai gia, có lẽ càng thêm có thể thuận tiện tự tay giải quyết đi. "Tối nay, ngươi liền không trở về a?" Sở Thần cười hắc hắc, một mặt ẩn tình nhìn xem Lục Y Lệ Bình. Lục Y Lệ Bình sững sờ, trong lòng không khỏi có chút rung động, cái này có lẽ chính là Sở công tử nói tình yêu a, vậy ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Hôm nay ở ngay trước mặt ngươi, như thế quét Mai gia mặt mũi. Nếu như ta không hảo hảo bảo vệ ngươi lời nói, chỉ sợ ngươi cha cũng đảm đường không nổi Mai gia hậu quả. Cho nên, hiện tại lưu tại chúng ta dưới mắt chỉ có một con đường, đó chính là cao điệu công khai quan hệ của ta và ngươi. Sau đó ta tự mình đánh lên Mai gia, đem Mai gia hoàn toàn diệt trừ. Công khai quan hệ, đánh lên Mai gia. Lục Y Lệ Bình có chút ngạc nhiên nhìn bên cạnh nam nhân. Trong lòng của nàng, tương lai mình nam nhân, không nói tướng quân chi tư, nhưng cũng phải như cái nam nhân như thế khí phách. Nữ nhân đều là mộ cường, điểm này Sở Thần lại quá rõ rành rành. Hắn nhớ kỹ lúc trước nhìn thấy một cái rất có ý tứ một cái văn án, một nữ nhân bị người đàn ông của nàng đánh một trận, sau đó gửi công văn đi nói, hắn hôm nay dám đánh ta, ngày mai liền dám đánh toàn thế giới. Cho nên, vì nhanh chóng cầm xuống Lục Y Lệ Bình, Sở Thần ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là biểu hiện ra chính mình cực kỳ hung hăng một mặt. Quả nhiên, giờ phút này Lục Y Lệ Bình trong mắt tràn đầy yêu thương. "Thần ca, thế nhưng là Mai gia rất cường đại đến không phải bất cứ người nào liền có thể đắc tội. Ha ha, vì ngươi ta ở giữa tự do tình yêu, cũng vì báo thủ, đời này liền cùng Mai gia đòn kiêng lên." Nói xong, Sở Thần thuận thế liền đem Lục Y Lệ Bình ôm đi qua, tựa ở trên người mình. Lục Y Lệ Bình lần thứ nhất cảm thụ được như thế thuần hậu nam nhân khí tức, trong lúc nhất thời vậy mà mê mắt, dường như gió phương nam tiên nhất dạ ướt át. Không lâu sau đó, xe ngựa tiến vào Sở Thần tiểu viện. Ban Hổ thấy Sở Thần trở về, lập tức liền hưng phấn phân phó bọn hạ nhân bắt đầu vì bọn hắn chuẩn bị đồ ăn giường chiếu. Khi thấy Sở Thần cùng Lục Y Lệ Bình hai người như thế thân mật về sau, Ban Hổ liền xem như có ngốc cũng nhìn ra, hắn có thể nhận biết, vị này không phải người khác, chính là thành chủ đại nhân nữ nhi A Thần ca, đây là muốn cất cánh, thần ca cùng một chỗ bay, như vậy bọn hắn liền càng thêm an toàn. "Chị dâu, người an vị ở chỗ này nghỉ ngơi, một hồi để bọn hắn cho các ngươi làm tốt ăn, một đường vất vả." Nhìn trước mắt mập mạp Ban Hổ, cùng trong miệng hắn kia một tiếng chị dâu, Lục Y Lệ Bình lập tức đã cảm thấy chính mình biến thành Sở Thần chân chính trong lòng người kia. "Ban Hổ huynh đệ, vất vả ngươi." Ăn uống no đủ về sau, đêm dài, Lục Y Lệ Bình vậy mà trực tiếp chủ động tiến vào Sở Thần trong phòng. Chương 1529, mang hộ vệ cầm thương vào kinh. Chương 1529, mang hộ vệ cầm thương vào kinh. Nhìn xem mỹ mạo Lục Y Lệ Bình, dù là Sở Thần là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, giờ phút này cũng cầm giữ không được. Đêm dài, không biết nhà ai lão cẩu chậm rãi như cái nên máng như thế đi trên đường phố mặt. Đồng nhiên, con mắt của nó sáng lên, trong góc ngồi xổm một cái tiểu mẫu cầu. Thế là hắn lẹ lưỡi, bước nhanh vào tới. Một hồi thanh phong đi ra, gợi lên lấy tường viện bên trong cành liễu, đập tại tường viện phía trên, phát ra ba thanh âm một buổi. Chưa tới nửa giờ sau, gió rừng cành liễu ngừng. Ngày thứ hai, Lục Y Lệ Bình có chút tham niệm nhìn xem Sở Thần rời giường bóng lưng, thần ca. Còn sớm đâu? Không còn sớm, ít ngày nữa liền vào kinh, đi cho ngươi đem hôn ước lui trước, chờ làm xong gần, liền trở lại hàng ngày cùng ngươi. Cũng không nóng nảy cái này gần nửa canh giờ. Sở Thần nhìn lại, nghĩ thầm thế nào lớn như thế nghiện, cái này cùng trên sách nói không giống á, bất quá Sở Thần không có để ý nàng, quay người liền đi ra khỏi phòng. Dựa mặt hoàn tất sau khi an điểm tâm xong, Sở Thần bọn vào chính mình làm vũ khí trong phòng. Nhìn xem trong dương kia tầm 10 đem cầu súng, cùng mấy cái dương đạn còn có kia tầm 10 đem súng tiểu liên. Sở Thần lập tức liền phân phó bản hộ đem những vật này cho rời đi ra. Trải qua tượng thành tới Hán Thành đoạn đường này, chính mình áp giải Bạch Đường cái này 8 cái hộ vệ, đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn. Công tử, nhiều như vậy lấy ra, là muốn đi đánh trận. Ha ha, công tử lần này đi kinh thành, nếu như thuận lợi, về sau chúng ta đổ vận, liền sẽ không còn có người đến quấy rối. Nói xong, hắn liền để cậu thẳng tử đem kia 8 cái hộ vệ tụ họp lại, mang theo bọn hắn liền đi hướng trước đó ngoại ô chỗ kia ngọn núi nhỏ. Ban Hổ cũng đi theo phía sau bọn hắn đi tới nơi đây. Ban Hổ, ngươi không phải vẫn muốn chơi cái đồ chơi này a, hôm nay liền để ngươi chơi cái đủ. Sở Thần đem một thanh súng tiểu liên đưa tới trước mặt hắn mở miệng nói ra. Ban Hổ tại một đám người ánh mắt hâm mộ bên trong tiếp nhận súng tiểu liên, cầm ở trong tay hơi hơi lục lọi một chút, liền cộc 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 đánh ra một con toy đạn. Sở Thần nhìn xem Ban Hổ thiên phú, lập tức đem tất cả mọi người kêu đến nói rằng: "Cậu thượng tử, chư vị, cho các ngươi 3 ngày, cùng Ban Hổ học được vật này cách dùng. 3 ngày sau, ta liền dẫn các ngươi đại náo kinh thành." Nói xong, Sở Thần không có đi quản bọn họ như thế nào sử dụng học tập, trực tiếp liền đi tới ngoại ô trong sân. Hắn hôm qua trở về nhìn qua, Ban Hổ thật đúng là không để cho hắn thất vọng, chính mình đi phương Nam mấy tháng này, con hàng này làm ra hát hỏa dược, cho dù là nổ rất hoàng cung đều không đáng nói. Cho nên, hắn phải nắm chặt chế tạo vũ khí. Thiết Tháp thấy Sở Thần trở về, lập tức vui vẻ tiến lên đón: "Đông gia, ngài trở về." "Trở về, lần này lại là muốn cho ngươi thêm nhiệm vụ, trước đó kia phần trên bản vẽ mặt linh kiện, lại cho ta làm ra 1000 phần đến. Còn có những cái kia đồng xác đầu đồng, làm 10 vạn phần đi ra. Còn có, chỗ này có 2 phần bản vẽ, theo thứ tự là khác biệt linh kiện cùng khác biệt đồng xác cùng đầu đồng, linh kiện 100 điểm, đồng xác đầu đồng 10 vạn phần, không có bạc, liền đi bản hộ chỗ đó mướn." Thiết Tháp nghe xong nghĩ thầm: "Đông gia lần này muốn nhiều như vậy, đây là muốn làm gì?" Bất quá hắn không hỏi, Đông gia cho mình tốt như vậy sinh hoạt, từ một người nô biến thành bây giờ tại trong thành có tòa nhà có nàng dâu, còn có cái gì không vừa lòng, chỉ cần là Đông gia an bài, vậy thì làm liền xong rồi. "Đông gia, lấy có nóng nảy hay không?" "Không nóng nảy, nhưng là nhất định phải cam đoan chất lượng, đi làm được a." Sở Thần trong lòng có một cái càng lớn ý nghĩ, nếu như chính mình lấy ra súng ngắn cùng súng tiểu liên đi diệt đi Mai gia lời nói, khẳng định như vậy liền sẽ để Đông Thi Lan biết. Lúc này, liền phải nhìn Đông Thi Lan thái độ. Nếu như cứng rắn đoạn, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Chính mình xuyên qua mấy trăm năm, còn chưa hề làm qua hoàng đế đâu. Nhưng Thiết Thác làm ra 1000 đem súng tiểu liên cùng 10 vạn mai đạn, đầy đủ trang bị một chi hơn 1000 đội cơ động ngũ. Mà nhất làm cho Sở Thần lo lắng vẫn là thế giới này kỵ binh thực lực có thể không thể khinh thường. Cho nên, hắn tại phương Nam thời điểm liền bắt đầu vẽ, mục đích đúng là làm ra súng máy đến. Muốn ngăn chặn kỵ binh, súng tiểu liên quá yếu ớt, không phải súng máy không thể. Đạn đường kính càng lớn, xạ kích càng ra chỉ hơn lâu, mới có thể phòng bị chuyện tương lai. An bài xong những ngày về sau, đã là sau 3 ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm, Sở Thần cùng Lục Y Lệ Bình mở cái sớm sẽ về sau, liền đẩy cửa ra khỏi phòng. Một ra khỏi phòng, liền thấy cậu thượng tử mang theo 8 người, chỉnh chỉnh tề tề đứng trước mặt mình. Gặp qua Đông gia. Sở Thần dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mỗi người bọn họ bên hông đều cột một đầu hiện làm vũ trang đai lưng, trên đai lưng mặt đâm một vòng băng đạn. Tại mặt bên cắm một cây súng lục. Trước ngực vượt treo một thanh súng tiểu liên, nhìn qua rất có một bộ uy phong hương vị. Ha ha, không sai, hôm nay xem xét, trong mắt của ta, các ngươi không phải hạ nhân, không phải nô bộc, mà là ta Sở Thần huynh đệ, là một tên chiến sĩ. Các ngươi có tại, ta liền có thể an tâm kiếm tiền, cho đại gia kiếm được tiền nhiều hơn tài, cuộc sống tốt hơn, cao hơn địa vị. 8 người thậm chí cậu thượng tử nghe Sở Thần một câu kia huynh đệ, trong lòng đều nổi lên một tia không hiểu cảm động. Đây chính là bọn hắn Đông gia, một cái đem bọn hắn là người, làm huynh đệ Đông gia. Dạng này Đông gia, dù là đi chết, bọn hắn đều bằng lòng. Tốt, đến tiếp sau ta sẽ cho người đi phương Nam, tìm tới các ngươi chư vị người nhà, đem bọn hắn an bài tại đường bên trong xưởng, mà các ngươi liền theo ta đi kinh thành a. Xuất phát. Tại Sở Thần mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người leo lên xe ngựa, hướng phía kinh thành phương hướng xuất phát. Mà giờ khắc này tại Hán Thành một cái y quán bên trong, Mai Độc lạnh lùng nhìn xem hạ thân của mình. Sau một khắc, hắn liền đem dàn phòng đồ vật bên trong nện đến náo loạn. Thiếu gia, ngài thân thể còn không thể hoạt động. Lão tử muốn về kinh thành, hồi kinh điều lấy phủ binh, lần này ta nhất định phải làm cho Sở Thần chết. Thiếu gia không nên vọng động, Sở Thần dù sao cũng là bệ hạ đệ đệ, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta giải ngươi em ở, nếu không lão tử đưa ngươi cắt thử một chút, nhanh lên, an bài xe ngựa, ta muốn về kinh. Hạ nhân bất đắc dĩ, đành phải an bài xe ngựa, sau đó mang theo Mai Độc bước lên hồi kinh đường. Miệng vết thương của hắn đã cầm máu, cũng không có lây nhiễm nhiễm trùng gì đó, chỉ là thiếu thốn như thế vật chân quý dị thường. Mấy ngày nay hắn nằm tại y quán bên trong, quả thực chính là một loại giày vò, giết chết Sở Thần, hắn một khắc cũng chờ không được. Hắn giờ phút này đã không có cho Mai gia nối dõi tông đường cơ hội, phụ thân hắn chính vào trắng niên, chỉ sợ ít ngày nữa liền có đệ đệ xuất hiện. Một cái phế đi đại hảo, còn có cái gì dùng? Cho nên, giờ phút này trong lòng của hắn tất cả đều là cừu hận, là Sở Thần hủy hắn, hủy đi hắn tất cả. Nhưng mà hắn không biết là, Sở Thần giờ phút này mang theo 9 người đánh xe ngựa, chính nhất đường chậm rãi hướng phía kinh thành chạy. Chương 1530, Bạch Đường cảm động Đông Thi Lan. Chương 1530, Bạch Đường cảm động Đông Thi Lan. Bởi vì xe ngựa kéo chính là Bạch Đường, cho nên Sở Thần cũng không nóng nảy, mà là lấy tốc độ bình thường tiến lên. Đến mức Mai ra, hắn hoàn toàn không sợ bọn họ đến hán thành trả thù. Phải biết, chính mình không vẹn vẹn chỉ có 9 cái cầm thương hộ vệ, trong nhà còn có bản hồ đâu. Trừ phi Mai ra chó cùng rất dậu, thu mua số lớn sơn phỉ đến đây tiến công. Nhưng này hoàn toàn không có khả năng, đây là Tôn Quốc, mà không phải hắn Mai ra thiên hạ, Lục Cát Tinh thủ thành quân cũng không phải ăn cơm cô. Ngày thứ hai, ngay tại Sở Thần bọn hắn đang chậm rãi từ từ đi tới thời điểm, đột nhiên một chiếc xe ngựa vèo một cái liền vượt qua bọn hắn, thẳng đến phía trước mà đi, dơ lên một mảnh bụi mù. Vội về chịu tăng a. Ngoài xe cậu Thượng Tử giận mắng một tiếng, phun ra trong miệng bùn cát. Cậu Thượng Tử, chớ giận dữ như vậy, muốn tâm bình khí hòa đối mặt thế giới, làm một người tốt. Nghe trong xe Sở Thần dạy bảo, cậu Thượng Tử bất đắc dĩ một cái liếc mắt, nghĩ thầm ngươi cắt Mai ra thiếu gia mệnh căn tử thời điểm, cũng không gặp ngươi muốn làm người tốt. Cứ như vậy, xe ngựa một đường lung la lung lay, tám cái hộ vệ trên thân ngoại trừ thương bên ngoài, mỗi người còn phân phối một thanh cương đao. Có lẽ chính là thanh này cương đao uy hiếp, xem xét liền không phải là phàm vật. Cho nên một đường đến kinh thành, đều không có bất kỳ cái gì sơn phỉ đột kích nhiễu. Điều này cũng làm cho Sở Thần thật tốt nghỉ tạm một phen. Màn đêm buông xuống, bọn hắn một nhóm đã vào ở kinh thành khách sạn lớn nhất bên trong. Sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thần liền mang theo cậu Thượng Tử một nhóm, thật sớm mang lấy xe ngựa, cầm trong tay một cái túi giấy đóng gói Bạch Đường, đi vào trong hoàng cung. Đông Thi Lan không nghĩ tới Sở Thần lại đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, lại có chút lo lắng. Dù sao toàn bộ kinh thành bên trong, thế nhưng là có thần bí người vẫn đang ngó chừng Sở Thần, lấy mạng của hắn đâu. Lục Phong mang theo Sở Thần, một đường đi vào Đông Thi Lan ngự thư phòng, sau đó an bài hắn cùng Đông Thi Lan hai người ngồi xuống. Nhìn xem Sở Thần trong tay cái túi, Đông Thi Lan nhịn không được hỏi, "Đệ đệ, lại cho tỷ tỷ mang đến vật gì tốt?" Sở Thần vốn chính là muốn bắt cho nàng, trước đó chuẩn bị tự hành tiêu thụ Bạch Đường. Nhưng lần này hắn cải biến ý nghĩ, nghĩ đến cùng Đông Thi Lan cùng một chỗ làm chuyện này. Dù sao, thế giới này quyền quý nhiều lắm, mặc dù mình có quốc sư thân phận, nhưng này cũng bèn bèn dùng cồn cùng sắt thép đổi mà thôi. Cho nên, vì mình có thể càng thêm an toàn ở cái thế giới này thể nghiệm đến tiêu sái, cho nên hắn quyết định đem Đông Thi Lan kéo vào bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, Sở Thần lập tức nhường Lục Công Công lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo đĩa. Sau đó đem trong túi giấy Bạch Đường, toàn bộ ngã xuống đĩa phía trên. "Tỷ tỷ mời xem, đây là đường." "Đường?" Đông Thi Lan nhìn xem trong mâm óng ánh sáng long lanh Bạch Đường, lập tức liền hứng thú. Nàng cũng không sợ Sở Thần hạ độc, lập tức rỗi ra ngón tay tại trong mâm dính một chút đặt ở trong miệng, một cố bị ngọt xúc động nàng bị giác. Nhưng nàng lập tức liền mở to hai mắt nhìn, thế gian này có thể ngọt ngào như thế đường. "Hắc hắc, cái này gọi Bạch Đường, là ta từ cây mía bên trong lấy ra, phương Nam mới có." Đông Thi Lan giống nhìn bảo bối như thế nhường Lục Phong đem Bạch Đường thu lại, "Đệ đệ, ngươi làm một lần lại một lần cho ta ngạc nhiên mừng rỡ a, chẳng lẽ ngươi thật sự là thần tiên hạ phàm phải không?" Sở Thần cười không nói. "Cây mía lại là vật gì?" "Cây mía là một loại thực vật, ta đã đi tới phương Nam Tượng Thành Đồng Lai huyện, phát động toàn huyện trồng trọt cái này cây mía, thuận tiện mở một cái chế tác Bạch Đường đường nhà máy, không ra 2 năm, toàn bộ Tống Quốc bách tính đều có thể ăn được lên cái này một ngụm Bạch Đường." Đông Thi Lan đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, xem như hoàng đế, nàng chỗ nào không biết rõ vật này chân quý. "Đường thế nhưng là bảo bối a, nhưng là bọn hắn trước đó ăn đều là kẹo mạch nha, thứ này quý giá, cũng không phải người nghèo có thể ăn đến lên độ vận. Hơn nữa, nếu như người lâu dài tiếp xúc không đến đường phân lời nói, thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm. Lúc đầu lương thực liền không nhiều, cho nên có rất nhiều người vì vậy mà đói đến không có khí lực, các nàng cũng không phải là không có nghiên cứu, làm rất nhiều thí nghiệm phát hiện, đường loại vật này cũng là loại người ắt không thể thiếu độ vận. Cho nên, các nàng mỗi một lần chẳng hay, không chỉ sẽ phát cháo, sẽ còn phát nước đường. Thế nhưng là cái này đường dù sao cũng là quá đắt như vàng, chính là hoàng gia cũng không đủ sức. Hơn nữa, có đôi khi ngươi có bạc đều không nhất định có thể mua được." Sở Thần một bên nói, một bên xuất ra một đoạn cây mía. "Đường chính là từ bên trong này làm ra. Hơn nữa, ngươi còn hiệu triệu cả huyện trồng trọt, còn mở đường nhà máy." "Không sai, ta cho nơi đó trồng trọt cây mía nông hộ, khai thác giữ gốc thu mua phương thức, cứ như vậy lời nói, những cái kia loại không ra lương thực trong đất, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể lợi dụng, sáng tạo một chút tích lợi. Không chỉ có như thế, đường bên trong xưởng cũng cần công nhân, ta cho bọn họ khởi công tiền. Cứ như vậy, không tới 3 năm, không chỉ có đại lượng đường bị sản xuất ra, mà nên cũng biết biến có tiền." Đông Thi Lan sau khi nghe xong, có chút cảm động nhìn xem Sở Thần, sau đó đối với Lục Phong khoát tay áo, Lục Phong rất tự giác đi ra ngoài. Lục Phong vừa đi, Đông Thi Lan liền đứng lên, "Đệ đệ, ngươi để cho ta như thế nào cảm tạ ngươi tốt, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân a. Nếu như khác nghèo khổ địa phương cũng có thể dựa theo ngươi loại mô thức này lời nói, như vậy ta Tống Quốc ít ngày nữa liền có thể giàu có." Sở Thần nghe xong tán đồng nhẹ gật đầu, kỳ thật Đông Thi Lan nói đến không có chút nào khoa trương. Cái gọi là giàu có, cũng chính là nhường người nghèo có thể vượt qua thời gian mà thôi. Thế giới này giàu nghèo chênh lệch quá lớn, nghèo nghèo chết, mà người giàu có thì là nắm chặt lấy túi tiền, tình nguyện nhường nhà mình bạc mốc meo, cũng không nguyện ý tiêu xài. Cho nên, muốn cứu vớt một chỗ nghèo khó, nhường bạc lưu thông lên, nhường vật tư lưu thông lên, đó mới là chính đạo. Mà hết thảy này, Tại cái này vật tư thiếu thốn thế giới, kỳ thật làm rất dễ. Không có công nghiệp, không có khoa học kỹ thuật, mà sở thần trong đầu có quá nhiều thế giới này cần thiết đồ vật. Tỷ như lương thực, tỷ như đường, muối, sắt, giao thông, thủy lợi, nguồn năng lượng. Tỷ tỷ, xem như Tống Quốc một phần tử, đây đều là ta phải làm. Tỷ tỷ tán thành ta gọi ta một tiếng đệ đệ, trả lại cho ta một cái quốc sư vị trí, ta lại làm sao có thể để ngươi thất vọng đâu. Đông Thi Lan xác thực rất cảm động không phải Bạch Đường bản thân, cảm động là sở thần người này, một cái trong sơn thôn tiểu tử, một cái đỉnh lấy thần đồng thần tiên danh tự lớn lên tiểu hòa tử, lại có lòng dạ như vậy thiên hạ chi tâm, loại người này dù là phú khả địch quốc, lại như thế nào? Hơn nữa, giờ phút này hắn một ngụm một cái tỷ tỷ kêu chính mình cũng là nữ nhân, mặc dù ngoài 30, mặc dù là cao quý hoàng đế, nhưng thâm cung tịch mịch. Đệ đệ, hôm nay ngươi liền lưu tại tỷ tỷ nơi này, giờ phút này ta không phải hoàng đế, chính là ngươi tỷ tỷ tốt, tối nay chúng ta thật tốt giao lưu trao đổi, bên trong thân thể ngươi đổ vận, tỷ tỷ rất muốn. Sở thần nghe xong nghi hoặc nhìn Đông Thi Lan, nghĩ thầm thân thể đổ vận bên trong. Hy vọng nàng giảng chính là tri thức A chương 1531, Mai Chiêu bất đắc dĩ luyện tiểu hào chương 1531, Mai Chiêu bất đắc dĩ luyện tiểu hào không lâu sau đó, một chương không lớn trên mặt bàn, trưng bày mấy cái thường gặp thức nhắm, hai bình cực phẩm thần tiên say. Sở thần cùng Đông Thi Lan hai người đối mặt mà ngồi, dường như giờ phút này hai người ăn đến không phải trong hoàng cung chân tu, mà là một bữa phổ phổ thông thông đồ ăn thường ngày như thế. Hai người có một chén không có một chén uống rượu, sở thần cũng không có dấu dốt, đem chính mình trong đầu những cái kia tiên tiến lý niệm cho Đông Thi Lan giải thích lấy. Đông Thi Lan cảm thấy hứng thú nhất, cũng cấp thiết nhất, vẫn là sản nghiệp giúp đỡ người nghèo cái này khái niệm. Dùng sản nghiệp kéo theo vào nghề, kéo theo làm nông, sở thần còn bằng lòng cho nàng chế tạo một chút hiện đại canh tác công cụ. Nghe được Đông Thi Lan đối trước mắt sở thần trong lúc nhất thời hứng thú bạo dạng, thật không thể giờ phút này để ly xuống liền cùng hắn xâm nhập giao lưu một phen. Nam nhân như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tống Quốc đều tìm không ra cái thứ hai. Tỷ tỷ, kỳ thật lần này tới, ta còn có một chuyện muốn cho ngươi nói. Đông Thi Lan giờ phút này sắc mặt thường hồng, một mặt hoa si nhìn xem sở thần, đệ đệ, có bất cứ chuyện gì, ngươi nói với ta chính là. Ta nghĩ, cái này Bạch Đường chuyện làm ăn, cùng ngươi cùng một chỗ làm. Đông Thi Lan nghe xong câu nói này, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn muốn làm gì? Bạch Đường chuyện làm ăn, nhưng là muốn trải rộng cả nước, dạng này chuyện làm ăn cùng mình cùng một chỗ làm, kia đạt được ra bao lớn lợi nhuận à, chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng ý nghĩ của mình như thế? Đều có ý tứ kia. Đệ đệ, ngươi nói là, ngươi muốn phân phối lợi nhuận cho ta. Không sai, ngươi cũng biết, ta bị Mai gia để mắt tới, thời thời khắc khắc muốn mạng của ta. Cho nên, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, dạng này ta liền có đầy đủ lực lượng, cùng Mai gia làm. Cái gì? Người giết ngươi, là người Mai gia. Đông Thi Lan sau khi nghe xong, một cô thuộc về hoàng gia vương bá chi khí hiện lộ ra. Ách! Tỷ tỷ không cần kích động, chuyện là như thế này ngay sau đó, sở thần liền đem chính mình đi phương Nam bị tập kích, tại Hán thành bản hổ bị bắt chờ một chút một loạt chuyện này đều cho Đông Thi Lan nói một lần. Đương nhiên, cắt đứt Mai độc mệnh căn tử lời nói, sở thần là không có nói ra. Đông Thi Lan nghe xong tức giận đến lập tức liền mong muốn vây lại Mai Chiêu nhà, nhưng bị sở thần ngăn lại. Tỷ tỷ, ngươi là một nước chi chủ, ngươi muốn xét nhà cũng phải có cái tên tuổi không phải, không phải người trong thiên hạ ý kiến gì ngươi, bạo quân. Tại sở thần thuyết phục phía dưới, Đông Thi Lan chậm chậm bình tĩnh lại. Kia đệ đệ ngươi định làm gì? Ha ha, chỉ cần tỷ tỷ ngươi cho phép, ngày mai ta liền dẫn người đánh lên hắn Mai ra tòa nhà. Ngươi có tư quân. Tỷ tỷ nói gì vậy đâu, liền 9 cái hộ vệ cùng ta. 9 cái hộ vệ, thăng thêm ngươi. 10 người. Không được, tỷ tỷ không cho ngươi đi, quá nguy hiểm. Sở thần nghe xong nội tâm vui mừng, quả nhiên, nữ nhân đi, dù là làm hoàng đế, đều vẫn là nữ nhân, lúc này liền người đau lòng, xem ra tối nay thêm chút sức, chính mình liền cùng cái này nữ đế trói buộc chung một chỗ. Đến lúc đó, cái này Tống Quốc chi lớn, chỗ nào đều sẽ có hắn thi triển địa phương. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay cũng đã nói, ta chính là kia thần tiên hạ phàm, chỉ là Mai gia, ta còn không để tại bên trong, chỉ cần ngươi cho phép, ta liền hoàn toàn không có vấn đề. Đông Thi Lan nghe xong sở thần lời nói, cũng là chậm chậm bình tĩnh lại. Đúng vậy a, hắn nhưng là thần tiên chuyển thế, chỉ là một cái Mai gia lại đáng là gì đâu. Hơn nữa, Mai gia tại Tống Quốc cắm rễ đã lâu, chỗ góp nhặt gia nghiệp cũng không nhỏ. Hơn nữa, mấy năm này Mai Chiêu cũng càng ngày càng làm càn, rất nhiều lần, hắn cũng làm lấy chúng thần mặt, cùng mình làm trái lại. Tống Quốc không thiếu nhân tài, tựa như sở thần nói, hàn môn bên trong có rất nhiều có tài người. Chỉ có điều nhà nghèo không có cơ hội tiến vào trong triều, bị mai một. Một cái hộ bộ thượng thư, người thích hợp nhiều lắm. Thế là mở miệng nói ra, ngươi thật có nắm chắc. Ngươi đến lúc đó nhìn tốt chính là, hơn nữa, ta hoài nghi cái này Mai gia thông đồng với địch. Cho nên, nếu như ta buộc bọn hắn nói ra thông đồng với địch chuyện đến, tỷ tỷ liền có thể thuận lý thành chương đem nó Mai gia hoàn toàn tiêu diệt đi. Đông Thi Lan nghe xong đứng người lên, đặt mông an vị tại sở thần bên cạnh, đệ đệ, ngươi thật là nhường tỷ tỷ ngạc nhiên mừng rỡ. Sở thần nhìn xem Đông Thi Lan đưa qua tới thon dài mảnh tay, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Đệ đệ, tỷ tỷ nghĩ thật tốt yêu thương ngươi. Sở thần nhắm mắt lại, trong đầu một mực tại khuyên bảo chính mình, Đông Thi Lan rất xinh đẹp, chính mình mấy trăm tuổi, nàng mới 30, mau kiếm. Trong lúc nhất thời, dường như làm cái phòng bên trong mặt đều tràn đầy hương hoa, sở thần mở to mắt nhìn xem thổ khí như Lan Đông Thi Lan. Sau một khắc, hắn liền đưa tay ra. Triển khai, ngày thứ hai, sở thần thần thanh khí sảng từ bên trong phòng đi tới, mấy cái thị nữ thấy thế lập tức tay mắt lanh lẹ mang theo sở thần đi rửa mặt. Phải biết, đây chính là bệ hạ lần thứ nhất mang theo nam nhân tiến vào trong tầm cung, nhưng phải hầu hạ tốt. Lục Phong cũng biết ý đối với những cái kia đến vào triều người tuyên bố, hôm nay bệ hạ thân thể ôm việc gì, triều hội hủy bỏ. Những đại thần kia mặc dù không biết rõ bệ hạ là thế nào, nhưng cũng đều nhao nhao trở lại trong nhà mình, không cần lên hướng cũng tốt, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mai Chiêu về đến nhà, có chút tức hổn hển quẳng cái chén quẳng chén, hắn hôm nay lúc đầu muốn làm chúng tham gia sở thần một bản, nói hắn cắt con trai mình mệnh căn tử, không nghĩ tới Đông Thi Lan nàng hôm nay vậy mà thân thể khó chịu. Tính lấy thời gian, Đông Thi Lan kia mấy ngày cũng không phải mấy ngày nay a, Đông Thi Lan một tháng nghỉ ngơi ước chừng 7 tháng ngày, nhiều năm như vậy vẫn luôn rất ổn định, chẳng lẽ lại bị người cho làm rối loạn. Phát một trận tính tình về sau, hắn liền đau lòng đi vào phòng của con trai mình bên trong, nhìn thoáng qua về sau, quay người liền hướng phía bên trong phòng của mình đi đến. Lao ra, Độc Nhi đang thương à, cái kia trời phạt sở thần, ngài nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Hắn vừa mới đi vào, mấy cái phụ nhân liền khóc sức mướt giống hắn khóc lóc kể lể. Nhưng hắn có thể nhìn ra được, những người này trong lòng cao hứng đây. Mai Độc Mẫu thân sinh hắn khó sinh không có, sau này mình lại không có dòng dõi, như vậy những này phu nhân cơ hội không liền đến đi. Đối với này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, Mai Độc trong mắt hắn, khắp nơi ưu tú, tâm tư còn đủ độc ác, có thể thừa nhận lên toàn bộ Mai gia gia nghiệp. Không nghĩ tới lại là ra cái này việc chuyện, một cái không thể vì Mai gia lưu lại sau người, vậy cũng không cần thiết tiếp tục nuôi dưỡng, bằng không, sớm muộn có một ngày xảy ra nhiễu loạn. Tốt, đều đừng khóc, cả ngày khóc sướt mướt, khóc đến lao tử tí xíu tâm tư cũng không có. Đám người nghe xong hắn, đều nhao nhao ngừng khóc khóc, nói đùa, lao gia không có tâm tình, bọn hắn còn thế nào thượng vị. Mai Chiêu nhìn một chút đám người, nghĩ thầm cái này cũng thật sự là không có chiêu, đều do kia sở thần, nhất định phải giết chết. Độc Nhi chuyện ta tự sẽ xử lý, giờ phút này các ngươi từng cái tới đi, được hay không được, liền nhìn vận khí của các ngươi. Nói xong, hạ nhân liền tay mắt lanh lẹ khép cửa phòng lại. Thật tình không biết giờ phút này sở thần đang mang theo 9 người, chậm rãi ung dung hướng phía Mai gia mà đến. Chương 1532, hung hăng tiến vào Mai gia trạch. Chương 1532, hung hăng tiến vào Mai gia trạch. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền phát ra Mai Chiêu gào thét. Kỳ thật cũng rất khó khăn vì hắn, hơn 40 tuổi niên kỷ, hơn nữa thân cư cao vị sống an nhàn sung sướng, thân thể lại có thể tốt đi nơi nào. Sở thần mang theo cậu thạng tử cùng với khác 8 người, bọn hắn đều người mặc trường bào, đem súng ống cùng vũ khí đều giấu ở y phục phía dưới. Chính nhất đường cưỡi ngựa xem hoa hướng phía Mai gia đi đến. Mà liên tại sở thần bọn hắn khởi hành không lâu về sau, một chi Đông Thi Lan đội thân vệ, cũng tại Đông Thi Lan cùng Lục Phong dẫn đầu dưới, thẳng đến Mai gia mà đi. Bọn hắn mặc dù đều là chế thức trang phục, nhưng nhân số không nhiều, cũng liền 100 người dạng này, cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Kỳ thật không phải, sớm tại tối hôm qua, Mai gia tòa nhà bên cạnh tất cả tiểu thương đều đổi một bộ gương mặt. Sở thần mang theo một đoàn người đi đến Mai gia đại trạch bên ngoài, tìm một cái sạp mì ngồi xuống, mỗi người đều cho ta ăn no rồi, còn muốn ăn xong, hôm nay Đông gia liền mang các ngươi ra vừa ra trong lòng cơn giận này. Dừng lại ăn uống thả cửa về sau, Sở thần đứng người lên, ném cho chủ quán một cái thỏi bạc, sau đó trực tiếp liền mang theo 9 người hướng phía Mai gia đại trạch đi đến. Mai gia đại trạch cửa ra vào, hai cái hộ vệ thấy Sở thần 10 người khí thế hung hăng xông lại, hơn nữa trên thân còn mang theo đao, lập tức liền rút ra bên hông bội đao chỉ vào Sở thần nói rằng, người nào, biết đây là nơi nào sao? Mau cút! Sở thần nghe xong nết miệng cười một tiếng, sau đó chậm rãi rút ra chính mình cái kia thanh thép tinh trường đao, sau đó một cái bước nhanh tiến lên, không đợi hộ vệ kịp phản ứng, liền một đao trực tiếp bổ vào trước ngực của hắn, trực tiếp cho lồng ngực của hắn mở một cái lỗ hổng lớn. Trong lúc nhất thời, cho dù là viên kia khiêu động trái tim, đều thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hộ vệ phát ra thảm thiết gào thét, sau đó cả người liền ngã trên mặt đất. Một người khác thấy Sở thần như thế dũng mãnh, đây là hoàn toàn không đem Mai gia để vào mắt, trắng trợn đi lên gây chuyện a, xem ra Mai gia thân phận địa vị là hù không được, thế là lập tức quay người liền hướng phía bên trong chạy tới. Sở thần nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp mang theo cậu thạng tử bọn hắn vượt qua cố thi thể kia, liền bước vào Mai gia trong trạch tử. Giờ phút này Mai gia trong trạch tử rất nhiều hạ nhân hộ vệ đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người tới. Nhưng sau một khắc, liền từ bên trong sông ra hơn 20 trong đó vệ, đem Sở thần bọn hắn vây lại. Xem ra là vừa rồi người kia đi báo tin. Mai Chiêu trong phòng, giờ phút này hắn còn tại đầu đầy mồ hôi gào ghét. Không sai mà sau một khắc, một đạo không đúng lúc thanh âm cắt ngang hắn thi pháp, lao ra, không xong lao ra, có tặc nhân đánh vào tới. Mai Chiêu giờ phút này đang lo chính mình transformer làm sao làm đều biến không được hình, nghe thấy phía ngoài tiếng la, một cỗ lửa giận vô danh liền tràn ngập tại trong lòng của mình. Chỉ thấy hắn một bàn tay đem dưới thân tiểu thiết mở ra, kéo quần lên liền một cước đạp ra cửa phòng. Gọi gọi gọi, gọi hồn a. Đáng chết tiện ô, tin hay không lão tử lập tức liền để cho người ta giết ngươi. Hộ vệ thấy Mai Chiêu vừa mắng người một bên xách quần, liền biết mình bối rối ở giữa quấy rầy lao ra chuyện tốt. Nhưng bên ngoài chuyện lớn a, hơn nữa người kia xem xét chính là người mang võ nghệ người, mới có thể như thế nhẹ nhõm liền đem đồng bạn của hắn giết đi. Thế là hắn lập tức quỳ gối Mai Chiêu trước mặt, lao ra, không xong, bên ngoài tới một đám tặc nhân, trực tiếp đem lục tử giết. Mai Chiêu nghe xong hạ nhân lời nói, nguyên bản nhấc lên mong muốn đạp chân của hắn cũng để xuống. Chính mình giữ cửa hộ vệ bị người giết, là ai lớn gan như vậy, cũng dám trực tiếp tại kinh thành giết người, hơn nữa còn là tại chính mình Mai gia giết người. Người kia lai lịch thế nào? Không rõ ràng a lao ra, một người trẻ tuổi, sau lưng mang theo 9 cái trắng hán, trên người bọn họ đều mang đao, một lời không hợp liền giết người, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cái võ sư. Mai Chiêu nghe xong lông mày nhảy một cái, nghĩ thầm có thể trắng trận đánh vào đến, hoặc là chính là có thể thông thiên quyền quý, hoặc là chính là kẻ liều mạng. Nhà mình lúc nào đắc tội qua loại người này? Nhanh, nhanh đi để cho người, 10 người, chúng ta trong trạch tử hộ vệ hơn 300 người, dẫm cũng phải cho lão phu dẫm chết. Mặt khác, để cho người đi thông chi kinh thành phủ doãn, đây là gặp phải đạo tặc, để bọn hắn mau tới tiêu phỉ. Giao phó xong, Mai Chiêu cũng không dám dừng lại, lập tức ngoắc gọi tới mười mấy hộ vệ che chở chính mình liền hướng phía ngoại viện đi đến. Trong lòng lại là nghĩ đến, chính mình ở đâu chọc tới đạo tặc? Chẳng lẽ lại là chính mình đứa con trai kia, chẳng lẽ lại là Sở Thần? Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm nếu thật là Sở Thần tìm tới cửa lời nói, vậy hôm nay liền nhất định không thể nhường hắn còn sống ra ngoài. Nếu như mình làm những chuyện kia bị bệ hạ biết, Mai gia có thể gánh vác không được bệ hạ lửa giận. Thế là hắn nhanh chân đi đến tiền viện, vừa đến tiền viện, liền thấy nhà mình 40, 50 người, đem mười mấy người vây vào giữa. Thế là hắn tại hộ vệ bảo vệ dưới, lay mở đám người trên bảo, xem xét cẩn thận Sở Thần một cái. Phát hiện chính mình cũng không nhận ra, thế là mở miệng hỏi, mấy vị hảo hán, ta Mai gia dường như không có đắc tội qua chư vị a. Sở Thần dương mắt xem xét, liền thấy trước mắt cái này bụng vệ nam tử, thế là mở miệng nói ra, ngươi là ai? Mai Chiêu nghe xong cười ha ha, liền lão phu cũng không nhận ra, liền dám can đảm bên trên ta Mai gia đến giết người, các ngươi là gan không nhỏ à? Đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Nói xong, Mai Chiêu liền chuẩn bị quay người rời đi, bởi vì người ta ngay cả mình cũng không nhận ra, kia xem chừng chính là mình nhi tử tại bên ngoài đắc tội với người. Đắc tội thì đắc tội a, hộ vệ mình 300, còn sợ cái này khu khu 10 người. Sở Thần gặp hắn muốn đi, lập tức lớn tiếng hướng về phía hắn hô, cút về cũng tốt, gọi Mai Chiêu tới gặp ta. Nghe tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà nói ra tên của mình, Mai Chiêu lập tức liền hứng thú. Tiểu tử, ngươi cũng không nhận ra lão phu, vì sao biết lão phu danh tự? Sở Thần nghe xong thật sâu đánh giá hắn một cái, ngươi chính là Mai Chiêu. Ha ha ha, là khuyển tử đắc tội ngươi đi, nhưng khuyển tử mấy ngày nay không tiện gặp người, các ngươi cũng tìm không được hắn báo thủ. Bất quá đã các ngươi tới đều tới, ta Mai gia cũng không phải không hiểu khách khí người, các ngươi liền đều lưu lại đi. Nói xong, Mai Chiêu đối với hộ vệ bên cạnh vẫy vẫy tay, đi thôi, đều giết, miễn cho để cho người ta chê cười. Sở Thần ánh mắt một liệt, nghĩ thầm khá lắm, cái này Mai gia quả nhiên không phải vật gì tốt. Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chính mình phóng đại chiêu. Thế là hắn lập tức rút ra một cây súng lục, Mai Chiêu, ngươi chính là ta Tống Quốc hộ bộ thượng thư Mai đại nhân chẳng lẽ không muốn biết tên của ta sao? Bởi vì Sở Thần được phong làm quốc sư còn chưa chiêu cáo thiên hạ, cho nên Mai Chiêu kỳ thật cũng chưa từng thấy qua Sở Thần. Mai Chiêu hơi không kiên nhẫn nhìn xem Sở Thần, một cái bị ta Mai gia khi dễ người, còn không có tư cách nhường lão phu biết danh tự. A, Mai đại nhân phải chăng nghe qua Sở Thần? Chương 1533, nộ sát Mai gia hơn trăm người. Chương 1533, nộ sát Mai gia hơn trăm người Sở Thần. Nghe được cái tên này, Mai Chiêu lập tức quay người, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói là Sở Thần. Không sai, chính là cha ngươi ta. Ai nha, hóa ra là quốc sư đại nhân giá lâm, nhưng quốc sư đại nhân như thế tới cửa giết người. Cho dù là tới bệ hạ chỗ đó, cũng không thể nào nói nổi a. Mặc dù Đông Thi Lan không có chiêu cáo thiên hạ Sở Thần quốc sư này, nhưng là xem như hộ bộ thượng thư, vẫn là biết. Ha ha, kia Mai đại nhân xâm nhập thiên lao tự mình thả chạy tội ác tại trời tội phạm giết người, sau đó đến mưu hại quốc sư. Nếu như bệ hạ biết, đoán chừng cũng không thể nào nói nổi a. Mai Chiêu nghe xong Sở Thần lời nói, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Bất quá sau một khắc, hắn liền lại khôi phục một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Kỳ thật, một biết hắn là Sở Thần thời điểm, trong lòng của hắn liền minh bạch, Sở Thần khẳng định là biết Vân Thượng Phi chuyện. Nghĩ được như vậy, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười lạnh, "Sở Thần, đã ngươi đã biết, vậy ngươi còn dám tới ta Mai gia, dạng này đầu óc cũng có thể lên làm quốc sư, ta bệ hạ đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi thấy không rõ tình thế sao? Ta Mai gia hộ vệ hơn 300 người, chỉ bằng các ngươi 10 cái, còn có thể bình yên vô sự đi ra ngoài sao?" Sở Thần nghe xong cười ha ha một tiếng, "Mai Chiêu a Mai Chiêu, ngươi xem ra là không có tới Mai Chiêu thời điểm a. Kỳ thật hôm nay đến, ta liền có một chút vẫn nghĩ không thông, ngươi mẹ nó người cũng không nhận ra lão tử, vì sao muốn hao tổn tâm cơ giết ta đây? Còn có, nhà ngươi thằng ngốc kia Tử Mai Động, hắn không có đầu óc chẳng lẽ ngươi cũng không đầu óc sao? Ta đã dám 10 người liền xông ngươi Mai ra, vậy dĩ nhiên có toàn thân trở ra nắm chắc." Sở Thần nói chuyện tới Mai Động, Mai Chiêu hỏa khí liền trong nháy mắt đi lên. Chính mình cứ như vậy một đứa con trai, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trực tiếp để muốn cho hắn Mai ra tuyệt hậu. "Tiểu tử, nói lên Độc Nhi, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cái cửa này." "Ha ha, về phần tại sao giết ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số sao? Không chỉ có ta Mai gia muốn giết ngươi, Hung Nô đại nhân cũng muốn giết ngươi, cho nên hôm nay ngươi liền chịu chết đi." "Ha ha ha, đại gia đã nghe chưa, Mai gia thật đúng là cùng Hung Nô có quan hệ à, xem ra thông đồng với địch bán nước tội danh, ngươi là ngồi vững." Nghe Sở Thần lời nói, Mai Chiêu giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem Sở Thần, nghĩ thầm ngươi mẹ nó mắt mù a, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn nói lao tử thông đồng với địch bán nước, ngươi có thể còn sống rồi nói sau, những này đều là người của mình. "Sở Thần, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc à, cái này nhưng đều là ta người Mai gia, lời nói thật liền nói cho ngươi biết à, ngươi tạo nên cồn. Đối với Hung Nô các đại nhân nói, biết ý vị như thế nào sao? Ngươi thế nhưng là hoàn toàn phá hủy Hung Nô kế hoạch, cho nên ngươi phải chết." Sở Thần nghe xong quay đầu nhìn một chút trong đám người, tại cuối cùng cái kia người mặc hộ vệ y phục, nhưng mũ ép tới rất thấp người. "Tốt ta, đã ngươi đều thừa nhận, vậy hôm nay cũng không cần nói thêm cái gì." Nói xong, hắn liền giơ lên trong tay súng tiểu liên, "Mai Chiêu, hôm nay lão tử liền để ngươi nhìn một chút, ta là thế nào toàn thân trở ra." Nói xong, Sở Thần liền đối với trước mặt bọn hộ vệ bóp lấy cò súng. Theo cộc 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 đắt một hồi súng vang lên qua đi, tất cả mọi người rối rít ôm đầu mà chạy. "Quỷ a, cháy mau, cháy mau, Diêm Vương ra tới." Không sai, bọn hắn liền thấy Sở Thần trong tay cây kia hắc thiết cây gậy phát ra một hồi cộc 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 thanh âm. Sau đó trước mặt hắn hộ vệ liền trực tiếp đổ xuống hơn 10 cái. Mà giờ khắc này Sở Thần bọn hắn 10 người là làm thành một vòng tròn, những người này trốn chỗ nào qua được đạn. Theo một hồi cộc 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 đắt náo nhiệt tiếng vang, tất cả mọi người động tác nhất trí ken két đổi lại một cái mới băng đạn. Mà Mai gia hộ vệ thì là trực tiếp đổ xuống hơn 100 cái. Đứng tại phía ngoài cùng cái nhà kia đinh ăn mặc người giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, một mặt sợ hãi nhìn xem Sở Thần trước mắt 10 người này. Nghĩ thầm đây là cái gì ám khí, so với trên giang hồ truyền thuyết bạo vũ Lê Ma Trâm còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa, hắn tận mắt nhìn thấy một cái hộ vệ đầu bị loại này ám khí đánh trúng về sau, đầu trực tiếp nổ tung mà đến, bạch đỏ đổ một mảnh. Đây là ám khí sao? Chẳng lẽ, Sở Thần cùng 10 người này là thần tiên tồn tại như thế, là loại kia có vô thượng nội lực võ giả? Hoảng sợ nhất còn muốn số Mai Chiêu, giờ phút này hắn hộ vệ bên cạnh sớm đã chạy sạch sành sanh, mà hắn giờ phút này đã bị dọa đến đi không được đường. Một luồng mùi nước tiểu từ hạ thân của hắn truyền đến, không sai, sợ kẻ ra quần. Nhìn xem Sở Thần thu hồi cây kia đen xì cây gậy, sau đó xách theo một cây ngắn hắc côn tử hướng đi chính mình, lập tức liền dọa đến lớn tiếng hô: "Sở Thần, quốc sư đại nhân, ngươi không thể giết ta, ta là đương triều hộ bộ thượng thư, là mệnh quan triều đình, ngươi không có quyền lợi giết ta." "Ha ha, đối với một cái muốn làm cho ta vào chỗ chết người, ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Hơn nữa, ngươi thông đồng với địch bán nước sự tình, nếu như bệ hạ biết, ngươi cảm thấy ngươi cái này hộ bộ thượng thư còn có thể tiếp tục làm sao?" "Không, Sở Thần, bệ hạ không ở chỗ này, nàng không có khả năng biết ta Mai gia thông đồng với địch bán nước." "Ngươi muốn cái gì?" "Tiền tài, nữ nhân, ta Mai gia đều có thể cho ngươi, hơn nữa, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không còn dám ra tay với ngươi." "Ha ha ha, ta để ngươi Mai gia tuyệt hậu chuyện, cũng không truy cứu." "Không truy cứu, khuyển tử chọc tới ngươi, kia là hắn không đúng, bất kỳ hậu quả đều là hắn hẳn là gánh chịu." Sở Thần nhìn xem trên mặt đất không thể động đậy Mai Chiêu, "Vậy cũng có thể à, nếu không, ngươi ở ngay trước mặt ta đem con của ngươi giết, ta liền không truy cứu, cũng tha cho ngươi một mạng như thế nào?" "A, cái này, cái này." "Hổ dữ không ăn thịt con, Sở Thần, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Xem ra, ngươi vẫn là một người đi, cũng không phải là như vậy xuất sinh. Ngươi Mai gia gia đại nghiệp đại, sắc thực rất mê người, nói đi, ngươi sở dĩ nhường Vân Thượng Phi tới giết ta, là không phải là bởi vì sợ ta làm lớn, thay thế ngươi Mai gia?" Mai Chiêu nhẹ gật đầu, "Không sai, bởi vì ta Mai gia tự nghiệp bị ngươi đoạt chuyện làm ăn. Cho nên, hơn nữa, Hung Nô đại nhân tìm tới ta, nói ngươi chế tạo ra để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật, muốn ta diệt trừ ngươi, cho nên ta mới nhất thời hồ đồ, ra tay với ngươi." Sở Thần sau khi nghe xong, đứng dậy, sau đó nhìn về phía cửa ra vào. "Mai Chiêu a Mai Chiêu, ngươi thật đúng là cái sợ hàng, vì mạng sống, vậy mà nhu thuận đến như là một cái ba tuổi hài đồng." Mai Chiêu chỗ nào quản Sở Thần vũ nhục không vũ nhục, dù là hiện tại nhường hắn gọi Sở Thần cha đều được, "Hộ bộ thượng thư a, Mai gia a, chết liền không còn có cái gì nữa." "Sở Thần, Sở đại nhân, nói như vậy, ngươi là chịu buông tha ta Mai gia." Sở Thần nhếch miệng cười một tiếng, "Không sai, ta kỳ thật đối ngươi không nhiều lắm cửu hận, đã chuyện đã qua, liền để hắn tới a." "A, cảm ơn Sở đại nhân. Nhưng là, đến mức bệ hạ tha không buông tha ngươi, vậy ta cũng không biết." Chương 1534, nữ đế phẫn nộ chép Mai gia. Chương 1534, nữ đế phẫn nộ chép Mai gia a. "Bệ hạ." Nghe xong Sở Thần lời nói, Mai Chiêu trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới điều gì, theo Sở Thần ánh mắt, hắn hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Sau một khắc, một đạo quen thuộc còn có uy nghiêm thân ảnh liền xuất hiện tại trong mắt của hắn. "Sở Thần, ngươi ông ta." "Ách, ngươi cái này cũng đừng trách ta, mới vừa rồi là chính ngươi muốn nói, thông đồng với địch bán nước, ám sát quốc sư, xem ra ngươi Mai gia, chấm dứt." Nói xong, hắn quay người hướng phía Đông Thi Lan đi đến, "Sở Thần gặp qua bệ hạ." Đông Thi Lan nhẹ gật đầu không nói gì, mà là phẫn nộ nhìn xem trên đất Mai Chiêu, "Mai đại nhân, không biết ngươi là ta đại tống Mai đại nhân, vẫn là Hung Nô Mai đại nhân à?" "Bệ hạ, oan uổng a." "Cái này, đây đều là Sở Thần bức ta nói." "Ha ha, oan uổng." Nói xong, Đông Thi Lan liền hướng thẳng đến đằng sau vung tay lên. Ngay sau đó, một đội quân sĩ liền áp lấy một cái Hung Nô thám tử đi tới, "Người này, quen biết sao?" Mai Chiêu ngẩng đầu nhìn người tới, lập tức mặt xám như tro, nghĩ thầm lần này xong, Mai gia xong. Đây là Hung Nô thám tử, hơn nữa còn là cao thủ đâu, mới vừa rồi còn nghĩ đến tiến đến cứu ngươi đâu, thật có thể nói là tình thâm a. Đông Thi Lan lạnh lùng đánh giá Mai gia một cái, "Người tới, hộ bộ thượng thư Mai Chiêu cùng Mai gia thông đồng với địch bán nước, ý đồ ám sát quốc sư đại nhân, số tội cũng phạt, chỗ chém đầu cả nhà, tất cả tài sản toàn bộ xung công." Nói xong, Đông Thi Lan xoay người rời đi, không có chút nào cho nửa phần Mai Chiêu cơ hội giải thích. Sở Thần đối với Mai Chiêu cười hắc hắc, sau đó mang theo cậu thẳng tử bọn hắn 10 người cũng trực tiếp đi ra Mai gia đại trạch. Ra tòa nhà, Sở Thần liền thấy Đông Thi Lan đang cười hì hì nhìn xem chính mình. "Đệ đệ, nếu không phải ngươi, lão già này còn không chịu thừa nhận đâu. Bất quá ngươi kia đen xì ám khí, cũng là rất lợi hại, thế nào, còn cùng tỷ tỷ giấu rốt?" Sở Thần nghe xong khẽ nhíu mày, "Bệ hạ thấy được?" "Ta không thấy được, nhưng là Đường tướng quân thấy được." Nói xong, một cái Mai gia gia đinh bộ dáng người liền trực tiếp xuất hiện tại Sở Thần trước mặt. Xem ra, chính mình còn đánh giá thấp Đông Thi Lan, nguyên lai Đường Vân thật sớm liền mai phục tại Mai gia bên trong. "Đệ đệ không nên suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ cũng là lo lắng an nguy của ngươi, cho nên nhường Đường tướng quân sớm tới." Sở Thần mặt ngoài cảm kích nhìn Đông Thi Lan, sau đó mở miệng nói ra, "Bệ hạ, vật này quá mức hung hiểm, chúng ta trở về rồi hay nói à?" "Tốt." Nói xong, Đông Thi Lan vừa nhìn về phía Cầu Thạng Tử bọn hắn, ngươi những hộ vệ này, nếu không, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có ý đồ với bọn họ, ta liền mấy cái này tin được huynh đệ. Tốt, tỷ tỷ không đoạt người chỗ yêu. Ngay sau đó, hai người liền song song về tới trong hoàng cung. Vừa về tới hoàng cung, Đông Thi Lan liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Sở Thần trên thân kia dài hơn 10 cm đồ vật. Đệ đệ, tỷ tỷ đối ngươi cái đồ chơi này có thể quá cảm thấy hứng thú, nhanh, móc ra cho tỷ tỷ chơi đùa. Đều đến một bước này, Sở Thần giấu cũng giấu không được, cũng sẽ không nghĩ đến đi giấu. Thế là lập tức từ bên hông lấy xuống súng ngắn, lui ra băng đạn liền bày tại trên mặt bàn. Này là vật gì? Thương. Thương. Vì sao không có mũi thương cùng thân thương? Thương này không phải kia thương, đây là súng ngắn, ngươi có thể cho rằng là một loại ám khí. Nhưng là nó có thể bộc phát ra cường đại thanh âm cùng siêu cường uy lực. Đông Thi Lan nghe xong siêu cường uy lực, lập tức liền mong muốn thử một chút. Vậy hạ, nơi đây không được, thứ nhất không có biện ngắm, thứ hai quá mức nguy hiểm, vật này thế nhưng là nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể giết người. Động động ngón tay liền có thể giết người. Đông Thi Lan hứng thú càng đậm. Không kịp chờ đợi liền phải Sở Thần mang nàng đi nếm thử, địa phương dễ tìm, đó chính là hoàng gia bãi săn. Nghe thấy bãi săn, Sở Thần cũng hứng thú, thử hỏi có nam nhân kia có thể ngăn cản được săn thú hấp dẫn chứ. Tại Đông Thi Lan an bài xuống, mang theo ước chừng một cái trăm người tiểu đội cùng đường tướng quân cùng Sở Thần một nhóm, thẳng đến kinh thành vùng ngoại ô hoàng gia bãi săn. Mà Sở Thần sau lưng thì là đi theo Cầu Thạng Tử chờ 9 người. Bọn hắn 9 người này, không phải quản ngươi có đúng hay không cái gì hoàng đế cái gì tướng quân. Trong mắt bọn họ, chủ tử chỉ có một cái, đó chính là Sở Thần, chỉ cần có người tổn thương Sở Thần. Như vậy bọn hắn sẽ trước tiên không chút do dự mở ra thương. Đông Thi Lan cùng Sở Thần hai người ngồi tại một cái trong xe ngựa, Sở Thần cầm trong tay súng ngắn, trên vai còn vác lấy một thanh súng tiểu liên. Cái này một thân trang bị, nhường Đông Thi Lan không khỏi nghĩ tới ở xa biên cương các tướng sĩ. Nếu như vật này thật có đường tướng quân hồi báo tốt như vậy, chính mình các tướng sĩ nhân thủ đều phân phối lên, như vậy đại tống quốc đem thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó, trở thành thiên hạ này bá chủ đều không đủ. Hung nô tính là gì, đưa tay có thể diệt. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn một nhóm liền đi tới hoàng gia bãi săn bên trong. Đông Thi Lan ngồi tại một cái đại trướng phía dưới, trước mặt thì là đã sớm bị vây lại, bên trong chùy lủi không có cái gì, chỉ có khắp nơi chạy như điên các loại động vật. Đệ đệ, bảo ngươi người, thử một lần ngươi cái kia uy lực của súng lục. Sở Thần nghe xong quay đầu nhìn Cầu Thạng Tử một cái, Cầu Thạng Tử lập tức hiểu ý, từ bên hông móc súng lục ra liền trực tiếp đi hướng những cái kia bị giam ở bên trong những động vật. Ngay sau đó, hắn liền đem súng ngắn nhắm ngay một đầu ngốc hiệu bảo. Ngốc hiệu bảo nhìn xem Cầu Thạng Tử, dường như nhìn thấy một cái vật kỳ quái như thế, một mặt hiếu kỳ đánh giá trong tay hắn đen xì đồ vật. Không sai mà sau một khắc, Cầu Thạng Tử liền trực tiếp nhắm ngay ngốc bảo tử đầu bóp lấy cò súng. Theo một tiếng súng vang, bên trong động vật bị cả kinh chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng mà một con kia rời đi Cầu Thạng Tử ước chừng xa 30 mét, ngốc hiệu bảo trực tiếp liền ngã trên mặt đất đã mất đi âm thanh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nghĩ thầm cái này cũng thật bất khả tư nghị, trong tay ngắn như vậy tiểu nhân đồ vật, vậy mà trực tiếp đem cái kia hiệu bảo giết đi. Hơn nữa, xem chừng ít nhất cũng tại 10 trượng bên ngoài, mặc dù khoảng cách như vậy, cung tiễn cũng có thể làm được, nhưng là cung tiễn nhưng không có như vậy tiện cho mang theo. Mà Cầu Thạng Tử tại giết hiệu bảo về sau, cũng không có dừng lại động tác trong tay, lần này hắn thì là nhắm ngay ước chừng 70-80 mét bên ngoài một đầu lợn rừng. Đầu này lợn rừng không lớn, nhìn qua đoán chừng vừa mới trưởng thành, nhưng xem chừng cũng có 180 cân thể trọng. Cầu Thạng Tử không nghĩ tới nhất kích tất sát, mà là đối với hắn liền đùng 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 liên tục bắn đi ra 3 phát. 3 tiếng súng vang lên qua đi, lợn rừng không còn có bò lên. Muốn nói ngốc hiệu bảo cho người sợ hãi thán phục, như vậy cái này một thao tác, cái kia chính là rung động. Phải biết, kia bẹn bẹn trong tay hắn một cái nhỏ đồ chơi đối mặt, thế nhưng là to lớn lợn rừng. Hơn nữa lần này, đoán chừng đều vượt qua 30 trượng. Đông Thi Lan hưng phấn đứng người lên, đệ đệ, vật này rất tốt à, nhưng ta nghe đường tướng quân nói, cái kia cộc 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 liền chết một mảng lớn, là trên lưng ngươi cái này à? Chương 1535, trở thành Tống quốc buôn bán vũ khí. Chương 1535, trở thành Tống quốc buôn bán vũ khí. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, không sai, vừa rồi cái kia chỉ là tiểu thí nhu đao, thích hợp khoảng cách gần tác chiến. Tiếp xuống thanh này vũ khí, đây mới thực sự là đại sát khí. Sở Thần một bên nói, một bên giơ tay lên bên trong súng tiểu liên, sau đó đối với Cầu Thạng Tử cùng 8 người khác nói rằng, mỗi người 2 cái băng đạn, trong này con mồi xem chừng cũng liền 180 đầu, lớn nhất chính là đầu kia lá hổ. Cho nên, mọi người cùng nhau độc thủ, trong một nén nhang, giải quyết xong. Nói xong, Sở Thần liền nhanh chân hướng phía săn trong vòng đi đến. Cái khác 8 người nghe xong, cũng nhao nhao cầm lên trong tay súng tiểu liên. Sau đó mỗi người đứng một chỗ, vây quanh săn vòng đứng thành một cái cây quạt nhỏ hình. Khai hỏa. Tại Sở Thần ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ bãi săn bên trong đều vang lên cộc 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 tiếng vang. Tiếng vang cũng mèn mèn kéo dài không đến thời gian uống cạn chung trà. Mà ở tiếng vang kết thúc về sau, đám người nhao nhao hướng phía săn trong vòng nhìn lại. Sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy săn trong vòng, giờ phút này nơi nào còn có vật sống. Dù là chính là đầu kia cự hổ, giờ phút này trên thân cũng bị đánh ra 10 mấy vết động, ngã xuống đất sớm đã không có âm thanh. Bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trời phù hộ ta Tống quốc a. Bệ hạ, có vật này, ta Tống quốc tướng sĩ đem thẳng tiến không lùi, bình định xung quanh tất cả quốc gia, chân chính trở thành thiên hạ này chỉ bá chủ. Trong lúc nhất thời, Đường Vân mang theo những cái kia quân sĩ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đông Thi Lan. Trong miệng nhao nhao nói ra lời chúc mừng, nhưng mà trên mặt vui sướng lại xuất phát từ nội tâm. Đông Thi Lan giờ phút này cũng là há hốc miệng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, nàng một mặt yêu thương nhìn xem Sở Thần. "Hảo đệ đệ của ta, ngươi làm thật sự là thần tiên hạ phàm a."
"Ha ha, tỷ tỷ quá khen, kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, không biết rõ những này, nhập không vào được tỷ tỷ mắt."
"Đệ đệ, ngươi liền chớ khiêm nhường, đời này tỷ tỷ liền ăn chắc ngươi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta."
Giờ phút này Đông Thi Lan đã bị kích động hỏng, nàng hoàn toàn không để ý bên cạnh có người khác, trực tiếp liền một ngụm một cái đệ đệ kêu Sở Thần, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"Nói đi, ngươi muốn cái gì, mới có thể đem những này cho tỷ tỷ?"
"Rất đơn giản, muốn một cái hứa hẹn."
"Hứa hẹn?"
Đông Thi Lan không hiểu nhìn xem Sở Thần.
"Không sai, một cái hứa hẹn, một cái nhường thiên hạ lại không bình thai hứa hẹn."
"Thiên hạ lại không bình thai?"
Tất cả mọi người sau khi nghe xong, đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Thần.
Loại này siêu cường vũ khí vừa xuất thế, không phải là vì dùng cho chiến tranh sao?
Nếu là dùng cho chiến tranh, lại nói thế nào thiên hạ lại không bình thai đâu?
Nhưng mà chỉ có Đông Thi Lan, nghe xong câu nói này thời điểm, cả người đều đang run rẩy.
Người khác không rõ, nhưng là nàng minh bạch, Sở Thần trong miệng cái gọi là thiên hạ lại không bình thai, cái kia chính là để cho mình dùng mạnh như vậy hữu lực vũ khí, chi phối toàn bộ thiên hạ.
Đến lúc đó, thiên hạ một nhà, nói thế nào bình thai có thể nói.
Xem ra chính mình xem thường Sở Thần, người này có đại lý tưởng lớn khát vọng á. Giờ phút này, Sở Thần trên thân phảng phất là kim quang long lánh, nhường Đông Thi Lan nhịn không được liền lập tức đi đến trước người hắn cúi đầu, tiên sinh đại nghĩa.
Sở Thần nhếch miệng cười một tiếng, tỷ tỷ ngươi là hoàng đế, là thiên hạ chi chủ, lớn như thế lễ, ta có thể không chịu nổi.
Nói đùa cái gì, hành lễ liền muốn để cho ta vì ngươi làm trâu ngựa, tạo súng tạo pháo, ta lại không phải người ngu.
Đông Thi Lan nghe xong cười ha ha một tiếng, đúng à, ngươi là đệ đệ ta là tỷ tỷ, ta làm gì cho ngươi hành lễ à?
Đi, bãi giá hồi cung, chấm hôm nay phải thật tốt cùng Sở quốc sư, thật tốt xâm nhập giao lưu một phen.
Tại nàng phân phó dưới, một đoàn người rất nhanh liền trở lại trong ngự thư phòng.
Đông Thi Lan lui tất cả mọi người, sau đó đặt mông an vị tại Sở Thần trên đùi, thối đệ đệ, nói cái giá đi.
Sở Thần thấy thế, lập tức nội tâm cười một tiếng, nghĩ thầm cuối cùng là nói đến trọng điểm.
Bất quá giờ phút này, không coi ai ra gì, nói chuyện gì chính sự, ngày sau hay nói.
Triển khai sau nửa canh giờ, Đông Thi Lan có chút vui vẻ nói rằng, ngươi nói, dạng này một cây súng lục chỉ cần 5 lượng bạc, còn có cái này đạn, một lượng bạc 500.
Sở Thần gật đầu mỉm cười, tỷ tỷ, nếu như ta Sở Thần là vì kiếm tiền mà đến, những vật này ta bán cho ai đều không phải là cái giá tiền này.
Nhưng ngươi là hảo tỷ tỷ của ta a, ta coi như hỗ trợ.
Nhưng là tương thuận với ta chuyện, ngươi nhưng phải làm được, cái kia chính là muốn trở thành thiên hạ bá chủ, nhường dân chúng rốt cuộc không cần chịu binh thai cực khổ.
Đông Thi Lan chăm chú gật đầu đáp lại, yên tâm, tỷ tỷ ở trước mặt ngươi không có tư ẩn.
Tốt, đã như vậy súng tiểu liên 10 lượng bạc, đạn cùng súng ngắn như thế.
Bất quá tỷ tỷ có suy nghĩ hay không qua một chuyện khác?
Chuyện gì?
Ta những vũ khí này mặc dù cường đại, nhưng này cũng là nhằm vào bộ binh, nhưng là ngươi giống hung nô, bọn hắn kỵ binh cũng không phải bình thường lợi hại.
Đông Thi Lan nghe xong, cũng thật sâu nhíu mày.
Xác thực, Sở Thần vũ khí xác thực cường đại, nhưng đối mặt cơ động nhanh, lực lượng mạnh kỵ binh, xác thực không có đất dụng võ.
Bất quá nhìn xem Sở Thần một mặt đã tính trước, nàng lập tức liền cười mắng, hảo tiểu tử, còn cho tỷ tỷ bắt đầu bán cái nút, nói đi, còn có vật gì tốt?
Không dối gạt tỷ tỷ nói, xác thực có, nhưng còn tại nghiên cứu chế tạo bên trong, một loại chuyên môn đối phó kỵ binh vũ khí, cái kia chính là súng máy.
Súng máy?
Không sai, vật này uy lực to lớn, lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù là chiến mã, đoán chừng cũng đỉnh không qua nó một thương.
Nhưng là, ta hiện tại nhân lực vật lực đều không đủ, cho nên, vì càng thêm thuận tiện tạo ra cường đại vũ khí đi ra, ta cần tại Hán Thành mở rộng ta chế tạo xưởng công binh quy mô.
Đông Thi Lan không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng.
Sở Thần thấy mục đích đã tới, lập tức liền mặc vào y phục chuẩn bị rời đi.
Cho cười, tự mình tạo vũ khí, đó chính là tạo phản, luyện sắt cùng tạo vũ khí kia là hai chuyện khác nhau.
Cho nên, Sở Thần lần này thứ nhất là thăm dò Đông Thi Lan phải chăng mong muốn đối tự mình động thủ, thứ hai chính là mong muốn chế tạo xưởng công binh.
Bằng không, thiết thác tay xoa đến chết, đều không thể thỏa mãn chính mình cùng Tống Quốc yêu cầu.
Cho nên, dây chuyền sản xuất sinh sản bắt buộc phải làm.
Hơn nữa, vừa rồi cùng Đông Thi Lan giao lưu thời điểm, Sở Thần hoàn toàn không có phát hiện Đông Thi Lan có đưa mình vào tử địa dự định.
Bằng không, dù là tại chính mình vui thích thời điểm, liền đầu người rơi xuống đất.
Giờ phút này Mai Gia đã diệt, Đông Thi Lan không có lòng nghi ngờ, xưởng công binh đã được đến đồng ý, chính mình còn ở lại chỗ này làm cái gì?
Rời đi Hán Thành đã lâu như vậy, không biết rõ trong nhà cái kia Y Lệ Bình phải chăng nghĩ đến chính mình đâu.
Phải biết, Đông Thi Lan mặc dù tốt, nhưng Y Lệ Bình cũng có một phen đặc biệt tư vị.
Đông Thi Lan thấy Sở Thần nhấc lên quần liền đi, một thanh liền nhào tới trước kéo hắn lại, thối đệ đệ, cứ như thế đi, tỷ tỷ còn không có tận hứng đâu, ngày mai lại đi thôi.
Một ngày sau một đêm, Sở Thần mang theo cậu thạm tử bọn hắn từ hoàng cung đi ra, liền lập tức ngựa không ngừng vó hướng phía Hán Thành mà đi.
Thần ca, gấp gáp như vậy đi cái gì?
Ngươi hiểu cái truy, nếu ngươi không đi, ngươi thần ca liền muốn chết tại cái này kinh thành.
Chương 1536, Hán Thành chế tạo xưởng công binh. Chương 1536, Hán Thành chế tạo xưởng công binh. A, chẳng lẽ là bệ hạ yếu hại thần ca?
Thần ca đừng sợ, cho dù là bệ hạ, vậy cũng phải từ chúng ta trên thi thể bước qua đi lại nói.
Sở Thần tức giận chừng cậu thẳng tử một cái, muốn cái gì đâu, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, lần này chúng ta toàn bộ ngồi xe ngựa trở về.
Cậu thẳng tử lập tức sờ không tới đầu não, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, mang theo mấy người liền đi an bài xe ngựa.
Chỉ chốc lát sau, bốn chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy theo Hán Thành phương hướng mà đi.
Mà Sở Thần thì là một mặt hư nhược nằm tại trong xe, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói rằng, mẹ nó, quả nhiên 30 như lang 40 hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ.
Theo xe ngựa lung la lung lay, Sở Thần chậm chậm tiến vào mộng đẹp. Đoạn đường này, tất cả mọi người đều phong trần mệt mỏi đi đường, thế là rất nhanh liền trở về Hán Thành. Sở Thần chân trước trở lại trong trại tử, Lục Ý Liễu Bình chân sau liền đi theo bảo. "Thần ca, ngươi trở về." "Ta đi, ngươi theo dõi ta đi, thế nào vừa về đến, ngươi liền đến." "Hắc hắc, thần ca, đây không phải cửa thành tiểu binh gặp ngươi trở về, liền chạy trở về nói cho ta, ta cái này tới, nhìn thấy ngươi bình an trở về, thật tốt. Ngươi thế nhưng là không biết rõ, ngươi chân trước vừa đi, Mai Độc liền mang theo người rời đi Hán Thành, làm hại người ta lo lắng thật lâu rồi đâu." Sở Thần nghe xong cười một tiếng, sau đó ngay trước đông đảo hạ nhân mặt một thanh liền đem nàng ôm vào trong lòng. "Yên tâm đi, lần này đi tới kinh thành, Mai gia đã sẽ không bao giờ lại tồn tại." "A, thần ca đem bọn hắn đều giết." "Ha ha, ta không phải giết người, là bệ hạ, bởi vì Mai gia thông đồng với địch bán nước, đã bị chém đầu cả nhà." Nghe được tin tức này, Lục Y Lệ Bình không thể tin được nhìn xem Sở Thần, sau đó liền trực tiếp treo ở trên người hắn. "Thần ca, đi, chúng ta vào nhà, ta thật tốt nói với ngươi." Sở Thần nghe xong bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó mang theo Lục Y Lệ Bình đến giữa bên trong. Sau nửa cách giờ, Sở Thần lại dạy cho Lục Y Lệ Bình một chiêu tuyệt kỹ, án ruột. Một ngày sau một đêm, Sở Thần đem Lục Y Lệ Bình đưa về phủ thành chủ, liền trực tiếp mang theo bản hộ cùng cầu thẳng từ mấy người, hướng phía vùng ngoại ô tòa nhà đi đến. Nhìn xem tòa nhà bên cạnh những cái kia thổ địa, Sở Thần mở miệng hỏi, "Bản hộ, những này chính là nhà ai, nghĩ biện pháp mua lại?" "Hắc hắc, đã sớm mua lại." Bản hộ nhìn xem Sở Thần một mặt cười ngây ngô nói. Sở Thần nghe xong hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm đừng nhìn bản hộ như cái đồ đần như thế, kỳ thật cũng có không ngốc thời điểm. "Thần ca, ta biết ngươi tạo những vật kia là hữu dụng, về sau khó tránh khỏi sẽ cần địa bàn, cho nên ta liền tự tiện làm chủ, đưa chúng nó đều cho mua lại. Từ chỗ này tới bên kia núi, chọn vẹn 500 mẫu thổ địa, đều là chúng ta." Sở Thần tiến lên vô vô bản hổ bà bay, "Làm rất tốt, không hổ là huynh đệ của ta, làm rất tốt, ngươi nhất định sẽ trở thành Tống quốc lớn nhất phú hảo." "Thần ca nói đùa, lại giàu cũng giàu bất quá ngươi a." "Tốt, đại gia giàu có kia mới gọi giàu có, dạng này, ngươi lại đi giúp ta làm một việc, đem cái này 500 mẫu đất thật tốt lợi dụng." "Nói đi thần ca, loại cái gì?" "Loại? Không phải, ngươi muốn vì ta chế tạo ra một cái 500 mẫu nhà máy, chuyên môn tạo vũ khí. Tiếp xuống, lưu tử tại phương Nam làm mặt đường, rượu của ngươi chuyện làm ăn, cũng giao ra à, tìm mấy cái tin được tâm phúc, dạy cho bọn hắn cũng được. Mà ngươi, ta có trọng dụng." Ngay sau đó, Sở Thần liền mang theo bản hộ một nhóm đi vào ngoại ô trong trại tử, cùng Thiết Thác bọn hắn cùng một chỗ, bắt đầu mưu đồ lên binh chuyện công xưởng. Thiết Thác mang theo hai đứa con trai, vẫn như cũng là vũ khí chế tạo, nhưng không để bọn hắn tự mình động thủ, mà là dạy học, đưa tới đại lượng nhân công, dạy cho bọn hắn linh kiện chế tác. Mà bản hộ thì là phụ trách thuốc nổ chế tạo, nhất thứ then chốt, vẫn là giao cho mình người tương đối tốt. "Cái gì là dây chuyền sản xuất?" Sở Thần nói xong về sau, Thiết Thác liền mở miệng nghi ngờ hỏi. "Dây chuyền sản xuất rất đơn giản, đó chính là một người phụ trách như thế linh kiện chế tác, như thế linh kiện cùng một kiểu khác linh kiện lẫn nhau phù hợp, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ vật." Sở Thần kiên nhẫn cùng mấy người bọn họ giải thích một lần về sau, đám người bừng tỉnh hiểu ra. "Ha ha, thần ca, cứ như vậy lời nói, liền không ai có thể trộm đi chúng ta làm vũ khí phương pháp." Ban Hổ phản ứng đầu tiên, lập tức thấy được lưu ngấn nước chỗ tốt. "Không sai, cứ như vậy, chúng ta an toàn, như vậy toàn bộ Tống quốc đều an toàn." Những người này không đốc, nghe xong Sở Thần lời nói, đều hiểu rõ ra, những vũ khí này tạo ra đến đó chính là cung cấp cho Tống quốc quân sĩ sử dụng. Cho nên, vì cam đoan vật này không bị người học được, vậy liền dùng phương pháp này, liền có thể tỷ lệ lớn giảm xuống tiết lộ phong hiểm. "Tốt, các ngươi riêng phần mình đi tìm người a, ta có thể cung cấp ăn cung cấp ở, cho tiền công, nhưng các ngươi chỗ tìm người, nhất định phải là trung tâm người, các loại lợi hại các ngươi cũng biết. Cho nên, một khi phát hiện bất trung người, trước mặt mọi người xử tử." Tại Sở Thần an bài phía dưới, Ban Hổ cùng Thiết Thác bọn hắn đều bắt đầu chuyển động. Cái kia chính là tìm người chế tạo nhà máy, còn có chính là tìm kiếm sinh sản người. 3 ngày sau, Sở Thần buồn bực ngán ngẩm tại trong trạch tử chơi lấy Y Lệ Bình, mà kinh thành bên trong lại là náo nhiệt đến cực điểm. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì đường đường hộ bộ thượng thư đại nhân Mai gia, vậy mà thông đồng với địch bán nước, bị bệ hạ xử chém đầu cả nhà. Loại này náo nhiệt, ai không muốn đi xem, thậm chí xung quanh trong thành thị người tại nhận được tin tức về sau, đều vọt vào kinh thành bên trong, nhìn một chút cái này khó gặp hành động vĩ đại. Vào lúc giữa trưa, tại tiếng người huyên náo nhiệt âm thanh bên trong, hơn 100 cái đầu người bị chặt xuống, trêu đến đám người xem náo nhiệt nhau nhau che đứa nhỏ ánh mắt. Mai gia tại kinh thành bên trong thanh danh cũng không khả lắm, cho nên theo một mảnh tiếng hoan hô, tất cả hết thảy đều kết thúc, Mai gia từ đây tại Tống quốc bị xóa đi. Thế nhưng là mọi người ở đây đều reo hò thời điểm, kinh thành bên ngoài, một chiếc cũ nát trên xe bò mặt, che kín thật dày râm rạng, sau đó trực tiếp tiến vào ngoại ô một chỗ trong tiểu viện. Xe bò tiến vào tiểu viện, đột nhiên, liền từ râm rạng bên trong thoát ra một bóng người. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, tựa hồ là bị thương rất nặng còn chưa khôi phục, nhưng là trong ánh mắt lại là một cỗ nồng đậm hận ý, hắn theo đánh xe người không nói một lời đi đến trong phòng. Sau đó hướng phía một cái ngồi tại thủ tọa, lại thân hình cao lớn nam tử trung niên quỳ xuống đến. "Lao ra, người cho ngài mang đến." Sa phu đối với thủ tọa nam tử đi xong thi lễ về sau, liền quay người đi ra khỏi phòng, đuổi xe bỏ hướng phía trước đi đến. Dường như hắn vẹn vẹn đi tới trong trạch tử uống một hớp nghỉ tạm một chút mà thôi. Mà âm u trong phòng, thủ tọa nam tử đánh giá trước mắt vì người trẻ tuổi. "Thật lâu," hắn mở miệng cười hỏi, "ngươi thật quyết định tốt. Ngươi phải biết, ngươi một khi gia nhập chúng ta, như vậy đã từng tất cả đều sẽ biến mất, ngươi chính là một cái mới ngươi, trước đó bất cứ chuyện gì ngươi cũng không tiếp tục hứa nói, không cho phép sách. Nam tử không nói gì, mà là mạnh mẽ đối với người trước mắt dập đầu một cái. Chương 1537, Mai Độc chạy trốn biến lộ do. Chương 1537, Mai Độc chạy trốn biến lộ do. Ta biết trong lòng ngươi có hận, nhưng phẫn nộ cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, ngươi giờ phút này cần làm chính là nghỉ ngơi chữa vết thương. Chờ ngươi sau khi thương thế lành, ngươi liền theo ta tập võ, mặc dù ngươi không cái gì căn cơ, nhưng là học thành về sau, nếu muốn giết rơi một người bình thường lời nói, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Tối thiểu nhất, cũng so Tống Quốc cái gọi là tướng quân lợi hại hơn. Cầm đầu nam tử một bên nói, một bên đứng người lên. Sau đó đi đến thanh niên trước mặt, nếu như ngươi đồng ý, liền gật gật đầu, thuận tiện đem bảo khố chìa khóa giao ra. Nam tử trẻ tuổi vẫn không có nói chuyện, mà là từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa đưa lên. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi cái chìa khóa trong tay, trung niên nam nhân lộ ra một vệt nụ cười, "Tốt, ngươi bằng lòng đưa ngươi Mai gia ẩn giấu bảo tàng giao cho ta, từ nay về sau, trên đời này không còn có Mai Độc người này. Từ bây giờ trở đi, ngươi có một cái tên mới, Lộ Do." Đa tạ đại nhân vung trồng. Nam tử trẻ tuổi rốt cục nói chuyện, không sai, hắn chính là Mai gia con trai độc nhất Mai Độc, nhưng bây giờ, hắn không cứ gọi Mai Độc, mà gọi Lộ Do. "Ta không phải cái gì đại nhân, ta vẹn vẹn Tống Quốc một phương đạo sĩ, xin gọi ta sư phụ hay là Lưu Vân chân nhân." "Đỗ Nhi Lộ Do, bái kiến sư phụ." "Đỗ Nhi ngoan, chịu đại nạn này, đi trước nghỉ ngơi mấy ngày a, mấy ngày sau hay nói." Lưu Vân nói xong, liền đối với bên ngoài vẫy vẫy tay, bên ngoài tiến đến mấy người, sau đó trực tiếp mang theo hắn đi vào sương phòng, an bài hắn tiếp đi. Hai canh giờ về sau, ngay tại Mai Độc ngủ say như chết thời điểm, đống nhiên Mai Độc, cũng chính là Lộ Do cảm giác một hồi sóng nhiệt xông vào mũi. Hắn vừa mở mắt nhìn, không có chênh lệch dọa ngất đi qua. Chỉ thấy trước mặt, một cái nung đỏ mặt nạ sắt, mạnh mẽ liền hướng phía trên mặt của hắn đắp lên. "A, sư phụ, ngươi đây là..." "Đau quá a, sư phụ." "Đỗ Nhi, đừng trách vi sư. Vị sư cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao ngươi gương mặt này tại kinh thành quá quen thuộc." Lộ Do nghe xong Lưu Vân lời nói, lập tức ngậm miệng lại. "Đúng vậy à, chính mình gương mặt này quá quen thuộc tới phố lớn ngõ nhỏ những cái kia tôi tớ tiểu thương đều có thể tùy tiện nhận ra mình. Cho nên, muốn để cho mình chân chính biến thành Lộ Do, vậy thì nhất định phải có này một quan." Giờ phút này hắn nhận thụ lấy thống khổ to lớn, nhưng mà trong lòng lại là ngập trời hận ý, hắn hận Sở Thần, hận Đông Thi Lan như thế không nể mặt mũi. Không chỉ có để cho mình không làm được nam nhân, còn để cho mình tiếp nhận to lớn như vậy thống khổ. Phải biết, chính mình thế nhưng là có một trương tuấn tú mặt ta mà bây giờ còn có cái gì dùng, chính mình liền kỹ viện đều đi dạo không thành, hoàn toàn chính là một cái phế nhân. Nửa năm sau, kinh thành vùng ngoại ô vắng vẻ trong tiểu viện, một cái nam tử trẻ tuổi tay cầm một cây đao, đang luyện tập một bộ đao pháp. Còn bên cạnh thì là có một nam tử trung niên chỉ trỏ. "Đỗ Nhi, tiến bộ không sai, không nghĩ tới ngươi lại có như thế võ công tiên phú, xem ra ta Lưu Vân đạo nhân có người kế nghiệp." Lộ Do nghe sư phụ khích lệ, trên mặt nổi lên một bức nụ cười khó coi. Nhưng mà cũng bèn bèn một sát na, hắn lại khôi phục một vẻ lạnh lùng biểu lộ. Dường như thế gian này tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Trong đêm, Lộ Do đi vào trước gương, nhìn xem tấm kia đã sớm hoàn toàn thay đổi mặt, một giọt thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, hắn một quyền đánh vào mài đến bóng loáng trên gương đồng. Nhưng dù vậy, chỉ cần hắn cúi đầu xuống, liền có thể thông qua lon gương đồng, nhìn thấy càng thêm vặn vẹo chính mình. "Sở Thần, chờ ta học có thành tựu, hôm nay ta chịu tất cả cực khổ, ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần muốn trở về." Sở Thần cũng không biết đây hết thảy, hắn giờ phút này ngay tại bình trong nhà xưởng, kiểm tra mới làm ra súng máy. Bàn hổ vung vẩy lấy thịt mỡ ôm một cái dương đạn theo phía sau hắn, "Thần ca, cái đồ chơi này thật sự có thể đối phó kỵ binh." "Ha ha, ngươi chờ chút nhìn một chút uy lực của nó liền biết. Có vật này nơi tay, kỵ binh tính là gì, cho ngươi 2000 người, mang theo súng máy, ngươi liền có thể cầm xuống một quốc gia." Mà tại bàn hổ bên cạnh, cậu thạng tử thì là không nói một lời ôm một dương đồ vật, trong dương, từng bước đen xỉ viên cầu nhìn qua cũng là có chút ít xảo đáng yêu. Ba người đi vào dưới núi thí nghiệm tràng phía trên. Sở Thần dựng lên súng máy, sau đó liền trực tiếp nằm xuống tại mềm mềm cắt đất phía trên. "Bàn hổ, đến cho ta lắp đạn liên." Thanh này súng máy, Sở Thần không muốn lấy dùng băng đạn, có lẽ là chính mình sinh sản công nghệ không đạt được. Cho nên vật kia thường xuyên tạm ngừng, quản lý lên dị thường phiền toái. Cho nên, hắn lại để cho xưởng công binh chế tạo ra dây đạn. Trải qua thời gian nửa năm, xưởng công binh giờ phút này quy mô đã dị thường khổng lồ. Không chỉ có tạo thành một đầu hoàn chỉnh súng ngắn súng tự động sinh sản dây chuyền sản xuất, hiện tại thứ một ổ súng máy cũng tạo ra tới. Bàn hổ tại Sở Thần chỉ đạo phía dưới, nhanh chóng giúp Sở Thần sắp xếp gọn dây đạn, Sở Thần nhắm chuẩn phía trước một cây đại thụ, lập tức liền bóp lấy cò súng. Cộc 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 thanh âm truyền đến, chỉ chốc lát sau, đại thụ liền mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lần này, Sở Thần trực tiếp đem súng máy lớn đến cực hạn. Nhìn xem đỏ lên nòng súng cùng ngã xuống đại thụ, Sở Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà cậu thượng tử cùng bản hổ lại vô cùng không hiểu, bọn hắn gặp qua thương, nhưng bị Sở Thần nói đến thiên hoa loạn truy đồ vật, liền cái này. Một cây đại thụ mà thôi, chính mình dùng lưỡi búa cũng được. A, Sở Thần một lần nữa đổi một cây nòng súng, lần này, hắn trực tiếp bưng lên súng máy, sau đó đối với trước mắt một khối đá lớn liền đánh ra từng phát đạn. Lần này, cậu thượng tử cùng bản hổ sợ ngây người. Chỉ thấy trong lúc nhất thời hòn đá bay loạn, khối đá lớn kia, vậy mà mạnh mẽ bị cái đồ chơi này đánh thành một đống cát bã. "Thần ca, có súng máy nơi tay, thiên hạ này đoán chừng không người có thể ra. Ha ha, hiện tại các ngươi còn cảm thấy hung nô kỵ binh thế nào? Liên bọn hắn, ha ha, cho bản hổ 2000 người, bản hổ dám đối mặt 10000 kỵ binh." Sở Thần không có phản bác, nhưng mà bản hổ vẫn là xem thường súng máy uy lực. Bất quá cái này cũng không cần bọn hắn biết, bây giờ còn chưa đến đại chiến thời điểm, cụ thể như thế nào, chờ có chiến tranh kéo lên đi thử một chút thì biết. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Cầu Thạng Tử, "Cầu Thạng Tử, đem kia một dương công thành lợi khí lấy tới, chúng ta thử một lần." Cầu Thạng Tử nghe xong lập tức ôm cái dương bày tại Sở Thần trước mặt. Trong dương trang chính là giản dị lựu đạn. Bất quá làm được so hậu thế lựu đạn lớn hơn một chút mà thôi, duy nhất không đủ chính là cần chút lửa, mà không phải kích phát. Sở Thần từ trong dương xuất ra một cái lựu đạn, nhóm lửa kiếp nổ liền dùng hết khí lực toàn thân hướng phía một bên khác đã đánh qua. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xưởng công binh người đều kinh hãi, bọn hắn biết bọn hắn tại làm vũ khí, nhưng không nghĩ tới bọn hắn làm ra vũ khí, vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật tình không biết, tại xưởng công binh bên ngoài dân trạch bên trong, một đám người cũng nghe tới cái này một tiếng vang thật lớn. "Đại nhân, không thể đợi thêm nữa, bọn hắn làm ra đồ vật càng ngày càng lợi hại, chúng ta làm a." Chương 1538, tháng tử tiến công xưởng công binh. Chương 1538, tháng tử tiến công xưởng công binh. "Đại nhân, chúng ta đã gom góp 2000 đại quân, thừa dịp bọn hắn giờ phút này còn không có phái đại lượng quân sĩ thủ hộ, nhất định phải hủy đi nó a." "Đúng vậy à, đại nhân, đơn đả độc đấu, bọn hắn không phải đối thủ của chúng ta, muốn ta nói, đánh vào đi, một mùi lửa đốt đi." Trong trại tử, tụ tập lấy mười mấy người, ngay tại nóng nảy nhìn xem cầm đầu đại nhân. Thật lâu, người kia đứng người lên, "Ta làm sao không muốn hủy đi hắn, ta đã được đến tin tức. Một khi để bọn hắn thuận lợi lại chế tạo một năm lời nói, ta Hung Nông uy. Đông Thi Lan cô nương kia, một khi có thực lực về sau, đầu tiên tiến công, nhất định là ta Hung Nô. Nhưng là, các ngươi quan sát non nửa năm, có phát hiện hay không, bên trong vũ khí dường như không phải sức người có thể ra." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, không sai, chỉ là nghe bên trong thỉnh thoảng chuyển tới động tĩnh, đều để người có chút sợ hãi, đừng nói trực tiếp đối mặt. Căn cứ bọn hắn nắm giữ đại lượng tình báo, vật này có thể bên ngoài trăm trượng giết người, xa không phải bình thường cung tiễn có thể so sánh. Bất quá, giờ phút này bọn hắn cũng đâm lao phải theo lao, nếu như tùy ý phát triển, kết quả sau cùng là mỗi một người bọn hắn đều không chịu được nổi. Ai lại bằng lòng trở thành vong quốc nô, biến thành người khác chi phối đâu? Nhưng là thật muốn cùng trước mắt nhà này làm vũ khí công xưởng vật lộn lời nói, đối với bọn hắn 1-2 ngàn người mà nói, thật đúng là khó mà nói thắng thua. Cho nên, tại trải qua dài đến 3 ngày thương lượng về sau, bọn hắn quyết định bí quá hóa liều. Sau 3 ngày sáng sớm, Sở Thần mang theo bản hổ cùng Cầu Thạng Tử sáng sớm liền đi tới binh trong nhà xưởng. Sở Thần nhìn xem bên ngoài cầm thương lực lượng phòng ngự, đối với bản hổ nói rằng, "Những người này, một khi đánh nhau, sẽ như thế nào? Thần ca ngươi cứ yên tâm đi, ngày thường đạo trích không dám tới phạm, thành chủ đại nhân thế nhưng là phái trọng binh trấn giữ, đặc biệt coi trọng. Chúng ta những người này, chính là để phòng những cái kia nước khác thám tử đến đây làm phá hư. Bởi vì nước khác thám tử một khi muốn tới làm phá hư lời nói, như vậy tới cũng không phải là bình thường người, thực lực của bọn hắn phổ biến cường đại." Sở Thần nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó vây quanh toàn bộ xưởng công binh dạo qua một vòng về sau, phát hiện bản hổ phòng ngự an bài rất tốt. Thế là hài lòng đi ra xưởng công binh, chuẩn bị đi trở về cùng Lục Y Lệ Bình chơi. Nhưng ngay tại hắn đi ra xưởng công binh đại môn thời điểm, đột nhiên, phía ngoài mấy cái quán nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Thế là quay đầu nhìn về phía bàn hổ, "Bàn hổ, mấy cái kia quầy hàng là thay lão bản sao? Ngươi nhìn mấy cái kia chủ quán cùng thực khách, làm sao nhìn qua liền không giống bình thường mách tính, thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực." Bàn hổ theo Sở Thần ánh mắt hướng phía đối diện xem xét, "A, lão Vương đâu? Kia sạp hàng trước kia không đều là lão Vương ở nơi đó mua mì sợi a, nghe nói đều bán 20 năm, thế nào hôm nay nói đi là đi?" Sở Thần nghe xong bản hổ lời nói, lập tức liền đối với sau lưng mấy người nói rằng, "Đi, trở về, trở lại xưởng từ bên trong đi, đem đại môn đóng lại." Mọi người nhìn Sở Thần dáng vẻ khẩn trương, cũng đều rối rít đoán được cái gì, nhưng đều không có biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương, mà là tại bên ngoài tùy ý tản bộ một chút, Sở Thần liền để bản hổ cùng Cầu Thạng Tử mang theo hai người trở về. Trên đường, Sở Thần bàn giao bọn hắn nhất định tăng cường phòng ngự, bởi vì những người kia nhìn không giống như là tốn quốc người, mà chính mình thì là mang theo hai cái con súng tự động hộ vệ, hướng thẳng đến bên kia sạp mì đi đến. Sở Thần sau lưng có một thanh súng tiểu liên, trên tay nắm đuốt một thanh đã sớm lên đạn tốt súng ngắn, mang theo hai người liền tùy tiện ngồi ở sạp mì trên vị trí. Hai bát thịt mặt. Khách nhân đến đến nhưng cũng kéo, mặt ban xong, ngày mai lại đến a. Nhìn xem Sở Thần ba người ngồi xuống, chủ quán lập tức đi tới, bồi cười nói. Sở Thần nghe xong vẫn như cũng là không nói gì, mang theo hai người an tĩnh rời đi. Quét mắt một vòng, chỉ thấy phía ngoài quán nhỏ, giống như đều đổi một người. Hơn nữa, hôm nay náo nhiệt dị thường, vẹn vẹn cái này một mảnh, liền ước chừng có 5-600 người, giống như là đi chợ như thế. Hơn nữa, Sở Thần nhìn kỹ một chút, phát hiện trong những người này, phần lớn trên thân đều căng phồng, rõ ràng là mang theo vũ khí. Phải biết, đây chỉ là một sáng sớm, liền xem như đi chợ, cũng không có nhanh như vậy. Cho nên, những người này, khẳng định có vấn đề. Sở Thần mang theo ba người đi ra bọn hắn căn cứ, sau đó đối với bên cạnh một cái hộ vệ phân phó nói rằng, "Ngươi đi phủ thành chủ, đem nơi đây tình huống nói cho thành chủ đại nhân, đồng thời nhường hắn dẫn người đến. Nhưng là nhất định phải mai phục tốt, không nên bị những người này phát hiện. Ngươi về tòa nhà một chuyến, khiêng một cái dương đạn cùng lựu đạn đến, ta ở đằng kia tòa 3 tầng lầu mái nhà chờ ngươi." Sở Thần đem hai người phân phó sau khi đi, tự mình liền trực tiếp bỏ lên trên xưởng công binh đối diện 3 tầng lầu. Mà xưởng công binh bên ngoài, giờ phút này nhìn cùng ngày thường như thế bình thường vận hành. Nhưng là bên trong thì là tất cả dây chuyền sản xuất đều đình công. Trang thuốc nổ dưới mặt đất nhà kho, giờ phút này cũng bị hoàn toàn phong bế, đừng nói người, dù là chính là một con muỗi đều không bay vào được. Hơn nữa dưới đất nhà kho lối vào chỗ, tất cả nước đều chuẩn bị đầy đủ. binh trong nhà xưởng, tường viện phía trên từng cái xạ kích lô giờ phút này đã bí mật mở ra, vươn từng cây nòng súng. Ban hổ lên tiếng, đánh chết một cái địch nhân, vậy thì có một lượng bạc ban thưởng. Cái này khiến những cái kia thân thể khỏe mạnh hộ vệ hưng phấn không thôi, thật không thể địch nhân đến càng nhiều càng tốt. Không hắn, bởi vì bọn họ trên tay có siêu cường thần khí. Xưởng công binh tường viện rất cao, không sai biệt lắm hơn 10 mét độ cao. Cho nên bọn hắn giờ phút này tuyệt đối có thể coi là ở trên cao nhìn xuống. Nếu quả thật có người muốn tiến công xưởng công binh lời nói, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là từ đại môn đột phá. Thế nhưng là bên ngoài nhìn xem là một cái thật đơn giản cửa gỗ lớn, có thể bên trong lại không có đơn giản như vậy. Đại môn đi vào chính là hai cái khúc chết, hơn nữa còn có hai đạo cửa sắt lớn. Cho nên, giờ phút này xưởng công binh như thùng sắt không gì phá nổi, sở thần sở dĩ làm như vậy, đó cũng là vì bảo hộ xưởng công binh an toàn. Hơn nữa, đã phát hiện manh mối, vậy thì phải tiêu diệt. Bằng không người người coi là xưởng công binh là quả hồng mềm đều đến bóp một chút lời nói, còn thế nào sinh sản chế tạo, hàng ngày đánh trận tính toán. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, hộ vệ khiêng một cái dương đạn, đi tới sở thần chỗ lầu 3, lầu 3 người ở phía trên biên, bị sở thần một cái đại bạc con suốt trực tiếp làm ra ngoài, giờ phút này liền hai người bọn họ yên lặng nhìn xem phía dưới càng ngày càng nhiều đám người. Đông ra, những người này không ít ta, khoảng chừng hơn ngàn. Không sai, nếu như đoán không lầm lời nói, bọn hắn lập tức liền muốn tiến công xưởng công binh. Hơn nữa, hôm nay xưởng công binh con đường duy nhất kính chính là đại môn. Yên tâm, tiểu trang diện, ngươi liền thu hoạch đầu người, chuẩn bị lĩnh thưởng chính là, bản hổ thế nhưng là nói, giết một cái đến một lượng bắt đầu. Hộ vệ nghe xong kích động, nghĩ thầm đi theo Đông gia quả nhiên có chỗ tốt, khắp nơi đều có thị tan a liền tại bọn hắn nói xong, phía dưới những cái kia quầy hàng bên trên người cũng động. Chương 1539, một cái đầu người năm lượng ngân chương 1539, một cái đầu người năm lượng ngân chỉ thấy quầy hàng người ở phía trên, phản phất là cùng một thời gian nhận được mệnh lệnh đồng dạng, trực tiếp liền từ dưới đáy bàn móc ra từng khối làm bằng sắt tấm chắn cùng trường đao, hướng thẳng đến xưởng công binh cửa ra vào phóng đi. Trong miệng hô to vì hung nô gì đó. Quả thực đơn giản thô bạo a, không rên một tiếng liền công kích, nghiêm chỉnh huấn luyện. Đồng thời, ngay tại xưởng công binh cửa chính trên đỉnh, bàn hổ bọn hắn cũng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy hắn lập tức liền xốc lên trước mặt một khối vải đỏ, lộ ra một ổ súng máy. Tại bàn hổ hai bên trái phải cùng sau lưng, sở thần mấy cái hộ vệ cũng là trực tiếp xốc lên trước mặt vải đỏ. Bốn thanh súng máy cùng trên trăm thanh súng tiểu liên chờ xuất phát, chờ đợi sở thần mệnh lệnh. Sở thần không có chút nào do dự, liền đối với hộ vệ nói rằng, nhìn thấy phía sau bọn họ mấy người kia không có, tuyệt đối là đầu lĩnh, giết một cái, ta lại cho ngươi năm lượng, nổ súng đi. Phía dưới trọn vẹn hơn 1000 người, nhìn qua cảnh tượng thật lớn hướng phía xưởng công binh phóng đi. Nhưng mà sở thần thì là không có bao nhiêu hứng thú, đối với hắn mà nói, liền nổ súng dục vọng đều không có, tiểu tràng diện mà thôi. Hộ vệ nghe xong giết một cái còn có thể ngoài định mức đến năm lượng, chỗ nào chờ đến tới sở thần mở thương thứ nhất, đối với sau lưng chỉ huy mấy người kia liền cộc 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 đắt bắn đi ra một cái băng đạn. Theo hộ vệ tiếng súng vang lên, bàn hổ lập tức đối với tường viện người ở phía trên hô to một tiếng, một tên cũng không để lại, toàn bộ tiêu diện. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ xưởng công binh tường viện đều tại tự hành phát ra công kích. Bọn hắn muốn cho là trong tay có bằng sắt tấm chắn, liền có thể phòng ngự được sở thần bọn hắn công kích. Không ngờ rằng trong tay bọn họ tấm chắn thật sự là quá yếu, súng máy to lớn đạn tại bọn hắn trên tấm chắn lưu lại một cái vết đạn, sau đó trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Không đến thời gian uống cạn chung trà, xông vào phía trước cầm lấy tấm chắn người liền rối rít ngã xuống trong vũng máu. Tấm chắn khẽ đảo, phía sau súng tiểu liên như là làm công bia ngắm như thế, trực tiếp liền thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Càng chết là, tại phía sau bọn họ cũng có hai thanh âm vang lên. Mà tổ chức công kích mấy cái kia đại nhân, giờ phút này đã ngã xuống đất không nhúc nhích. Những tham tử này rốt cục hoảng loạn, bọn hắn hối hận như thế không biết tự lượng sức mình đến đây tiến đánh. Thế là, tại một đợt công kích qua đi, tất cả mọi người nhao nhao chạy trốn từ phía. Thế nhưng là đây là một mảnh đất trống lớn, chỗ nào còn có thể có tránh né địa phương. Làm Lục Cắt Tinh mang theo bọn đến chỗ này về sau, lưu cho bọn hắn thì là đầy đất thi thể. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lục Cắt Tinh nuốt từng ngụm nước bọt. Nghĩ thầm con tốt, sở thần là Tống Quốc người, nếu như là nước khác người, hậu quả không dám tưởng tượng. Giờ phút này sở thần mang theo hộ vệ chậm rãi hướng phía Lục Cắt Tinh đi đến, thành chủ đại nhân. Sở tiên sinh, những thứ này không đến thời gian đốt hết một nén hương a. Lục Cát Tinh có thể nào không khiếp sợ đâu, hắn cũng là quân hộ xuất thân, không biết dõi trải qua nhiều ít cuộc chiến đấu, mới ngồi vào hiện tại thành chủ vị trí. Nơi đây nhìn qua nói ít cũng có hơn 1000 người, không đến thời gian đốt một nén hương. Cho dù là trên vạn người đại chiến, đều không có nhanh như vậy. Nhìn xem sở thần trên tay kia đen nhánh vũ khí, nghĩ thầm kẻ này bị bệ hạ nhìn chúng kia là hẳn là. Dù là, chỉ cần cho hắn đủ nhiều người, đoạt lấy cái này Tống Quốc Giang Sơn, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn trước mắt mặt mày kinh sợ Lục Cát Tinh, nghĩ thầm lựu đạn của mình còn không có ra tay đâu, chờ mình lại trở về chơi bùa, làm ra máy phóng lựu đạn. Đối với bộ binh tới nói, vậy đơn giản chính là ác ma tồn tại như thế. Thành chủ đại nhân, tin tưởng ngươi cũng biết, phụ bệ hạ chi mệnh mở chỗ này xưởng công binh, làm chính là có thể nghiền ép thiên hạ vũ khí, cái này vẹn vẹn tiểu thí lưu đao mà thôi. Sở tiên sinh, ngươi thật là ta Tống Quốc may mắn. Mai gia chuyện hạ quan cũng nghe nói, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, năm đó ta còn mơ mơ hồ hồ cùng Mai gia đón lấy nước, tiểu nữ trở về cũng đã nói, là ngươi nhường nàng thoát ly bể khổ, về sau tiểu nữ cứ giao cho sở tiên sinh chiếu cố. Nhìn trước mắt cha vợ, sở thần trong đầu chính là hai chữ thông minh. Nói chức vụ chính mình là quốc sư, so Lục Cát Tinh lớn, mà Lục Y Lìa Bình cùng chính mình sự tình, hắn khẳng định có thể muốn lấy được. Cho nên hắn vừa đúng nói giao cho mình chiếu cố, mà không phải nghĩ đến muốn thành hôn gì gì đó, đó chính là hắn cảm thấy mình chức vụ cũng tốt, năng lực cũng tốt, đều không có tư cách nói nhường Sở Thần cưới nữ nhi của mình làm chính thê ý nghĩ. Hơn nữa, Sở Thần cùng bệ hạ quan hệ, ai biết lại là loại kia đâu, là thật tỷ tỷ đệ đệ, vẫn là xâm nhập giao lưu tỷ tỷ đệ đệ đâu. Dù sao, bệ hạ mặc dù ngoài 30, nhưng nhìn giống như hơn 20 nữ nhân như thế, thậm chí so hơn 20 nữ nhân cũng càng thêm có bận bị. Nếu như Sở Thần thật cùng bệ hạ có tầng kia quan hệ, nữ nhi của mình lại đáng là gì, có thể nhập Sở Thần mắt cũng không tệ rồi. Lục thúc quá khen, mai ra chọc tới ta, kia liền đã chú định kết quả. Y Lệ Bình là cô gái tốt, đời này ta sẽ không cô phụ với hắn, còn mời thúc phụ yên tâm. Một tiếng này thúc phụ, có thể nói là trực tiếp để Lục Cát Tinh tan vỡ trở thành Sở Thần chân chính nhạc phụ hy vọng. Bất quá cũng tốt, đến lúc đó nếu như Y Lệ Bình cùng bệ hạ quan hệ xử lý thật tốt lời nói, đối với hắn Lục gia tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Có câu nói này của ngươi, an tâm. Đây là Hung Nô thám tử, bọn hắn lần này tiến công xưởng công binh mục đích chính là mong muốn hủy đi nó. Hủy đi xưởng công binh, có thể nói là hủy đi Tống quốc vạn năm không suy căn cơ. Cho nên, đối với chống cự ngoại địch có công người, kia nhất định có thưởng. Sở Thần, mỗi người đầu, hán thành có thể ra 3-2 một cái, dùng để ban thưởng giết địch có công các tướng sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thần tự nhiên là không có ý kiến, một cái 3 lượng tăng thêm bản hổ 1-2, đó chính là 4 lượng bạc. Đến lúc đó chính mình cũng hào phóng một chút, thêm 1-2, góp đủ 5 lượng bạc một cái đầu người. Đối với những cái kia giết địch người, có thể nói là cực lớn của vũ. Tất cả Lục Thúc nói chính là. Nói xong, Sở Thần hướng phía bản hổ vây vây tay, bản hổ hào hứng chạy tới, bản hổ bái kiến thành chủ đại nhân. Tráng sĩ miễn lễ, ta vừa rồi cùng Sở tiên sinh thương lượng. Đối với giết địch người có công, phụ thành chủ bằng lòng ra 3 lượng bạc một cái đầu người ban thưởng, Sở tiên sinh cũng bằng lòng, hắn tư nhân ra 1 lượng bạc, ngươi lại đi thống kê số lượng tử, đến lúc đó đến phụ thành chủ lĩnh thưởng liền có thể. Bản hổ nghe xong không có cao hứng nhảy dựng lên. Phụ thành chủ 3 lượng, thần ca 1-2, chính mình trong xưởng đầu 1-2, chọn vẹn 5 lượng bạc một cái đầu người a 5 lượng bạc a, bình thường làm công mất tính, chỉ sợ nửa năm đều không kiếm được a, ta đại biểu các huynh đệ, bái tạ thành chủ đại nhân. Nói xong, hắn liền trực tiếp chạy về đi, đem tin tức này thả ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà xưởng tham chiến người đều sôi trào. Ha ha, bản hổ ca, ta giết 3 cái. Người 3 cái tính cầu, lão tử vừa rồi một con toy đi qua, liền xử lý 5 cái đâu. Chương 1540, số lớn vũ khí trang quân đội chương 1540, số lớn vũ khí trang quân đội tại bản hổ mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người vui vẻ tính toán. Bản hổ không để ý đến những người này lời nói, mà là tìm tới ghi chép viên hiểu rõ xong tình huống về sau, liền mang theo đăng ký sách tìm tới cái kia nhặt xác quan viên. Những cái kia nhặt xác quan viên cùng bọn nhìn thấy bản hổ sau lưng vác lấy vũ khí, mọi thứ lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thế là, tại bản hổ cùng quan viên kết nối phía dưới, trở lại trong xưởng, bản hổ trước mặt nhiều hơn hơn 1 vạn lượng bạc. Toàn bộ là bạc vụn, một cái 1-2, dễ dàng cho cấp cho. Những cái kia tham gia qua chiến đấu người, nhìn xem bản hổ trước mặt trắng bóng bạc, trong lòng đừng đề cập nhiều kích động. Nghĩ đến những thám tử kia lại nhiều điểm liền tốt, đến lúc đó, còn sợ sầu bạc hoa. Đem bạc phân phát về sau, toàn bộ xưởng công binh lại khôi phục đến trước kia bận rộn sinh sản bên trong. Từ khi lần này thám tử tiến công xưởng công binh, toàn bộ Tống quốc đều chú trọng lên. Đồng Thi Lan trực tiếp hạ lệnh, nhường Đường Vân phái quân coi giữ, thời khắc trấn giữ, đề phòng người hưu tâm làm phá hư. Mà binh trong nhà xưởng người cũng đều nhao nhao tra xét một lần, tại chỗ chết mất 2 cái hư hư thực thực nước khác thám tử về sau, toàn bộ xưởng công binh đều ở vào giới nghiêm trạng thái. Sở Thần mừng rỡ thanh nhàn, ngược lại chính mình ra đồ vật, Đồng Thi Lan xuất tiền, lần này ngược lại tốt, liền bảo an đều cho tự mình giải quyết. Mà bán hổ bởi vì quen thuộc các loại súng ống, trực tiếp bị Đồng Thi Lan một đạo thánh chỉ xuống tới, mệnh danh là thần cơ tổng giáo đầu, từ một người dân thường, trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành một cái lục phẩm quan viên, mỗi ngày không chỉ có thể tại sở thần chỗ này chia hoa hồng, còn có thể cầm triều đình một phần bổng lộc. Đối với kết quả này, bản hổ đánh trong đáy lòng cảm kích sở thần. Nếu không phải sở thần, hắn bản hổ có tài đức gì đời này có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Cậu thượng tử thì là mang theo 8 người kia, thời thời khắc khắc đi theo sở thần sau lưng, bảo hộ sở thần an toàn. Nưu tử tại phương nam quản lý đường nhà máy tất cả mọi chuyện, bao quát chế tạo cùng tiêu thụ. Kiếm được đầy buồn đầy bát, sở thần cũng không muốn đi quản, chờ lấy chia hoa hồng chính là. Giờ phút này bạc đối với sở thần tới nói, hoàn toàn không có thấy hứng thú, bởi vì xài như thế nào, cũng xài không hết. Mục tiêu của hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là cả đời này, nhìn thấy thiên hạ này trở thành chân chính một nhà, đoán chừng nhiệm vụ, cũng liền kết thúc. Sau 3 tháng, sở thần đi theo bản hổ đi tới súng ống trong kho hàng, nhìn xem mã chỉnh chỉnh tề tề những vũ khí kia, bản hổ, vất vả. Thần ca, huynh đệ chúng ta còn nói những này, nếu không phải ngươi, ta còn tại trong thôn nhìn Lưu Thẩm Tử tắm rửa đâu. Sở thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt, sự tình trước kia thì khỏi nói, ta tổng giáo đầu đại nhân. Hắc hắc, thần ca, vậy hạ muốn đồ vật đều đã chế tạo tốt, xưởng kia bên trong còn tiếp tục sao? Sở thần nghe xong tức giận cười một tiếng, ai nói chế tạo tốt, cái này rõ ràng mới chế tác tốt một nửa đi. Bản hổ lần này thông minh hơn, hắn nghe rõ sở thần ý tứ, đó chính là bọn họ chính mình muốn lưu lại một nửa đi ra. Chẳng lẽ lại, thần ca thật đúng là muốn tạo phản, nhưng là nếu như là tạo phản lời nói, đem những vũ khí này bán cho bệ hạ, đây không phải tương đương cùng người đánh nhau còn cho người một cây đao ai nhìn xem bản hổ không hiểu bộ dáng, ha ha, ta không có làm cái gì cho má hoàng đế tâm tư, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta cái này thắng ngày trôi qua, không thể so với hoàng đế dễ chịu. Nghe xong sở thần lời nói, bản hổ lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, thần ca, chúng ta đều phải hảo hảo còn sống, sống lâu trăm tuổi đâu. Bách Hoa lâu bên trong cô nương như vậy đáng thương, đều chờ lấy ta bản hổ đi giúp đỡ đâu. Đi thôi, nếu biết, vậy thì tự nghĩ biện pháp đi làm, ngươi là người lớn rồi. Yên tâm thần ca, nhất định khiến ngươi hài lòng. Ba ngày sau, làm Sở Thần lại đi tới nhà kho thời điểm, phát hiện vũ khí chỉ có một nửa, mà đổi thành một nửa, đã bị bản hổ bí mật đưa ra nhà máy, tìm địa phương cất giữ lên rồi. Bản hổ, đồ đâu? Thần ca đi theo ta. Nói xong bản hổ liền mang theo Sở Thần, tiến vào xưởng công binh bên cạnh, bọn hắn thường xuyên bắn bia cái kia đỉnh núi. Sau đó tại một cái rãnh nước nhỏ bên cạnh, tìm tới một cái dưới đất thiên nhiên động đá vôi. Bản hổ liền đem những vật này thu sạch tiến vào trong động đá vôi. Cảm thụ được trong động đá vôi khô ráo hoàn cảnh, Sở Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nơi đây, nhiều ít người biết. Hắc hắc, người ta cậu thẳng tử cùng người kia 8 cái hộ vệ. Tốt, làm được rất không tệ, 8 người kia, cho bọn họ đầy đủ tiền thưởng. Yên tâm, thần ca, tất cả an bài xong, hơn nữa, bọn hắn tại phương nam người nhà, ta đều cho tiếp trở về. Nhìn xem bản hổ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, Sở Thần trong lòng có một loại cảm giác, đây là trước đó cái kia bản hổ à. Vậy mà đem chuyện này làm được như thế chu đáo chặt chẽ. 2 tháng về sau, Đông Thi Lan muốn tất cả trang bị, toàn bộ chế tạo đi ra. Sở Thần trước tiên hướng kinh thành phát ra ngoài hoàn thành tin tức. Đông Thi Lan tiếp vào tin tức về sau, liền lập tức mang theo Đường Vân cùng ước chừng một đội khoảng 2000 người quân sĩ, thẳng đến Hán Thành mà đến. Lam Nang lại một lần nữa nhìn thấy Sở Thần về sau, lập tức liền lộ ra một tia cùng nhiệt vẻ mặt. Sở Thần gặp qua bệ hạ. Ban hổ bái kiến bệ hạ. Chúng ta, bái kiến bệ hạ. Sở Thần mang theo một đoàn người, trực tiếp tại trong nhà xưởng tiếp đại Đông Thi Lan. Nhìn xem những cái kia dùng gỗ cái dương mã chỉnh chỉnh tề tề xuống ống, Đông Thi Lan không kịp chờ đợi tiến lên mở ra một cái dương xuất ra một ổ súng máy. Sở Thần, đây chính là đối phó kỵ binh vũ khí. Không sai, bệ hạ, có vật này nơi tay, trang bị huấn luyện sau khi hoàn thành, Tống quốc liền cũng không tiếp tục sợ ngoại tộc kỵ binh. Ha ha ha, tốt, ta cái kia tổng giáo đầu đâu? Đông Thi Lan nói xong, Sở Thần liền đem bản hổ kéo ra ngoài, nhìn xem bản hổ một mặt hàm hàm bộ dáng, Đông Thi Lan khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Nàng trước đó cho rằng chính mình khâm điểm tổng giáo đầu, thế nào đều là một cái vai hùng bất phàm nhân tài, không nghĩ tới lại là cái dầu mỡ đại mập mạp. Trước đó hắn cũng là nghe Đường Vân trở về báo cáo, mới trực tiếp ban thưởng tổng giáo đầu cái danh này, thế là nghi hoặc nhìn Sở Thần. Bệ hạ, không cần hoài nghi, đây chính là hảo huynh đệ của ta bản hổ, bệ hạ tổng giáo đầu. Nói xong, Sở Thần dùng chân đá đá bản hổ, đi, cho bệ hạ biểu diễn một chút ta. A, bệ hạ, chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Nói xong, bản hổ liền mang theo một nhóm tùy tùng, dơ lên đủ loại vũ khí, mang theo bọn hắn đi tới sân bắn. Khi thấy bản hổ nhanh chóng cầm lấy nhiều loại vũ khí, sau đó đối mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đả kích về sau, Đông Thi Lan rốt cục yên lòng. Ha ha ha, bản hổ huynh đệ, có ngươi tại, ta đại Tống quốc như hổ thêm cánh. Người tới, nghe lệnh. Tất cả vũ khí toàn bộ trang bị tới trước đó tuyển định thần xạ thủ trong tay, đem bạc cùng Sở tiên sinh thanh toán. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Thần, đệ đệ, chuyện liền giao cho người bên dưới a, ngươi bồi tỷ tỷ đi đi một chút. Chương 1541, Sở Thần trong lòng lý tưởng chương 1541, Sở Thần trong lòng lý tưởng. Sở Thần nghe xong Đông Thi Lan lời nói, lập tức trong lòng siết chặt, nữ nhân này lâu như vậy không gặp, không biết rõ đến hao phí nhiều ít chính mình tinh khí mới có thể đổi a, bất quá như là đã tới, vậy cũng không thể để người ta thất vọng không phải. Thế là hắn cong lên xuống tiểu liên, sau đó trực tiếp cùng Đông Thi Lan lên một chiếc xe ngựa, về tới trong tiểu viện. Giờ phút này tiểu viện đã bị Sở Thần hoàn toàn mua lại, cho nên chính là hắn tại Hán Thành nhà. Trong nhà bọn hạ nhân thấy Sở Thần lại mang theo một cái mỹ mạo nữ tử trở về, lập tức liền nhanh chóng đi gian phòng của hắn chuẩn bị nước nóng. Đông Thi Lan nhìn xem bận rộn bọn hạ nhân, lập tức có chút không vui nhìn xem Sở Thần, đệ đệ, xem ra ngươi không ít đèo cô nương trở về à, những này bọn hạ nhân đều quen thuộc như thế. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, sau đó trực tiếp liền đem nó một thanh kéo vào phòng bên trong. Sau đó mở miệng nói ra, thế nào, ngươi không cao hứng? Cho cười, có nữ nhân nào bằng lòng nhìn thấy mình thích nam nhân cả ngày cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ đâu, huống chi Đông Thi Lan vẫn là một cái hoàng đế. Bất quá, nàng thì phải làm thế nào đây đâu, chính mình xem như đế vương, kỳ thật có thể giống nam hoàng đế như thế, chế tạo một cái hậu cung. Nhưng một khi chuyện như vậy bắt tay vào làm, vậy thì không phải là nàng Đông Thi Lan. Cho nên, chính mình không muốn hậu cung, lại muốn cùng Sở Thần cùng một chỗ lời nói, đó chính là không thể thấy hết chuyện. Mà Sở Thần hơn 20 tuổi, mình coi như là tại bá đạo, cũng không thể quản người khác sinh hoạt cá nhân a, dù sao ở cái thế giới này, tam thê tứ thiếp vậy cơ hội là tiêu chuẩn thấp nhất. Huống chi, ai biết Sở Thần còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra, trải qua lâu như vậy tiếp xúc cùng giao lưu, Đông Thi Lan phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Cho nên, nàng tại ở sâu trong nội tâm, đối với nam nhân này, vẫn như cũ duy trì một phần kiêng kỵ. Cho nên, nàng không lời nào để nói, đệ đệ, tỷ tỷ không ngăn ngươi, nhưng tỷ tỷ là muốn nhắc nhở ngươi, ít đi gây những cái kia đỏ con nhân, trên người các nàng cũng không làm sạch. Sở Thần nghe xong vui lên, tỷ tỷ hiểu lầm, đệ đệ còn không có lập gia đình dự định. Cho nên cho tới bây giờ, ta không muốn những chuyện kia. Đến mức bọn hạ nhân thao tác, đây chẳng qua là đệ đệ ta thích sạch sẽ, mỗi ngày trở về, các nàng liền sẽ chuẩn bị nước nóng mà thôi. À chẳng lẽ là mình hiểu lầm? Trước mắt nam tử này, vậy mà cùng nam nhân khác khác biệt. Như vậy, mình cùng hắn lâu như vậy không có gặp mặt, hắn là thế nào vượt qua? Một giây trước còn không quá cao hứng Đông Thi Lan, giờ phút này lại có chút áy náy, đệ đệ, ngươi cũng không cần như thế, gặp phải tốt đã thu, tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy đệ đệ cả ngày tiếp nhận cái này tịch mịch thống khổ. Người tốt ta, cô gái tốt ta. Sở Thần trên mặt một bộ cảm động biểu lộ, còn kém không có khóc lên. Nhưng mà nội tâm thì là đối trước mắt cái này Đông Thi Lan hảo cảm lại tăng lên không ít. Từ đâu tới tốt như vậy lãnh đạo, chính mình có tài đức gì a tỷ tỷ, yên tâm, đệ đệ có cơ hội, nhất định nghe tỷ tỷ. Đông Thi Lan nhìn xem Sở Thần bộ này cảm động bộ dáng, lập tức liền đặt mông ngồi ở trên giường. Một ngày sau một đêm, Sở Thần cùng Đông Thi Lan thần thanh khí sảng từ bên trong phòng đi tới. Tại hạ nhân phục thị hạ rửa mặt hoàn tất, liền trực tiếp đi vào trong sân mặt trên bàn đá ngồi xuống. Đông Thi Lan đưa tay đưa cho Sở Thần một ly trà, "Đệ đệ, đối với Hung Nô, ngươi có ý nghĩ gì?" Sở Thần uống một ngụm trà, nghĩ thầm rốt cục nói ra mục đích thực sự. Xem ra, chính mình chuyến này đi xa, là chạy không thoát. "Ta không có ý kiến gì, có tiền có vũ khí, vậy liền thu, đem nó biến thành Tống Quốc một phần tử." Nghe xong Sở Thần lời nói, Đông Thi Lan lộ ra một vẻ nụ cười. "Đệ đệ, chuyến này, ngươi giúp ta đi một chút như thế nào?" Sở Thần đã sớm đoán được Đông Thi Lan mục đích, đó chính là để cho mình tùy hành đi thu Hung Nô. Xem như Tống Quốc xung quanh một quốc gia, Đông Thi Lan đã là hận thấu xương. Hung Nô qua nhiều năm như vậy, ỷ vào bọn hắn nhân cao mã đại, một mực ngấp nghé Tống Quốc tất cả. Cho nên, lần này Đông Thi Lan cứng lên, vậy chỉ dùng Hung Nô chiêu cáo thiên hạ, Tống Quốc muốn chinh phục toàn bộ thiên hạ. Về phần tại sao lựa chọn chính mình, thứ nhất là mong muốn đem chính mình lấy ra. Làm một địch nhân trọng điểm mặt đối lập, như vậy, chính mình liền có thể một mực cùng Tống Quốc liên hệ với nhau. Nói trắng ra là, chính là muốn lấy danh nghĩa của mình, đi đắc tội quốc gia của hắn. Thứ hai, nàng nhìn ra được Sở Thần bất phàm, cho nên trên chiến trường nàng muốn lại đào móc Sở Thần tiềm năng, đem cái này người chân chính dùng. Sở Thần biết những này, bất quá không quan trọng, chính mình muốn chính là một trận thể nghiệm. Mặc dù chỗ này cùng Lý Thanh Liên bọn hắn sở đãi địa phương tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn sống sờ sờ muốn lên trăm năm không gặp được Lý Thanh Liên cùng những cái kia đáng yêu người, cho nên sớm làm hoàn thành về nhà. Thế là mở miệng đối với Đông Thi Lan nói rằng, lúc nào? Sang năm đầu năm, ta cho bọn họ thời gian nửa năm huấn luyện. Nửa năm sau, qua hết năm trở về, chính là ta Tống Quốc chinh phục thiên hạ bước đầu tiên. Tốt, vậy ta chuẩn bị một chút. Ha ha, tỷ tỷ liền biết đệ đệ sẽ bằng lòng, chúng ta ra ngoài đi một chút à, nhìn một chút cái này phồn hoa náo nhiệt Hán Thành. Hai người ăn hơi có chút điểm tâm về sau, liền trực tiếp đi lên Hán Thành đầu đường. Giờ phút này Đông Thi Lan không có đế vương kia thân trang phục, nhìn cùng bình thường nhà giàu nữ tử không khác. Hai người liền như là tình lữ như thế, tại Hán Thành trên đường cái ăn một chút dạo chơi. Mà Cẩu Thượng Tử mang theo 8 người, thì là cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, một mực tại chung quanh phòng bị. Tỷ tỷ, có một quốc gia, đại gia đi ra ngoài không cần mang vũ khí, mỗi người đều có thể ăn đủ no mặc đủ ấm. Không cần lo lắng tiền của mình tại bị người trộm cướp, không cần lo lắng đi tại trên đường cái bị đạo tặc tổn thương, gặp phải quan viên không cần bị lạy, mỗi người đều thành thành thật thật tại cương vị của mình mà tiến lặng nỗ lực, đại gia đồng tâm hiệp lực, đem một cái yếu đuối quốc gia, dùng không đến 100 năm, làm thành thiên hạ đệ nhất đại quốc. Nghe Sở Thần lời nói, Đông Thi Lan trong lúc nhất thời có một loại ảo giác, đó chính là chính mình cái này đệ đệ, có lẽ không phải người của thế giới này. Nhưng nàng cũng không nói đến chính mình ý nghĩ trong lòng, bất luận hắn là ai, là từ đâu đến, nhưng là thực sự mang đến cho mình chỗ tốt. Đệ đệ, ngươi nói địa phương, chính là trong truyền thuyết tiên cảnh a. Ha ha, trên đời này, nơi nào có cái gọi là tiên cảnh? Chỉ có điều mỗi một cái sinh linh có thể khoái hoạt còn sống, đó chính là tiên cảnh. Như thế nào khoái hoạt? Tỷ như đêm qua, ngươi liền rất vui vẻ, tỷ như cái kia chủ quán, ngươi nhìn hắn thông qua chính mình lao động lấy tiền dáng vẻ, liền rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Đông Thi Lan rơi vào trong trầm tư. Xem ra, đây chính là Sở Thần lý tưởng, như cùng hắn ngày ấy nói như thế, cần một cái không có binh thai quốc gia. Đệ đệ, tỷ tỷ minh bạch ý của ngươi, ngươi suy nghĩ, một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ đem hiện ra ở trước mặt của ngươi. Chương 1542, theo đại quân đi Hung Nô. Chương 1542, theo đại quân đi Hung Nô. Sở Thần cười cười không nói gì, mà là mang theo Đông Thi Lan tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lục Cát Tinh được đến báo cáo về sau, liền trực tiếp phái tới một đội quân sĩ đem Sở Thần cùng Đông Thi Lan cùng bình thường dân chúng ngăn cách, bảo hộ an toàn của bọn hắn. Cho cười, nếu như Đông Thi Lan tại chính mình Hán Thành ra chút gì ngoài ý muốn, chính mình thậm chí toàn bộ Lục gia đều phải lọt vào tai họa ngập đầu. Nhìn xem bị ngăn cách đám người, Đông Thi Lan lập tức một luồng khí nóng liền xông lên đầu, vừa muốn xuất khẩu mắng to, liền bị Sở Thần ngăn lại. "Tỷ tỷ, ngươi cái này mới mở miệng, Lục Cát Tinh liền khó xử." Đông Thi Lan lại như thế nào không biết rõ Sở Thần ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Trở về đi, trở về chơi, chỗ này không có ý gì." Sở Thần nghe xong cười ha ha, "Ta tin tưởng, tại ta sinh thời, có thể nhìn thấy tỷ tỷ cho dù là trực tiếp đi tại trên đường cái, cũng sẽ không có người đối ngươi thương hại." Đông Thi Lan nhẹ gật đầu, rất rõ ràng, đối với Sở Thần hy vọng, nàng không có quá nhiều lòng tin. Trở lại trạch viện về sau, hai người vượt qua một cái vui sướng buổi sáng. Sau năm ngày, Đông Thi Lan tự mình mang theo người, dùng xe ngựa lôi kéo Sở Thần tạo nên nhiều như vậy vũ khí hiện đại, bước lên về kinh thành con đường. Đông Thi Lan sau khi đi, Sở Thần trực tiếp đem chính mình nhốt vào binh trong nhà xưởng. Không hắn, năm sau liền phải đi chinh chiến Hung Nô, cho nên một thân tốt chiến giáp cùng một chiếc tốt chiến xa, đó chính là chính mình sống yên phận căn bản. Bởi vì không có tốt vật liệu, cho nên cái gì áo chống đạn loại hình cũng đừng nghĩ. Cuối cùng, hắn cùng Thiết Tháp thương lượng, chế tạo riêng chế tạo một thân nhẹ nhàng lại có thể để phòng đao kiếm giáp lưới. Bởi vì chính mình nắm giữ tiên tiến sắt thép kỹ thuật, cho nên cái này giáp lưới hẳn là không sợ Hung Nô người công kích. Xác định rõ áo giáp về sau, Sở Thần lại bắt đầu suy tư chiến xa chế tạo. Bởi vì không hề động lực, cũng tạo không xuất phát động cơ, cho nên vẫn như cũng là xe ngựa. Chỉ có điều, toàn bộ chiến xa cùng ngựa trên thân đều muốn dùng tới kiên cố vật liệu. Đi chọn lựa hai tốt sức chịu đựng rất cường đại ngựa về sau, liền dùng sắt lá chế tạo toa xe, cùng lúc trước chính mình thường xuyên sử dụng xe ngựa khác biệt, lần này xe ngựa, Sở Thần trực tiếp dùng ngựa xem như động lực, lợi dụng bánh răng ở giữa vận tốc quay chiếc lệnh, làm ra một đài tứ bất tượng xe. Ngựa chỉ cung cấp nhường một cái đại phi luân chuyển lên lực lượng, mà cái khác thì là dùng phi luân cùng bánh răng ở giữa đến giải quyết hành động, đồng thời lợi dụng đổi tốc độ xe đạp nguyên lý, nhường ngựa càng thêm dùng ít sức, có thể làm được đường bằng phi nhanh, đi lên không phí sức. Bận rộn xong những này, đã là tới cửa ải cuối năm. Cái này một năm, Sở Thần không có tại Hán Thành vượt qua, mà là mang theo bản hộ cùng nữ tử, cùng cầu thạng tử bốn người, về tới Liệt Khê thôn. Lần này trở về, Sở Thần vừa lòng phi thường, nguyên bản khó đi đường núi, đã đổi thành một đầu rộng lượng đường đá. Sở Thần xe ngựa lôi kéo đại lượng vật tư, dễ dàng trở lại Liệt Khê thôn, tại các hương thân nhiệt tình gieo họ hạ, dẫn mọi người qua một cái giàu có niên kỷ về sau, liền trực tiếp quay trở về tới Hán Thành. 15 tháng riêng, Đường Vân mang theo một đội quân sĩ đi tới Sở Thần trong sân. Tiên sinh, sau 7 ngày chính là xuất chinh hung nô thời gian, vậy hạ mệnh lệnh chúng ta đến đây tiếp Sở tiên sinh, thuận tiện tại muốn một chút đạn dược. Nhanh như vậy, xem ra bệ hạ có chút không thể chờ đợi a. Sở Thần một bên trêu ghẹo, một bên mang theo Đường Vân trực tiếp đi vào xưởng công binh, cho bọn họ rời đầy đủ đạn đồng thời tính tiền về sau, Sở Thần nhường bản hổ dẫn ra xe ngựa của mình. Sau đó nhường cậu thạng tử đánh xe, chính mình thì là mang theo đầy đủ vật tư cùng kia một thân giáp lưới, bước lên phương bắc. Đánh xe cậu thạng tử, trên thân cũng mặc một thân giáp lưới, nhìn Đường Vân trong mắt tràn đầy hâm mộ. Sở tiên sinh, ngươi cái này một thân áo giáp, nên có thể phòng tốt đạn a. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, chính ta chế ra vũ khí, cái kia chỉ có ta mình có thể khắc chế. Không sai, Sở Thần đối với hắn thổi một cái ngu bức. Phải biết, những người này giờ phút này còn không có đối với mình nổ súng. Nhưng tâm phòng bị người không thể không, về sau sự tình ai biết được. Dù là có một cái mong muốn giết mình tiểu binh, cũng có thể để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Đây cũng là hắn chế tạo giáp lưới, chiến xa nguyên nhân. Mặc dù không phòng được súng máy đạn, nhưng mình chế tạo thép tinh, phòng tốt súng ngắn cùng súng tiểu liên là không có vấn đề. Xe ngựa cấp tốc hành quân, đến kinh thành bên ngoài xuất chinh đại doanh về sau, đã là cách xuất chinh còn có 2 ngày thời gian. Trong đại doanh, vô số trang bị vũ khí hiện đại các tướng sĩ chờ xuất phát. Những người này rõ ràng là nhận qua huấn luyện người, bọn hắn kiến thức đến vũ khí cường đại về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Mà Sở Thần đến, nhường những quân sĩ kia đều rũi dài cổ, mỗi người đều muốn gặp một lần cái này để bọn hắn đánh trận biến nhẹ nhõm quốc sư đại nhân. Đường Vân cũng không lệnh các tướng sĩ tâm, trực tiếp liền đem mặc áo giáp Sở Thần kéo lên đài cao. Trong lúc nhất thời, đại tống uy vũ, quốc sư uy vũ khẩu hiệu kiên trì chừng thời gian uống cạn chung trà mới dừng lại. Chúng tướng sĩ nhóm, theo Sở Thần một hồi khiêm tốn lại cổ vũ khí thế diễn thuyết, để những này người hận không thể lập tức liền xông vào hung nô đại doanh, đem những cái kia lâu dài tập kích quấy rối biên cảnh hung nô ngoại bang trực tiếp tiêu diệt. Màn đêm buông xuống, Sở Thần liền đi thẳng tới Đông Thi Lan trong thư phòng. Vừa thấy mặt cái gì cũng không nói, trực tiếp tại Đông Thi Lan phê duyệt tấu chương trên mặt bàn nói chuyện với nhau một phen. Cho vẹn một canh giờ, hai người mới mặc chỉnh tề đối mặt mà ngồi. "Đệ đệ, ngươi cảm thấy chúng ta lần này cầm xuống hung nô, cần bao nhiêu thời gian?" Nửa năm đầy đủ. Kỳ thật hung nô bách tính không đáng sợ, đối với Tống quốc cũng sẽ không có cửu thị, ngược lại, hai quốc gia còn tương thông thương. Chủ yếu nhất vẫn là hung nô hoàng quyền, giá tâm quá lớn, mong muốn chiếm đoạt Tống quốc cái này một mảnh đất đai màu mỡ." Đông Thi Lan tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi ra một vấn đề, "Đánh xong hung nô về sau, ta cho là chúng ta muốn ra biển, xử lý biển đối diện mấy cái kia tiểu quốc, mặt khác, từ phía tây xuất phát, tin tưởng không ra thời gian 3 năm, toàn bộ Tống quốc xung quanh liền sẽ hoàn toàn thần phục tại ta Tống quốc dưới chân." Đối với Đông Thi Lan bố trí, Sở Thần không có ý kiến. Ngược lại chính là thống nhất thiên hạ, từ chỗ nào bắt đầu, vậy cũng là chinh phục. "Tốt, chờ hung nô chi hành về sau, ta liền dẫn ngươi tạo thuyền lớn, ra biển." Được đến Sở Thần duy trì, Đông Thi Lan lộ ra đặc biệt hưng phấn. Thế là, tấm kia phê duyệt tấu chương cái bản, lại tiếp nhận nó không nên tiếp nhận trọng lượng. 2 ngày sau, Đông Thi Lan nhìn xem dưới bàn mặt các tướng sĩ, một phen cổ vũ về sau, theo nàng một tiếng xuất trình, toàn bộ đội ngũ xuất phát, hướng thẳng đến phương bắc mà đi. Sở Thần thì là nhàn nhã nằm trong xe ngựa, nhìn xem tùy hành hai cái mỹ mạo nha hoàn, lập tức cảm thấy Đông Thi Lan nghĩ đến thật chú đáo, đây là sợ hai chính mình đường xá xa xôi. "Hai người các ngươi, tiến trong xe ngựa tới đi." Chương 1543, ba vạn đại quân nhập hung nô. Chương 1543, ba vạn đại quân nhập hung nô. Hai nha hoàn nghe xong trong xe ngựa Sở Thần lời nói, trên mặt đều nổi lên một vệt đỏ ửng. Bất quá, bệ hạ muốn các nàng phục thị đối tượng, thế nhưng là thần tiên như thế nhân vật, cùng nó trong cung cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu như bị vị này coi trọng lời nói, đời này thật là liền bay lên. "Muội muội, một hồi nhưng phải ra sức một chút, chúng ta ngày tốt lành lập tức liền muốn tới." "Nô gia khóa bảng, nô gia khóa bạc, bái kiến quốc sư đại nhân." "Khóa vàng khóa bạc, cái này Đông Thi Lan chẳng lẽ lại cho mình phái một đôi song bạc thai?" Theo Sở Thần ánh mắt đi lên rồi, sau một khắc, cả người hắn đều vui vẻ, chỉ thấy khóa vàng khóa bạc hai tỷ muội không nói dáng dấp rất giống, quả thực là giống nhau như lúc. "Ha ha, ngươi tỷ muội hai người là song bạc thai." "Bẩm quốc sư đại nhân, nô gia tỷ muội hai người là song bạc thai, đây là muội muội." Sở Thần nghe xong cười ha ha một tiếng, "Cái này bệ hạ, đối ta cũng không tệ lắm, bên ngoài đường núi khó đi, hai người các ngươi liền theo ta xe ngựa nghỉ ngơi a, ngược lại xe ngựa đủ rộng." Nói xong, Sở Thần liền ra hiệu hai người bọn họ ngồi xuống, gò vai đấm chân ăn ruột, được không hài lòng. "Thế này sao lại là đi đánh trận, quả thực chính là du lịch, hơn nữa, so với du còn dễ chịu." Sau nửa tháng, theo đại quân lặn lội đường xa, dòng dã ba vạn súng ống đầy đủ Tống quốc quân đội đi tới hung nô biên cảnh. Chỉ huy vẫn như cũng là Đường Vân, mà Sở Thần tới mục đích cũng mẹn mẹn xem như hậu bị, chính là gặp phải khẩn cấp tình huống lại ra tay mà thôi. Cho nên xe ngựa của hắn đi thẳng tại phía sau cùng, không có hộ vệ của hắn, chỉ có cầu thạm tử mang theo 8 người kia. Giờ phút này 8 cái trên thân thể người, ngoại trừ một ổ súng máy, 8 thanh súng tiểu liên bên ngoài, trong xe ngựa còn lôi kéo ngũ môn có thể phóng ra lựu đạn pháo kích pháo. Đây là Sở Thần tại nghiên cứu chế tạo giáp lưới cùng chiến xa thời điểm, đồng thời nhường thiết tháp tạo ra. Loại vũ khí này, Sở Thần không có nói cho bất luận kẻ nào, vì chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn không nghĩ tới muốn xuất ra đến. Tiến vào biên cảnh về sau, chiến đấu liền vang dội. Làm Hung Nô thủ thành tướng quân thấy Tống Quốc cũng dám đến tiến công chính mình, thế là lập tức liền tổ chức thủ thành quân phản kích. Nhưng mà trước đó bọn hắn xếp vào tại Tống Quốc thám tử, tại tiến công xưởng công binh thời điểm liền tử thương hầu như không còn, căn bản cũng không có đem mạnh như thế hữu lực vũ khí tin tức truyền trở về. Cho nên, trận chiến đầu tiên, toàn bộ Tống Quốc quân đội liền như là tiến vào chỗ không người, trực tiếp đem thủ thành quân sĩ một tên cũng không để lại tiêu diệt tại trên trận địa mặt. So với Đường Vân, Sở Thần thời gian liền tiêu xài nhiều, mỗi ngày chính là nghe một chút chiến báo. Sau đó cùng Khóa Vàng Khóa Bạc hai người nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, trải qua tiêu giao thời gian. Bộ đội tại một ngày đẩy vào, dựa theo Sở Thần yêu cầu, bọn hắn không giết bình dân, không đốt giết cướp bóc. Cho nên, một đi ngang qua đi rất nhanh liền chiếm lĩnh Hung Nô biên cảnh thành thị. Sở tiên sinh, cách Hung Nô quốc đô chỉ có khoảng cách 800 dặm, ta muốn nhất cổ tác khí, thẳng đến hắn hoàn thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trong đêm, tại tòa thứ nhất biên cảnh trong thành thị, Đường Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Nhất cổ tác khí hai thì suy, ba thì kiệt, Đường tướng quân, nếu như các tướng sĩ có thể lực lời nói, vậy thì đi thôi, đánh sớm xong sớm kết thúc công việc. Ta tin tưởng, chúng ta có lẽ không đến được hoàn thành, liền có thể nghe được toàn bộ Hung Nô đầu hàng tin tức. Được đến Sở Thần khẳng định, Đường Vân dị thường hưng phấn. Xem như tướng quân, quân công mới là hắn sống yên phận gốc rễ. Nếu như mình dẫn người trong vòng 3 tháng cầm xuống Hung Nô lời nói, đối với mình tới nói, đó chính là lớn lao quân công. Tốt, đã như vậy, kia đại quân ở đây nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày về sau lập tức xuất phát. Sở Thần gật đầu đồng ý, ngày thứ 2, hắn liền dẫn Khóa Vàng Khóa Bạc 2 người trực tiếp đi lên Hung Nô đường cái. 2 người xuất hiện, nhường Hung Nô trên đường cái người đều nhao nhao né tránh. Không hắn, bởi vì bọn hắn được đến tin tức, là chính mình sở tại thành trì đã bị Tống Quốc người chiếm lĩnh, thành chủ đại nhân đã bị xử tử. Cho nên, không có người sẽ ngốc tới tại lúc này đắc tội Tống Quốc người. Hơn nữa, trước mắt công tử nhìn, còn không phải bình thường người. Bởi vì hắn sau lưng 8 cái hộ vệ, trong tay đều cầm loại kia nghe nói là chỉ ai ai chết thần khí. Cũng là bởi vì những này thần khí, làm cho cả Hung Nô quân đội không có một người sống sót. Khóa Vàng Khóa Bạc 2 cái nha đầu bản thân vẫn tại trong cung lớn lên, liền Tống Quốc thành trì đều không có đi qua nhiều ít, kia chớ nói chi là Hung Nô thành trì. Cho nên chỗ này tất cả đồ vật, tại trong mắt của các nàng chính là mới lạ. Tỷ tỷ, cái kia ngân châm thật xinh đẹp a. Một cái phía trước gian hàng, Khóa Bạc nhỏ giọng nhìn xem một chi ngân châm đối với Khóa Vàng nói rằng, có thể cứ việc các nàng rất nhỏ giọng, vẫn là bị Sở Thần nghe thấy được. Thế là trực tiếp đi hướng chủ quán, cái này bán thế nào? Chủ quán thấy Sở Thần đi đến trước mặt mình, ngay sau đó liền muốn quỳ xuống, kết quả bị Sở Thần một thanh kéo lên. Vị đại thúc này, ngươi làm cái gì vậy? Vị gia này, chúng ta là vong quốc Chino, lại như thế nào thấy các ngươi không quỳ? Sở Thần nghe xong nhướng mày, đại thúc nói quá lời, như thế nào vong quốc Chino, ngươi nhìn ta còn tới, chưa hề tổn thương qua một cái bình dân, hơn nữa ngươi Hung Nô vốn là ta Tống Quốc một phần tử, từ đâu tới quốc ca? Công tử, Hung Nô là Hung Nô, đại Tống Quốc là đại Tống Quốc ca. Ha ha, kia vì sao chúng ta ngôn ngữ liên hệ văn tự cũng có thể liên hệ, đại thúc ngươi nghe ta nói. Ngàn năm trước, Hung Nô vẹn vẹn đại Tống một tòa thành trì mà thôi. Ngân ký cửa hàng lão bản nghe xong sững sờ, đúng vậy à, ngôn ngữ không sai biệt lắm, văn tự cũng có thể liên hệ, chẳng lẽ hắn nói là sự thật. Thấy ngân ký trải lão bản nghi hoặc, Sở Thần liền cảm thấy mình thuyết pháp tạo nên tác dụng. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng, đại thúc, yên tâm đi, chúng ta muốn giết chính là những cái kia cao cao tại thượng, ý đồ phân liệt đại Tống hoàng quyền mà thôi. Đối với mách tính, vậy cũng là ta đại Tống mách tính, chúng ta làm sao có thể tùy ý đánh giết ta đại Tống con dân đâu? Chúng ta nên là người một nhà, chỉ cần không đúng đại Tống có phản tâm người, đó chính là người một nhà, cho nên cái này ngân châm bao nhiêu tiền? Công tử, 11 lượng bạc. Tốt, mua. Nói xong, Sở Thần liền từ trong ngực móc ra một thanh bạc đưa tới, sau đó đem ngân châm lấy tới đưa cho Khóa Bạc. Khóa Bạc tiếp nhận ngân châm, quốc sư đại nhân, cái này quá quý giá. Ha ha, chúng ta Khóa Bạc ưa thích a, vậy thì không quý. Quốc sư đại nhân. Giờ phút này ngân ký cửa hàng lão bản nghe thấy Khóa Bạc lời nói, lập tức liền quỳ xuống, tiểu nhân, bái kiến quốc sư đại nhân. Nếu như ngươi là Tống Quốc người, vậy ta liền tiếp nhận ngươi cái quỳ này. Ta Mẫu Xuân Văn, sinh là Tống Quốc người, chết là Tống Quốc ủy. Ha ha ha, tốt, 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 Chu đại thúc, ngươi cái này ngân châm tay nghề. Nếu như cầm tới Tống Quốc kinh thành, cái này một cái ngân châm, tối thiểu trị 20 lượng bạc. Nói xong, Sở Thần liền trực tiếp mang theo người hướng phía trước đi đến. Trong lúc nhất thời, cả con đường đều chuyển khắp, nguyên lai Hung Nô ngàn năm trước là Tống Quốc thành trì, chỉ là hiện tại hoàng quyền đem nó phân liệt. Hơn nữa, tại Tống Quốc làm ăn, kiếm được so chỗ này còn nhiều a, bởi vì bọn hắn đều là Tống Quốc người, mà không hưởng thụ được Tống Quốc đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn lên.